Chương 680, hạ thấp cùng nghi vấn. Chương 680, hạ thấp cùng nghi vấn. Đột nhiên xuất hiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đánh gãy mọi người đối Hàn Lệ phán đoán. Mọi người theo tiếng nhìn qua, phát hiện mở miệng người rõ ràng là Đinh Ngọc Ly. Đinh Ngọc Ly đạm mạc quét mắt mọi người một chút, trên mặt có chút hiện ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, trong núi không láo hổ, hầu tử làm đại vương. Các ngươi cảm thấy cái kia Hàn Lệ rất mạnh, đó là bởi vì hắn không có gặp phải đối thủ chân chính. Nghe được Đinh Ngọc Ly lời nói, hiện trường rất nhiều Bắc vực thiên tiêu, sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Liền xem như Lục Kiếm Thu, sắc mặt cũng có chút cứng đờ. Đinh Ngọc Ly lời nói, không chỉ là tại hạ thấp Hàn Lệ, cũng là tại hạ thấp bọn hắn Đông Đảo Bắc vực thiên kiêu a, nếu như ngay cả Bắc vực mạnh nhất cái thế thiên kiêu một trong Hàn Lệ, đều không tính là gì. Vậy bọn hắn những này liền Hàn Lệ cũng không sánh nổi người, đây tính toán là cái gì? Cái này bà nương, nàng dám hạ thấp Trương huynh. Quý Tiện Ngư cắn răng nói, nghe được Đinh Ngọc Ly dạng này hạ thấp huynh đệ của mình, rất tức tối. Trương Cảnh không nói gì, một mặt bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Đinh Ngọc Ly tựa hồ không có phát giác mọi người khó chịu sắc mặt, phối hợp nói ra, ta chủ mới thật sự là khoáng cổ tuyệt kim vô song kỳ tài, cái kia Hàn Lệ cùng ta chủ so sánh, thoáng như hình quang chi trùng cùng mặt trời so sánh, không đáng giá nhắc tới. Cái kia Hàn Lệ như gặp gỡ ta chủ, hắn đem biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Mọi người nghe xong Đinh Ngọc Ly lời nói, cũng không khỏi trầm mặc. Đinh Ngọc Ly lời nói, mặc dù rất ngông cuồng, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, trong miệng nàng chủ nhân, sắp thực yêu nghiệt đến làm cho người giận sôi. Rất nhiều người cũng không khỏi nghĩ như vậy, Hàn Lệ mặc dù cũng là cái thế thiên điều, nhưng nếu cùng tiên phụ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất so sánh, đoán chừng chênh lệch to lớn. Trương Cảnh nghe được Đinh Ngọc Ly hạ thấp chính mình, nâng lên Nam Cung Thái Nhất, không khỏi thản nhiên cười, lười nhắc cùng nàng tính toán. Thế mà, Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà lại rất khó chịu, liền chuẩn bị mở miệng bác bỏ Đinh Ngọc Ly. Bất quá, Trương Cảnh ngăn trở bọn hắn. Được rồi, chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hán Tử Tôn nói. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà hơi sững sờ, lúc này trầm mặt lại, nhưng bọn hắn nhìn về phía Đinh Ngọc Ly ánh mắt đã nhiều một tia không tốt. Đinh Tiên Tử nói đúng, cùng Nam Cung đại nhân so sánh, cái kia Hàn Lệ đáng là gì? Tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Tần Trạm Thiên cao giọng nói, chống đỡ Đinh Ngọc Ly thuyết pháp. Đinh Ngọc Ly nhìn về phía Tần Trạm Thiên ánh mắt cũng nhiều vẻ hài lòng. Tần đạo hữu, ta vừa mới tiến vào lúc, nhìn thấy ngươi tựa hồ rất tức giận, đây là cớ gì? Nàng hỏi. Tần Trạm Thiên ánh mắt vụ một chút, liền hướng Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà ba người nhìn lại. Hắn cười lạnh nói, có mấy cái Bạch Hổ tông người, không biết trời cao đất rộng, ta đang chuẩn bị giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn hiểu được tính sợ cường giả đạo lý. Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà ba người, ánh mắt cũng không khỏi lạnh lẽo. Bạch Hổ tông người, Tứ Thánh tông dư nghiệt sao? Đinh Ngọc Ly nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Là bọn hắn sao? Lục Kiếm Thu theo Tần Trạm Thiên ánh mắt, cũng nhìn về phía Trương Cảnh ba người. Chính là bọn họ. Tần Trạm Thiên cười lạnh nói, Bạch Hổ tông đã triệt để suy sụp, toàn bộ Bạch Hổ tông hiện tại còn đem ra được, trừ tông chủ Thiết Huyễn cái này vạn pháp chân quân bên ngoài, liền bèn bèn chỉ có Bạch Hổ tông nhị trưởng lão Đường Truy Nguyệt cái này hỗn động chân nhân. Trừ cái đó ra, toàn bộ Bạch Hổ tông đã không có cái khác trung tam cảnh cường giả. Dạng này Bạch Hổ tông, thử hỏi còn có thể chống bao lâu? Thế mà, có ít người vẫn còn không tự biết, còn dám ở bên ngoài đắc tội không nên đắc tội người, thay Bạch Hổ tông gây tai họa. Đủ rồi. Trương Cảnh nghe được Tần Trạm Thiên một lần lại một lần nhục nhã Bạch Hổ tông cùng khiêu khích bọn hắn, nhất thời cũng nổi giận, hắn lạnh lùng nhìn lấy Tần Trạm Thiên, ngươi cho là mình rất cường đại sao? Ngươi cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Mọi người nghe được Trương Cảnh lời nói, nhất thời đều thất kinh. Người anh em này là ai? Lại dám nói Tần Trạm Thiên là sâu kiến? Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người cũng kinh ngạc nhìn lấy Trương Cảnh. Vừa mới bọn hắn cùng Trương Cảnh giao lưu lúc, còn cảm thấy Trương Cảnh tính tình rất bình thản. Hiện tại bọn hắn mới biết được Trương Cảnh thế mà còn có như thế bá khí một mặt, thế mà gọi thẳng Tần Trạm Thiên cái này phong lôi các thiếu các chủ là kiến hôi. Nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt đều nhiều một chút vẻ tán thưởng. Bọn hắn làm Bắc vực 13 hung con cháu, cũng là vô pháp vô thiên thế hệ, Trương Cảnh người rất hợp bọn hắn khẩu vị. Người bạn này, bọn hắn nhận. Tần Trạm Thiên nghe được Trương Cảnh đối với mình quát lớn, cũng không nhịn được hơi sững sờ, lập tức giận tím mặt. Ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái tùy tùng, căn bản không có tư cách nói chuyện với ta. Hắn giận không nhịn nổi nhìn lấy Trương Cảnh, như thực chất sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Trong mắt hắn, Trương Cảnh chỉ là Thiết Vô Hà cùng Quý Tiện Ngư một cái tùy tùng, liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Tần Trạm Thiên, ai nói công tử không có tư cách nói chuyện với ngươi? Thiết Vô Hà đứng dậy, giữ gìn Trương Cảnh, công tử ý chí chính là chúng ta Bạch Hổ tông ý chí, không là công tử không có tư cách nói chuyện với ngươi, mà chính là ngươi không có tư cách cùng công tử nói chuyện. Cái gì? Tần Trạm Thiên nghe được Thiết Vô Hà lời nói, nhất thời ngây mẩn cả người. Thiết Vô Hà lời nói đến tột cùng là có ý gì? Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Trương Cảnh. Trước mắt người thanh niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Đạm Đài Minh Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người, nàng biết Trương Cảnh thân phận không tầm thường, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy không tầm thường, ý chí của hắn lại có thể đại biểu Bạch Hổ tông ý chí. Thiết Vô Hà lời nói thật giống như đầu nhập trong hồ bom nổ dưới nước đồng dạng, để trong này tất cả thiên tiêu đều xôn xao. Từng cái thiên tiêu đều khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến, hôm nay thế mà lại nghe được một cái như thế kình bạo tin tức. Cái này gương mặt thanh niên xa lạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chúng ta tựa hồ quen biết một cái khó lường người. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người trên mặt đều nhiều một tia vẻ nghiêm túc. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu liếc nhau, cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng Bạch Hổ tông lai lịch, càng rõ ràng Bạch Hổ Tông là tuyệt đối sẽ không đơn giản thần phục với người. Liền xem như bọn hắn tiên phủ cùng tiên môn, muốn nhường Bạch Hổ Tông thần phục, đoán chừng đều làm không được. Thế mà, trước mắt người thanh niên này lại làm được. Người thanh niên này có vấn đề. Có vấn đề lớn. Tần Trạm Thiên bình tĩnh đưa mắt nhìn Trương Cảnh một hồi, đột nhiên cười, ha ha ha, buồn cười. Côn Khư cổ tinh rất nhiều vô thượng đạo thống thánh tử, thánh nữ, đệ tử, đệ nữ. Ta cơ bản đều gặp hình ảnh của bọn hắn. Trong đó, căn bản không có người này. Thiết Vô Hà, xem ra các ngươi Bạch Hổ Tông thật muốn sơn cùng thủy tận. Đã không có cái gì có thể dựa vào, mới sẽ nghĩ tới Lăng Không cho người này tạo ra một cái thân phận thần bí, đến lớn mạnh uy danh, như toàn trấn nhiếp đại gia. Hiện trường đông đảo tiên tiêu, nghe được Tần Trạm Thiên lời nói, cũng không nhịn được sững sờ. Lập tức, bọn hắn một lần nữa quan sát tỉ mỉ chứng cảnh, cùng mình hiểu biết qua những cái kia vô thượng đạo thống truyền nhân hình ảnh từng cái ghép đôi. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, chứng cảnh không phải bọn hắn hiểu biết qua bất kỳ một cái nào thánh tử, thánh nữ, đệ tử, đệ nữ. Nhất thời, bọn hắn nhìn về phía chứng cảnh ánh mắt đều nhiều vẻ hồ nghi. Hẳn là Tần Trạm Thiên nói là thật. Chương 681, Thiết Vô Hà Phong Tư. Chương 681, Thiết Vô Hà Phong Tư. Tần Trạm Thiên lời nói, như là đầu nhập chảo dầu giọt nước, trong nháy mắt dẫn nổ đám người nghi ngờ. Từng đạo xem kỹ ánh mắt tập trung ở trên người chứng cảnh, tìm tòi nghiên cứu, không hiểu, thậm chí không che giấu chút nào nghi vấn. Rất nhiều thiên tiêu ở trong tối tự so sánh sau xác nhận, trước mắt người này dung mạo, cùng bọn hắn biết bất luận một vị nào vô thượng đạo thống thánh tử, đệ tử đều không cấp số. Cái này để bọn hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Đinh Ngọc Ly ngưng thần dò xét chứng cảnh một lát, thanh lanh âm thanh vang lên, rất nhiều vô thượng đạo thống thánh tử, đệ tử, phàm ghi chép tên tại thế người, ta đều gặp bọn hắn chân nhân hoặc hình ảnh, trong đó xác thực không có người này. Theo sát phía sau, Lục Kiếm Thu ánh mắt sắc bén như kiếm, cũng trầm giọng nói, cũng không phải ta biết đảm nhiệm Hà thánh tử, đệ tử. Hai người địa vị tôn sùng, nó nói vừa ra, phân lượng viễn siêu Tần Trạm Thiên. Nhất thời, mọi người lại nhìn về phía chứng cảnh cùng Thiết Vô Hà trong ánh mắt, nghi vấn chi ý, liền biến đến càng thêm nồng đậm. Tần Trạm Thiên nhếch miệng lên, đắc chí vừa lòng. Ha ha, Thiết Vô Hà, ngươi thật đủ ý tứ, Lăng Không cho người này tạo ra thân phận, nghĩ muốn tạo ra cảm giác thần bí, sau đó uy hiếp ta. Chỉ bất quá, ngươi chẳng lẽ không biết, tất cả mọi người đối rất nhiều vô thượng đạo thống, viễn cổ đế tộc truyền người trong lòng hiểu rõ sao? Ngươi nghĩ Lăng Không cho người này tạo ra thân phận, căn bản không làm được. Đương nhiên, nếu như các ngươi Bạch Hổ Tông thần phục là một người bình thường, vậy ta cũng không có lời gì có thể nói. Tần Trạm Thiên trêu tức nhìn lấy Trương Cảnh cùng Thiết Vô Hà, giống như là đang nhìn thẳng hề biểu diễn. Đối mặt Tần Trạm Thiên cùng mọi người nghi vấn, Trương Cảnh thần sắc lạnh nhạt, mây trôi nước chảy. Hắn không có giải thích cái gì, cũng lười giải thích. Thiết Vô Hà rất tức giận, sắc mặt tái xanh, nếu như là chính nàng bị nghi ngờ, nàng có lẽ liền nhịn, nhưng Trương Cảnh bị nghi ngờ, nàng nhịn không được. Trương Cảnh là bọn hắn Bạch Hổ Tông hiện tại chỗ đi theo người. Tục nữ nói, chủ nhục thần tử. Nàng không cho phép bên ngoài người nghi vấn Trương Cảnh thân phận, nhất là người này là Tần Trạm Thiên. Tần Trạm Thiên? Thiết Vô Hà rút kiếm, chỉ phía xa Tần Trạm Thiên, ngươi không phải mới vừa nói muốn giáo huấn chúng ta sao? Ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, nhìn xem ngươi cái này tân nhiệm phong lôi các thiếu các chủ, đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Kiếm khí tung hành, chiến ý xông thẳng lên trời. Phiêu chiến ta, rất tốt, phi thường tốt. Vừa tốt, ta cũng muốn động thủ. Tần Trạm Thiên nghe răng cười, tay phải nắm vào trong hư không một cái, trên tay liền hiện ra một thanh phong lôi quấn quanh chiến kích. Mọi người nhìn thấy Thiết Vô Hà cùng Tần Trạm Thiên chuẩn bị đại chiến, nhất thời ánh mắt đều phát sáng lên, trên mặt ảo ảo toát ra vẻ chờ mong. Loại này võ đạo giao lưu hội, trong đó đặc sắc nhất một vòng, không thể nghi ngờ cũng là thiên kiêu đại chiến. Trương Cảnh nhìn thấy Thiết Vô Hà muốn khiêu chiến Tần Trạm Thiên, biết nàng đây là tại bảo hộ chính mình, trong lòng của hắn có chút hiện lên một tia ấm áp. Nghĩ đến chiến đấu là võ giả tốt nhất ma luyện phương thức, hắn liền không có ngăn lại Thiết Vô Hà khiêu chiến Tần Trạm Thiên. Hai vị, đã các ngươi chuẩn bị luận bàn, vậy thì mời đến trên lôi đài chiến đấu a. Đạm Đài Minh Nguyệt hai tay một kết pháp quyết, trong chớp mắt, một cái thần quang sáng chói tử kim lôi đài từ nơi không xa xanh thẳm trong hồ nhỏ dâng lên. Trương Cảnh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia tử kim lôi đài đạo ngân xen lẫn, cổ lão chiến ngân trải rộng trên đó, một cỗ mênh mang nặng nề, thậm chí ẩn hàm ngạt thở cảm giác uy áp đập vào mặt. Đây là có thể chứa đựng đại năng chiến đấu vương cấp lôi đài. Có người động dung nói, xiu xiu. Gần như đồng thời, Thiết Vô Hà cùng Tần Trạm Thiên đồng thời xuất hiện tại tử kim trên lôi đài. Cùng lúc đó, lôi đài tứ phía cũng dâng lên bốn đạo đạo ngân sen lẫn màn ánh sáng, cắt đứt trong ngoài. Không có dư thừa nói nhảm, lượng trong mắt người phong mang nổ tung. Hai người trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Bang! Cổ kiếm cùng chiến kích ngang nhiên giao kích. Chói hai sắc nhọn tiêu xé rách không khí, biển động giống như năng lượng chiều dâng đột nhiên nổ tung, toàn bộ tử kim lôi đài kịch liệt rung động. Thiết Vô Hà cùng Tần Trạm Thiên dựa thế độ cước, đều chiếm lôi đài một góc. Giống! Một tiếng rung chuyển cựu tiêu hổ gầm ầm vang bạo phát. Thiết Vô Hà sau lưng, một tôn đỉnh thiên lập địa, giống như thái cổ hung thần giống như bạch hổ hư ảnh gào thét mà ra. Bạch kim canh kim sát khí trùng thiên mà lên, không gian tại hô hấp của nó phía dưới chấn động không nghỉ. Thần uy lâm liệt bạch hổ chỉ bước ra một bước, liền đạp nát trước người hư không, lôi theo lấy nghiền nát hết thể hung uy, ngang nhiên nhào về phía Tần Trạm Thiên. Tần Trạm Thiên đồng tử đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt nghiêm túc. Nó sau lưng vậy đối nhìn như hoa lệ tử thanh thần dược chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt phân hóa ngưng thực, hóa thành hai thanh xé rách màn trời tử thanh thiên nhận, mang theo phong lôi gào rít giận dữ ngang nhiên lên kích. Ầm ầm. Bạch hổ cự trảo cùng thiên nhận chạm đánh chỗ, ánh sáng vô lượng cùng hủy diệt tính năng lượng như là tinh thần bạo tạc giống như dâng trào, trong nháy mắt đem trọn cái lôi đài không gian triệt để thôn phệ. Thử kim lôi đài điên cuồng chấn động, giống như trong sóng dữ thuyền con. hai bóng người đang sôi trào cơn bão năng lượng hạch tâm ngang dọc trùng sát, mỗi một lần va chạm đều kích thích kinh thiên động địa vang minh, kiếm quang kích ảnh kéo ra vết tàn, nhanh làm cho người khác hoa mắt. Quan chiến chúng tiên tiêu không không biến sắc, vì cái kia tiêu tán ra khủng bố dư âm ngạc nhiên. Trong nháy mắt trăm ngàn lần giao phong, thiên địa làm thất sắc. Đột nhiên, từng đạo quần quần tinh quang buông xuống, xuyên thấu tử kim lôi đài màn sáng, đem chọn cái tử kim lôi đài bao phủ. Thiết vô hà quanh người, bốn tòa hình thái khác nhau, lưu quang bốn phía to lớn tinh cung ầm vang hiện hiện. Cái này bốn tòa tinh cung, uy nghiêm nặng nề, tản ra viễn siêu phổ thông tinh cung rồi rào ba động. Trong đó một tòa tinh cung thanh quang tràn ngập, cuốn quanh lấy vô số dây leo, mà tại cái này một tòa tinh cung trên không, thì chiếm cứ một đầu nhỏ núi lớn nhỏ hùng lệ thanh lang. Còn có một tòa tinh cung, toàn thân hiện ra màu vàng kim nhạt, bên trong lơ lửng một cái hung mãnh hoàng kim chó. Còn có một tòa tinh cung, thì lơ lửng một cái to lớn quạ đen, mà quạ đen trên mi tâm của lại có một vòng sáng chói trắng huyết. Còn có một tòa tinh cung, hiện ra màu xanh thăm thẳm, toàn thân hơi nước lượn lờ, một tôn lông xanh bạo viên đứng sừng sững trong đó. Thiết vô hà lơ lửng tại bốn tòa tinh cung bên trong, trên người khí cơ biến đến hung mãnh mà sắc bén, như là một tôn nữ sắt thần hàng lâm, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Tất Nguyệt Ô, Tham Thủy Biên. Cái này, đây là Tây Phương Bạch Hổ thất túc bên trong Khuê túc tinh cung, Lâu túc tinh cung, Tất túc tinh cung, Tham túc tinh cung. Mọi người nhìn thấy Thiết vô hà đỉnh đầu hiện lên bốn tòa đặc thù tinh cung, ào ào sắc mặt động dung. Liền xem như Đạm Đài Minh Nguyệt, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu bọn người, thần thái cũng biến đến nghiêm túc. Vô hà vậy mà ngưng tụ cái này bốn tòa tinh cung. Trương Cảnh cũng trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Quý Tiện Ngư cười nói, sư tỷ Thiên Phú kỳ thật rất kinh người. Mặc dù nàng không thành công ngưng tụ Bạch Hổ Tinh Cung, nhưng nàng cũng thông qua Bạch Hổ Tinh Cung tu luyện bí pháp, hiểu thấu đáo Tây Phương Bạch Hổ thất túc bốn tòa tinh tu áo nghĩa, thành công ngưng tụ cái này bốn tòa tinh cung. Cái này bốn tòa tinh cung đều thuộc về Tây Phương Bạch Hổ thất túc. Nếu như kết hợp với chúng ta Bạch Hổ Tông Bạch Hổ chân kinh sử dụng, nó uy năng chưa hẳn so chí tôn tinh cung kém. Nếu không phải sư tỷ muốn quản lý Bạch Hổ Tông công việc, căn bản không có bao nhiêu thời gian ra ngoài ma luyện, thanh danh của nàng đã sớm vang vọng Bắc vực 12 châu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tần Trạm Thiên, cười lạnh, Tần Trạm Thiên cho là mình có thể thắng được sư tỷ, đó là hắn nằm ngộng. Chương 682, đột biến ngoài ý muốn. Tức giận xuất thủ. Chương 682, đột biến ngoài ý muốn. Tức giận xuất thủ. Từ kim trên lôi đài, Tần Trạm Thiên nhìn lấy Thiết Vô Hà quanh người bốn tòa đặc thù tinh cung, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tra xét Thiết Vô Hà tình báo, biết Thiết Vô Hà ngưng tụ tất túc tinh cung. Cái này cũng hắn có lòng tin trấn áp Thiết Vô Hà nguyên nhân. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thiết Vô Hà vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy, trừ tất túc tinh cung bên ngoài, thế mà còn ngưng tụ Khuê túc tinh cung, Lâu túc tinh cung, Tham túc tinh cung. Bốn tòa tinh cung, tất cả đều là đặc thù tinh cung. Tần Trạm Thiên, thắng bại đã phân. Thiết Vô Hà thét giải, kiếm chỉ thương thiên. Nó đỉnh đầu Bạch Hổ hư ảnh trong nháy mắt đáp xuống, cùng cái kia bốn tòa hành mình tinh cung hoàn mỹ giao dung. Trong chốc lát, Bạch Hổ dường như được trao cho huyết đục cùng linh hồn, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cầm vàng khôi phục. Giống. Hoàng hóa Bạch Hổ hét giận dữ, thân ảnh khổng lồ xé rách không gian, to lớn hổ trảo lôi theo lấy đánh nát hư không lực lượng, hướng về Tần Trạm Thiên phủ đầu vỗ xuống. Hổ trảo những nơi đi qua, không gian từng khúc nổ tung. Tần Trạm Thiên cắn răng, toàn lực thúc động trong tay phong lôi chiến kích hướng Bạch Hổ chém giết mà đi. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân cũng hiện ra bốn tòa sáng chói tinh cung. Mà lại, cái này bốn tòa sáng chói tinh cung bên trong, còn có hai tòa đặc thù tinh cung. Trong đó một tòa đặc thù tinh cung, liệt hỏa lượn lờ, bên trong lơ lửng một tôn mọc ra miệng chim hầu tử. Còn có một tòa đặc thù tinh cung, hơi nước ngập trời, trong đó lơ lửng một cái lướt sóng mà đi con báo. Trương Cảnh chỉ nhìn một chút, liền biết Tần Trạm Thiên cái kia hai tòa đặc thù tinh cung, một tòa vì tuy, Z, túc tinh cung, một tòa vì kỳ túc tinh cung. Mà cái kia hầu tử thì là tuy, Z, miệng khỉ, con báo thì là kỳ thủy báo. Với anh, Bạch Hổ móng nuốt cùng Tần Trạm Thiên phong lôi chiến kích chạm vào nhau, phong lôi chiến kích trong nháy mắt như lưu tinh bay rất ra ngoài. Sau đó, vờn quanh tại Tần Trạm Thiên ngoài thân tuy, Z, túc tinh cung, kỳ túc tinh cung cùng mặt khác hai tòa phổ thông tinh cung cũng bị hổ trảo nhẹ nhõm xé nát. Sau cùng, Tần Trạm Thiên bị một trảo vỗ trúng, cùng phun một ngụm máu, như là cỗ sao trổi bay ngược, hung hăng đụng vào tử kim lôi đài một màn ánh sáng phía trên. Thiết Vô Hà thân ảnh khẽ động, một kiếm hướng Tần Trạm Thiên mi tâm đâm tới, trên mũi kiếm phun ra nuốt vào lấy một đạo phong mang vô cùng bạch kim kiếm mang. Thiết Vô Hà, ngươi cho rằng ngươi thắng? Tần Trạm Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, khoe miệng treo máu, trên mặt lại lộ ra một vẻ điên cuồng tới cực điểm, nhe răng cười, có thể bức ta dùng vật này, ngươi nên tự hào. Giang giác, giang giác. Nó sau lưng vậy đối hoa lệ cũng đã ảm đạm từ thanh thần dược mặt ngoài, đột nhiên bỏ đầy giống mạng nện vết nứt. Thần dược như là vỏ trứng giống như từng khúc bong ra từng màng, vỡ vụn. Lộ ra, rõ ràng là một đôi u ám dữ tợn, hiện đầy dường như ngưng kết máu tươi giống như sền sệt đạo văn hắc kim thiết dược. Một cỗ ngập trời hung thần, dường như có thể trùng kết vạn vật khí tức khủng bố ầm vang bạo phát. Lôi đài vững chắc không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Với anh, hai cái hắc kim thiết dược đột nhiên một cái, đột nhiên bộc phát ra hồng thủy đồng dạng phù văn, hướng Thiết Vô Hà quét sạch mà đi. Thiết Vô Hà sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong tay cổ kiếm kia chớp vung dậy, chém ra một đạo lại một đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm mang. Cùng lúc đó, nàng lại đem cái kia một đầu bạch hổ triệu hoàn tới, nhường bạch hổ đối cuốn tới phù văn dòng nước lũ phát động công kích. Thế mà, vô luận là cái kia từng đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm mang, vẫn là cái kia một đầu cường đại bạch hổ, đều bị cái kia trùng trùng điệp điệp phù văn dòng nước lũ cấp tốc tách ra. Thiết Vô Hà cũng bị một mảnh phù văn đánh trúng, vang một tiếng, hung hăng đụng một bên khác màn ánh sáng phía trên, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vệt máu. hỏi cấp vũ khí. Đây là Phong Lôi Các các chủ đã từng vũ khí Hắc Kim Thiết Dực. Có người thất thanh nói, đáng chết, loại này thiên kiêu giao lưu hội bên trên khiêu chiến, luôn luôn đều ngầm thừa nhận không thể sử dụng vượt qua tự thân cảnh giới đẳng cấp vũ khí, nếu không liền sẽ mất đi trao đổi ý nghĩa. Tần Trạm Thiên, hắn lại sử xuất hỏi cấp vũ khí, đây là phá hư quý củ. Quý Tiện Ngư đột nhiên đứng thẳng mà lên, nhìn đến bị Tần Trạm Thiên dùng Hắc Kim Thiết Dực kích thương Thiết Vô Hà, cực kỳ phẫn nộ. Trương Cảnh ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Vũ khí cũng là một phần thực lực. Đinh Ngọc Ly hờ hững thanh âm như là băng châu rơi xuống đất, rõ ràng quanh quẩn ở trong sân, đúng là tại công nhân vì Tần Trạm Thiên đọc sách. Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư trong nháy mắt nhìn về phía Đinh Ngọc Ly, trong mắt đều hơi lạnh tỏa ra. Mà Đinh Ngọc Ly đối với Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư nhìn hằm hằm, không thèm để ý chút nào. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn đến Tử Kim trong võ đài một màn, sắc mặt hơi đổi một chút. Hai vị đạo hữu, một trận chiến này liền dừng ở đây đi. Nàng nói, liền hai tay bấm niệm pháp quyết, liền đóng lại bốn phía lôi đài màn ánh sáng. Thế mà trong võ đài Tần Trạm Thiên lại dường như nghe không được Đạm Đài Minh Nguyệt lời nói, ở bang hướng Thiết Vô Hà đánh tới. Hai cái phủ văn sen lẫn hắc kim thiết dực, như hai đạo hoa phá thiên khung hắc kim tia chớp, hung hăng hướng Thiết Vô Hà hành kích mà đi. Giờ khắc này, không có màn sáng ngăn cản, tất cả mọi người cảm nhận được hắc kim thiết dực phát ra khủng bố năng lượng ba động. Rất nhiều người nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều thần sắc kỳ biến. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Trạm Thiên sẽ như vậy hung. Đạm Đài Minh Nguyệt đều tuyên bố chiến đấu kết thúc, Tần Trạm Thiên thế mà còn ra tay gắt. Nếu như Thiết Vô Hà bị một kích này đánh trúng, chỉ sợ coi như không chết, cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi dám? Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư giận dữ, liền muốn xuất thủ chi viện Thiết Vô Hà. Lúc này, Đinh Ngọc Ly thân ảnh như khói nhẹ bay tới, ngăn cản tại Trương Cảnh trước người. Gần như đồng thời, Lục Kiếm Thu bay lượn mà tới, sắc bén khí cơ khóa chặt Quý Tiện Ngư phía trước không gian. Quý Tiện Ngư nhìn thấy một màn này, càng thêm giận không nhịn nổi. Trương Cảnh cũng triệt để nổi giận, những này người rõ ràng nhất là muốn hủy Thiết Vô Hà. Trương Cảnh đáy mắt hàn ý trong nháy mắt đóng băng không gian. Hắn căn bản không thấy cản trước người Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu một chút. Bước ra một bước, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất luận là sóng năng lượng nào. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ hư không tiêu thất, như là bị toàn bộ không gian nhẹ nhàng quét đi. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu sắc mặt kỳ biến, cảm giác của bọn hắn lại hoàn toàn bắt không đến mảy may vết tích. Tử Kim trên lôi đài, Tần Trạm Thiên nhìn phía dưới thần sắc quật cường Thiết Vô Hà, trên mặt bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn sắc cơ. Thiết Vô Hà ngưng tụ bốn tòa đặc thù tinh cung, mà lại cái này bốn tòa đặc thù tinh cung còn có thể cùng Bạch Hổ hư ảnh phối hợp sử dụng. Dạng này tiềm lực cùng thủ đoạn đã không so với cái kia cái thế thiên tiêu yếu bao nhiêu. Nếu như tiếp tục giữ lại, tương lai đối bọn hắn Phong Lôi Các chắc chắn là một cái mầm họa. Không bằng thừa cơ hội này chém giết. Mà lại, bọn hắn Phong Lôi Các cùng Bạch Hổ Tông vốn chính là tử địch quan hệ. Hắn giết Thiết Vô Hà, cũng không sợ Bạch Hổ Tông trả thù. Thiết Vô Hà nhận lấy cái chết. Tần Trạm Tiên cười lạnh một tiếng, thôi động Hắc Kim Thiết Dực, hung hăng hướng Thiết Vô Hà hành sát mà đi. Oeng! Hai cái Hắc Kim Thiết Dực hung hăng đánh vào Thiết Vô Hà vị trí bên trên, lít nha lít nhít phù văn, bộc phát ra, trực tiếp đem Thiết Vô Hà vị trí oanh ra một cái không gian lỗ thủng. Một cỗ năng lượng kinh khủng chiều dâng quét ngang mà ra, quét sạch toàn bộ tỉnh thổ. Bên trong vùng tỉnh thổ tất cả mọi người đều bị cuồng kình khí lưu thổi đến quần áo phần phần múa. Thi liên tỉnh thổ chung quanh biển mây đều sôi trào không thôi. Một kích này quá mức cuồng bạo. Thiết Vô Hà sẽ không bị giết a? Đông đảo thiên tiêu đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia một cái không gian hất động. Vô Hà, nàng, Đạm Đài Minh Nguyệt cũng thần sắc đại biến, lo lắng hướng Thiết Vô Hà vị trí nhìn sang. Thế mà mọi người rất nhanh liền phát hiện dị thường, hai cái hắc kim thiết dực công kích chỗ không có vật gì, Thiết Vô Hà giống như là hư không tiêu thất. Tần Trạm Thiên nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Thiết Vô Hà, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Công tử, đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ cứu ta. Thiết Vô Hà thanh âm đột nhiên theo trên bầu trời truyền xuống. Mọi người sững sờ, ào ào theo tiếng nhìn đi lên. Chương 683, tay không đánh bay đại năng vũ khí. Chương 683, tay không đánh bay đại năng vũ khí. Công tử, đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ cứu ta. Thiết Vô Hà thanh âm đột nhiên theo trên bầu trời truyền xuống. Mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp được Trương Cảnh cùng Thiết Vô Hà thân ảnh. Không hề nghi ngờ, mới vừa rồi là Trương Cảnh xuất thủ cứu Thiết Vô Hà. Hán, vậy mà có thể tại Hắc Kim Thiết Dực công kích phía dưới cứu Thiết Vô Hà. Mọi người khiếp sợ nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Hắc Kim Thiết Dực, thế nhưng là một kiện vấn đạo cấp vũ khí, coi như Tần Trạm Thiên bị giới hạn cảnh giới, không cách nào phát huy ra kiện này vũ khí chân chính uy năng. Nhưng nó uy năng ý nguyên đáng sợ. Liên Thiết Vô Hà loại này đồng thời nắm giữ bốn tòa đặc thù tinh cung thiên tiêu, đều không thể thoát khỏi Hắc Kim Thiết Dực công kích. Những người khác muốn tại Hắc Kim Thiết Dực công kích phía dưới, đem Thiết Vô Hà cứu được, hắn thực lực chí ít cũng viễn siêu Thiết Vô Hà. Hắn chẳng lẽ là một vị cái thế thiên tiêu? Hắn giống như gọi Sở Viêm. Chẳng lẽ chúng ta bất bực, muốn tiếp sau Hàn Lệ về sau, sinh ra vị thứ 6 cái thế thiên tiêu sao? Mọi người nhìn chăm chú Trương Cảnh thân ảnh, không kiềm hãm được toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức từng cái trong lòng đều dâng lên vạn trượng sóng to. Cái thế thiên tiêu, cái này không chỉ có chỉ là một cái đơn giản xưng hảo. Cái danh xưng này đại biểu cho rất nhiều thứ, có cực kỳ khắc sâu hàng nghĩa. Toàn bộ Bắc vực 12 châu, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cho đến trước mắt, cũng bèn bèn chỉ có Hàn Lệ, Tô Vân Lan, Đường Đồng Quân, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt năm người cái thế thiên tiêu mà thôi. Những này cái thế thiên tiêu, chỉ cần không vấn lạc, tương lai đều rất có thể sẽ trưởng thành là Bắc vực cự bá, tả hữu toàn bộ Bắc vực thế lực bố cục. Bởi vậy, mỗi sinh ra một cái thế thiên tiêu, đối Bắc vực sở hữu thế lực mà nói, đều là một kiện không thể coi thường đại sự. Hiện khi biết trước mắt cái này tên là Sở Viêm thanh niên, rất có thể là một tôn cái thế thiên tiêu về sau, trong lòng mọi người đều không thể bình tĩnh. Quý Tiện Ngư nhìn thấy Trương Cảnh thuận lợi cứu Tiết Vô Hà, nhất thời thở dài một hơi. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh, thần sắc đều rất nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng, Trương Cảnh mới vừa rồi là làm sao tại trước mặt bọn hắn hư không tiêu thất. Cái này nhường trong lòng bọn họ phi thường bất an. "Là ngươi?" Tần Trạm Thiên ngẩng đầu nhìn Trương Cảnh, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn vừa mới chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đem Tiết Vô Hà đánh chết. Không nghĩ tới, sau cùng lại thất bại trong gang tấc. Ngoài ra, Trương Cảnh vậy mà có thể cứu đang bị Hắc Kim Thiết Dược công kích Tiết Vô Hà. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường kiêng kỵ. Trương Cảnh nhường bên người Tiết Vô Hà rời đi trước, lập tức thân ảnh khẽ động, nằm ở chỗ Tần Trạm Thiên trước mặt. "Ngươi không phải là đối ta có chất vấn sao? Ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội, để ngươi nghiệm chứng thực lực của ta." Hắn đạm mạc nhìn lấy Tần Trạm Thiên, mà không biểu tình nói. Tần Trạm Thiên theo Trương Cảnh cái kia đạm mạc trong ánh mắt, cảm nhận được hờ hững cùng không nhìn, giống như tại Trương Cảnh trong mắt, hắn chỉ là một cái không có ý nghĩa sâu kiến giống như. Lại nghĩ lên trước đây không lâu Trương Cảnh từng nói với hắn lời nói, ngươi cho là mình rất cường đại sao? Ngươi cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Giờ phút này, hắn đột nhiên minh ngộ, Trương Cảnh không chỉ là trên miệng nói như vậy, chỉ sợ nó trong lòng cũng là cho là như vậy. Mà loại này minh ngộ, nhường tâm tình của hắn trực tiếp nổ, lửa giận trong lồng ngực, như là hỏa sơn bạo phát giống như. Sở Viêm, đừng tưởng rằng ngươi cứu Thiết Vô Hà liền đến cỡ nào không tầm thường. Dám đứng trước mặt ta, ngươi cái này là muốn chết. Tần Trạm Tiên giữ tợn cười một tiếng, sau lưng hai cái hắc kim thiết dự, ầm vang chấn động, hóa thành hai đạo xẹt qua hư không hắc kim tia chớp, hướng Trương Cảnh chém giết mà đi. Trong chớp mắt, như bài sơn đảo hải sát khí phong bạo, theo hai cái hắc kim thiết dự bộc phát ra, bao phủ toàn bộ tử kim lôi đài. Không có màn sáng cắt đứt, cái kia kinh khủng sát khí phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tỉnh thổ. Chúng người đối mặt lấy biển động giống như cuốn tới sát khí phong bạo, từng cái thần sắc ngạc nhiên, không được sử dụng thần thông hoặc là vũ khí ngăn cản sát khí phong bạo. Rất nhiều người coi như sử xuất thần thông cùng vũ khí, cũng y nguyên bị sát khí phong bạo cọ rửa đến ngã trái ngã phải, vô cùng chật vật. Giờ khắc này, bọn hắn mới bản thân cảm nhận được cái kia một đôi hắc kim thiết dược trô đáng sợ. Đây chỉ là hắc kim thiết dược dư âm năng lượng mà thôi. Bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình chính diện đối mặt hắc kim thiết dược, có thể đỡ nổi sao? Đáp án là, ngăn không được, thậm chí rất có thể không kiên trì được thời gian một hơi thở. Tất cả mọi người một bên ngăn cản sát khí phong bạo cọ rửa, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cảnh cùng Tần Trạm Thiên thân ảnh. Từ kim trên lôi đài, Trương Cảnh bình tĩnh nhìn giống như hai đạo hắc kim như chớp giật hướng mình bổ giết tới hai cái hắc kim thiết dược. Hắn chỉ là thần thức hơi động một chút, liền nắm chắc hai cái hắc kim thiết dược bị năng, nó lực sát thương đại khái đạt đến hỗn động tầng thứ. Rất rõ ràng, hắc kim thiết dược mặc dù là vấn đạo cấp vũ khí, nhưng ở Tần Trạm Thiên trên tay, cũng chỉ có thể phát huy ra hỗn động cấp uy năng mà thôi. Trương Cảnh chậm đợi hai cái kim thiết cánh chém giết trước mặt mình một mét lúc, mới đột nhiên duỗi ra hai tay bàn tay phân biệt đập vào hai cái hắc kim thiết dược phía trên. Ầm ầm. Oanh minh tiếng vang bên trong, hai cái hắc kim thiết dược bay ngược mà quay về. Tần Trạm Thiên thì cảm nhận được lượng cỗ lực lượng mãnh liệt, dọc theo hai cái hắc kim thiết dược hướng chính mình thân thể xâm nhập mà đến. Trong chớp mắt, hắn có loại bị hai ngọn núi lớn va vào trên người ảo giác, toàn thân xương cốt giống như đều bị đụng nát, ngũ tạng lục phủ cũng ào ào sai chỗ. Hoa, hắn cùng nôn một ngụm máu tươi, sau đó cả người như đạn pháo bay ngược ra lôi đài, rơi vào trong hồ nước, khuấy động lên to lớn bọt nước. Cái gì? Sở Viêm tay không đánh bay hai cái hắc kim thiết dược, còn đem Tần Trạm Thiên chấn động đến thổ huyết bay ngược. Chăm chú nhìn tình hình chiến đấu mọi người, nhìn đến một màn trước mắt, ánh mắt ào ào trừng một cái, trên mặt đều là toát ra vẻ không thể tin được. Hắc kim thiết dược, thế nhưng là hàng thật giá thật vấn đạo cấp vũ khí a, coi như Tần Trạm Thiên không cách nào phát huy ra hắc kim thiết dược chân chính uy năng, nhưng chặn đánh sát thiên cương cảnh võ giả cũng dễ như trở bàn tay. Thế mà, trên lôi đài thanh niên lại chỉ dựa vào một đôi bàn tay, liền đánh bay hắc kim thiết dược. Cái này thật bất khả tư nghị. T. Sở Viêm thực lực, đã vậy còn sao đáng sợ? Đạm Đài Minh Nguyệt hít một hơi lãnh khí. Nàng đã sớm biết, có thể để cho Thiết Vô Hà tôn xưng là công tử người, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng lại không nghĩ rằng như thế không tầm thường. Nhìn tới, Sở Viêm thật sự là một tôn cái thế thiên kiêu a. Đạm Đài Minh Nguyệt tự lẩm bẩm nói, tâm thần phấn động. Nếu như lúc trước nàng còn không chắc chắn lắm Trương Cảnh phải chăng đạt đến cái thế thiên kiêu tầng thứ lời nói, như vậy giờ khắc này, nàng liền 100% xác định. Thiên cương cảnh võ giả bên ngoài, trừ cái thế thiên kiêu bên ngoài, không có người bất luận kẻ nào có thể tay không đánh bay hắc kim thiết dự. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu hai người, nhìn thấy một màn trước mắt, đồng tử đều hung hăng co rụt lại. Bọn hắn nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Lúc trước bọn hắn cùng Tần Trạm Thiên một dạng, đều cho rằng Trương Cảnh chỉ là một cái bình thường Bạch Hổ Tông đệ tử, chỉ là bị Thiết Vô Hà tạo ra một cái thân phận thần bí. Bởi vậy, bọn hắn đều không đem Trương Cảnh để ở trong lòng. Hiện tại, bọn hắn mới biết được bọn hắn sai vô cùng. Bọn hắn nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Chương 684, một chiêu bại địch. Chương 684, một chiêu bại địch. Đinh Tiên Tử, xem ra vừa mới Thiết Vô Hà nói tới, có thể là thật. Lục Kiếm Thu vẻ mặt nghiêm túc hướng Đinh Ngọc Ly truyền âm, chỉ bất quá, nếu như sự tình là thật, như vậy thân phận của người này, chỉ sợ có vấn đề lớn a. Bạch Hổ Tông mặc dù xuống dốc, nhưng trung quy là theo tứ thánh tông chia ra tới, tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục người khác. Cho dù chúng ta Thiên Môn cùng các ngươi tiên phủ, muốn nhường Bạch Hổ Tông thần phục, đoán chừng đều làm không được. Hắn đúng là vấn đề lớn. Đinh Ngọc Ly truyền âm đáp lại, nàng nhìn Trương Cảnh thân ảnh, trong mắt hơi lạnh tỏa ra. Ầm. Tần Trạm Tiên bọn ra khỏi mặt nước, lơ lửng ở trên mặt hồ, kinh hãi nhìn lấy tử kim trên lôi đài Trương Cảnh. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, thế mà có thiên cương cảnh võ giả, có thể tay không đối cứng vấn đạo cấp vũ khí. Tần Trạm Thiên, ngươi quá yếu, cùng ngươi chiến đấu, để cho ta thực sự không sinh ra mảy may hào hứng. Trương Cảnh có chút kẻ nhạt vô vị nói, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu, không bằng các ngươi hai cái cũng cùng lên đi. Tục Nữ nói, hợp ba cái đầu thành ra cát lượng. Các ngươi ba cái liên thủ, có lẽ có thể để cho ta cảm thấy một chút áp lực, không đến mức quá mức kẻ nhạt vô vị. Trương Cảnh vừa mới nói xong, hiện trường tựa như là bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước đồng dạng, triệt để sôi trào. T. Cái này Sở Viêm quá dũng, thế mà ghét bỏ Tần Trạm Thiên thực lực quá yếu, còn nhường Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu cùng tiến lên. Cường thế, quá cường thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, xôn xao một mảnh. Đáng chết, hắn cũng dám coi thường như vậy ta. Tần Trạm Thiên nghe được Trương Cảnh lời nói, cả người đều giận đến suýt chút nữa muốn nổ tung. Mà tức giận sau khi, trong lòng của hắn hiện lên từng tia mừng rỡ. Trương Cảnh vừa mới triển hiện ra thực lực, thực sự nhường lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn còn biết, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn rất có thể không phải Trương Cảnh đối thủ. Mà bây giờ Trương Cảnh nhường Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu cùng tiến lên, hắn nhất thời liền khôi phục lòng tin. Hắn không tin tưởng bọn họ ba người liên thủ đều không chấn áp được Trương Cảnh. Sở Viêm, ngươi quá tự đại, nhường Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu cũng cùng tiến lên, cùng ta liên thủ, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Tần Trạm Thiên nghĩ như vậy, ánh mắt dữ tợn nhìn lấy Trương Cảnh. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu nghe được Trương Cảnh lời nói lúc, sắc mặt đều trong nháy mắt trầm xuống. Trương Cảnh đây rõ ràng cũng là tại miệt thị bọn hắn, để bọn hắn rất là phẫn nộ. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý vụ vụ. Bọn hắn thân ảnh cùng nhau khẽ động, liền xuất hiện tại Tử Kim trên lôi đài. Sở Viêm, ta mặc dù không biết ngươi lai lịch ra sao, nhưng ngươi quá cuồng vọng người, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Lục Kiếm Thu lạnh lùng nói, quanh thân thần quang sôi trào, một cái mông lung môn hộ hư ảnh tại phía sau hắn nổi lên. Môn hộ hiện lên trong mấy mắt, hiện trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như áp lực. Đinh Ngọc Ly không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Trương Cảnh, mà phía sau nàng gánh vác cổ kiếm thì tự động ra khỏi vỏ, lơ lửng tại nàng trên đỉnh đầu. Ken, cổ kiếm hơi chấn động một chút, truyền ra một tiếng vang vọng đất trời tiếng kiếm reo. Trong chớp mắt, vô số lông châu giống như lớn nhỏ kiếm mang theo trên cổ kiếm bắn ra mà ra, cổ kiếm biến thành sáng chói vô cùng, như một vòng tiểu thái dương. Mà hiện trường mọi người thấy gặp cổ kiếm lúc, vô luận là trên thân thể, còn là linh hồn phương diện, đều có một loại kim đâm đâm nhói cảm giác. Mọi người nhất thời nghiêm nghị không thôi. Ha ha ha, Sở Viêm, ngươi nhường ba người chúng ta liên thủ, chính là ngươi suốt đời sai lầm lớn nhất. Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tần Trạm Thiên giữ tợn cười to, tiếng như giặc yêu. Hắn sau lưng một đôi hắc kim thiết dựng, đột nhiên mở rộng ra đến, đem trọn mảnh tịnh thổ bầu trời che đậy, như là lượng đám mây đen giống như. Vâng. Hai cái to lớn hắc kim thiết dựng, đột nhiên hung hăng hướng Trương Cảnh chém giết mà xuống, liên miên phù văn, giống như là thủy triều theo hai cái hắc kim thiết dựng bên trong tuôn ra. Giờ khắc này, toàn bộ tịnh thổ đều mãnh liệt chấn động lên. Lục Kiếm Thu cũng xuất thủ. Hắn xa xa hướng Trương Cảnh một chỉ, lơ lửng tại phía sau hắn cái kia một cánh cửa, liền tản mát ra chấn áp cửu thiên thập địa giống như khủng bố ba động, ở vang hướng Trương Cảnh chấn áp tới. Gần như đồng thời, Đinh Ngọc Ly chân đạp huyền diệu tốc độ, như quỷ mị xuất hiện tại sau lưng Trương Cảnh, sau đó thôi động cổ kiếm, như thiểm điện hướng Trương Cảnh cái hốt đâm tới. Tàn nhẫn chí cực. Nhìn thấy Tần Trạm Thiên, Lục Kiếm Thu, Đinh Ngọc Ly ba người liên thủ vây công Trương Cảnh, hiện trường đông đảo Bắc vực thiên kiêu đều thần kinh căng cứng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu. Trường hợp như vậy quá hiếm thấy. Tần Trạm Thiên là Phong Lôi Các thiếu các chủ, Lục Kiếm Thu là Thiên Môn Dự Khuyết Thánh Tử, Đinh Ngọc Ly là Nam Cung Thái Nhất Kiếm Thị. Bọn hắn vô luận là thân phận, vẫn là thực lực, đều không phải bình thường. Đồng dạng thiên cương cảnh thiên tiêu, đều không phải là bọn hắn bất kỳ người nào đối thủ. Chớ nói chi là nhường ba người bọn họ liên thủ. Hôm nay tình cảnh này, tuyệt đối có thể xưng tên chẳng diện. Cái này Sở Viêm có phải là thật hay không cái thế thiên tiêu? Liên nhìn có thể hay không ngăn trở ba người này liên thủ. Nếu như hắn thật là cái thế thiên tiêu lời nói, vậy liền nhất định có thể ngăn cản. Có người nói như vậy. Trong đám người, Quý Tiện Ngư cùng Tiết Vô Hà thần sắc đều rất bình tĩnh, Trương Cảnh lựa chọn xuất thủ về sau, bọn hắn liền biết kết quả. Từ kim trên lôi đài, Trương Cảnh đối mặt Tần Trạm Thiên ba người liên thủ vây công, sắc mặt rất là bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Mắt thấy Tần Trạm Thiên ba người công kích, liền muốn rơi ở trên người hắn. Hắn đột nhiên quát tay, một đầu vặn bẹo chấn động bạch kim kiếm khí, đột nhiên theo trên tay hắn lan tràn mà ra. Đầu này vặn bẹo chấn động bạch kim kiếm khí, trong chớp mắt liền biến thành vạn mét dài, như cùng một cái bạch kim chi long đang không ngừng vặn bẹo, tản mát ra phong mang vô tận, cắt chém vạn vật khí tức. Màng lớn hư không, như là đậu hũ, bị cắt chém ra từng cái vừa dài lại sâu vết nứt không gian. Mà theo bạch kim kiếm khí chấn động, cả phiến thiên địa tới cộng hưởng, sinh ra từng đạo kinh khủng vòi rồng. Giờ khắc này, hiện trường tất cả Bắc vực thiên tiêu đều có một loại nhục thân cùng linh hồn bị mãnh liệt cắt chém cảm giác đau. Từng cái người đều kêu đau lên. Cái này, đây là Bạch Hổ Tông đại thần thông đại tự tại canh kim kiếm khí. Đạm Đài Minh Nguyệt sắc mặt hoảng sợ nhìn chăm chú cái kia một đầu không ngừng vặn vẹo chấn động bạch kim chi long, đội vàng dùng bí pháp bảo vệ tự thân. Lúc này, Trương Cảnh nắm chặt bạch kim chi long một mặt, đột nhiên vung tay lên, cái kia bạch kim chi long giống như cây roi đồng dạng vòng quanh xung quanh người hắn quét ngang ra ngoài. Hai cái chém giết xuống hắc kim thiết dược bị bạch kim chi long quét trúng, trong nháy mắt nổ lên một đám tia lửa, lập tức bay ngược mà quay về. Mà Tần Trạm Thiên thân thể cũng bị một đạo vặn vẹo chấn động kiếm mang quét trúng, trực tiếp chém làm hai đoạn. Gần như đồng thời, hướng Trương Cảnh chấn áp mà đến môn hộ hư ảnh còn có hướng Trương Cảnh sau đầu đâm tới cổ kiếm, đều bị Bạch Kim Chi Long quét trúng. Môn hộ hư ảnh trực tiếp chôn bụi. Cái kia một thanh cổ kiếm, cũng như là cỗ sao trổi bay ngược. Lục Kiếm Thu cùng Đinh Ngọc Ly thần sắc kỳ biến, đội vàng bỏ chạy. Sau đó, bọn hắn lại không nhanh bằng cái kiếm như thiểm điện di động từng đạo bạch kim kiếm mang. Phốc phốc. Hai đạo bạch kim kiếm mang phân biệt theo thân thể của bọn hắn cắt ngang mà qua. Bọn hắn trong nháy mắt thân thể chém làm hai đoạn, rơi vào cùng Tần Trạm Thiên kết quả giống nhau. Đông đảo Bắc vực thiên tiêu, nhìn thấy dạng này một màn, tất cả đều hóa đá. Một chiêu, mẹn mẹn chỉ là một chiêu. Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba người, liền toàn bộ bị chém làm hai đoạn. Chương 685, ba cái người hộ đạo chương 685, ba cái người hộ đạo Vân Hải Luận Đạo Yến. Đông đảo Bắc vực thiên tiêu nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả đều hóa đá giống như. Cả đám đều ánh mắt đờ đẫn. Một chiêu, mẹn mẹn chỉ là một chiêu, Trương Cảnh liền đem Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba người chém làm hai đoạn. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ngoa tạo, Sở Viêm huynh đệ, quá mạnh, quá biến thái, cùng Vân Lan đại tỷ đều có so sánh. Trên thế giới này, biến thái làm sao sẽ nhiều như thế? Chúng ta những người bình thường này, cùng những này biến thái sống ở cùng một cái thế giới trên, đơn giản quá khó khăn. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người, nhìn lấy một màn trước mắt, cũng nhịn không được chập chập kinh thán. Đây chính là thực lực chân chính của hắn sao? Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn Trương Cảnh thân ảnh, tâm thần minh. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà thần thái bình tĩnh, dưới cái nhìn của bọn họ, vốn là nên như thế. Tử Kim trên lôi đài, Trương Cảnh lạnh nhạt quét bị chém làm hai đoạn Tần Trạm Thiên ba người một chút, lúc này thôi động thể nội cựu diện huyền âm nhất hồn viên. Nhất thời, băng lãnh khói đen theo trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Ba đầu đen nhánh như ma xiên xích, theo trong hắc vụ bắn nhanh ra như điện, hướng Tần Trạm Thiên ba người thân thể quấn quanh mà đi. Đông đảo Bắc vực thiên tiêu, trước tiên liền cảm ứng được ba đầu xiên xích bên trong phát ra nhất hồn chi lực. Không, không thể nào, chẳng lẽ Sở Viêm chuẩn bị giam cầm Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu thần hồn của bọn hắn? T. Sự tình muốn lớn rồi. Đông đảo Bắc vực thiên tiêu nhìn lấy một màn trước mắt, toàn bộ đều bị hù dọa. Tần Trạm Thiên là Phong Lôi Các thiếu các chủ, Linh Ngọc Ly là Nam Cung thái nhất thị nữ, Lục Kiếm Thu là Thiên Môn Dự Khuyết thánh tử. Ba người này liền không có một cái nào thân phận bối cảnh là đơn giản. Nếu như ba người này hôm nay chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng kinh thiên đại phong bạo. Phong Lôi Các, Tiên Phủ, Thiên Môn tam đại thế lực đều tất nhiên sẽ tức giận, cũng sẽ có hành động. Sở Đạo Hữu, thủ hạ Lưu Tỉnh. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Bọn hắn Đạm Đài gia tộc là Vân Hải Luận Đạo Yến tổ chức người, nếu như Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu hôm nay chết ở chỗ này, bọn hắn Đạm Đài gia tộc cũng khó từ tội lỗi. Sở Viêm, ngươi dám? Sở Viêm, ngươi làm càn? Sở Viêm, ngươi đây là cho mình cùng Bạch Hổ Tông gây tai họa. Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba nhân thần hồn, nhìn đến quấn quanh mà đến nhiếp hồn xiển xích, tất cả đều vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn đều không nghĩ tới Trương Cảnh sẽ điên cuồng như vậy, lại dám đồng thời đối ba người bọn họ hạ sát thủ. Mắt thấy nhiếp hồn xiển xích liền muốn quấn quanh đến trên thân, bọn hắn cũng không khỏi gấp. Thế mà, bọn hắn không chỉ có thân thể bị đại tự tại canh kim kiếm khí chém thành hai đoạn, thân hồn của bọn hắn cũng bị kiếm khí coi trọng sáng tạo. Bọn hắn hiện tại đang ở vào cực độ trạng thái hư nhược, muốn vận dụng thủ đoạn ngăn cản nhiếp hồn xiển xích đều làm không được. Chỉ trơ mắt nhìn lấy nhiếp hồn xiển xích cách mình càng ngày càng gần. Dừng tay, lớn mật, làm càn. Ba tiếng gầm thét đột nhiên trong hư không vang lên. Chỉ thấy một đạo thô to như thùng nước từ điện, một cái tràn ngập vô số đạo vết có thể số lượng lớn tay, còn có một đạo phù văn sen lẫn sáng chói thần quang, đồng thời xẹt qua hư không, phân biệt đánh vào ba đầu nhiếp hồn xiển xích phía trên. Ba đầu nhiếp hồn xiển xích trong chớp mắt toàn bộ chôn bụi. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh liền phân biệt xuất hiện tại Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba người bên cạnh. Tần Trạm Thiên người bên cạnh là một cái tử điện lượn lờ ngân ý lão giả. Đinh Ngọc Ly người bên cạnh là một cái áo đen lão phụ. Lục Kiếm Thu người bên cạnh thì là một cái hoa phục trung niên. Tần Trạm Thiên ba người nhìn thấy chính mình người hộ đạo hiện thân, cũng không khỏi thở dài một hơi. Đạm Đài Minh Nguyệt cũng thở dài một hơi, nếu như Tần Trạm Thiên ba người thật bị giết, bọn hắn Đạm Đài gia tộc cũng không tốt hướng ba người này thế lực sau lưng giao phó. Trương Cảnh đối ngân ý lão giả, áo đen lão phụ, hoa phục trung niên xuất hiện, cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn sớm có đoán trước. Tần Trạm Thiên ba người, thân phận đều không tầm thường, tối bên trong khẳng định đều có người hộ đạo đi theo. Trương Cảnh thông qua trong ý thức thần hồn tiểu nhân, cẩn thận cảm ứng ngân ý lão giả, áo đen lão phụ, hoa phục trung niên khí cơ. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng cảm ứng được ba người trên thân phát ra hỗn động khí tức. Ba cái hỗn động chân nhân, lấy ta thực lực bây giờ cùng át chủ bài, coi như không chịu hoàn thành thần, nên cũng có thể ứng phó. Phát giác ngân ý lão giả ba người là hỗn động chân nhân về sau, trong lòng Trương Cảnh nhất thời đại định. Hắn có hai tôn hỗn động cấp khối lỗi, lại thêm hắn thực lực bản thân, nên đủ để ứng phó cái này ba cái người hộ đạo. Coi như không địch lại, cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Lúc này, ngân y lão giả, áo đen lão phụ, hoa phục trung niên, đều đằng đằng sát khí khóa chặt Trương Cảnh. Trương Cảnh lại muốn chạm giết bọn hắn bảo vệ đối tượng, cái này để bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Triệu Trường lão, Tần Trạm Tiên đối ngân y lão giả nói ra, người này chiến lược kinh người, đủ để xưng là cái thế thiết yêu. Nhưng người này cùng Bạch Hổ Tông quan hệ mật thiết, như tiếp tục giữ lại, đối với chúng ta Phong Lôi Các chính là một đại mầm họa. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Ngân y lão giả nghe vậy, trong mắt sắc ý biến đến càng thêm nồng đậm. Tiểu bối, ngươi dám đối với chúng ta Phong Lôi Các thiếu các chủ hạ sát thủ, đơn giản vô pháp vô thiên. Theo vô pháp vô thiên bốn chữ vang lên, ngân y lão giả đã hóa thành một đạo điện quang, bay lượn đến Trương Cảnh trên đỉnh đầu. Ngân y lão giả cả người đột nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo vô cùng nhân hình tiềm điện, tản mát ra chấn động thiên địa tiếng sấm, lệnh toàn bộ tỉnh thổ, thậm chí tỉnh thổ chung quanh biển mây đều mãnh liệt chấn động lên. Oanh phanh, nhân hình tiềm điện khẽ động, liền như là dao nóng cắt đậu hũ đồng dạng, ở trong hư không xé rách ra một đạo đen nhánh vết nứt không gian, hướng Trương Cảnh chém giết xuống. Sở Biêm, nguy hiểm. Đông đảo Bắc vực thiên tiêu nhìn đến một màn trước mắt, đều âm thầm cảm khái, Bắc vực thật vất vả mới sinh ra một tôn mới cái thế thiên tiêu. Đáng tiếc, cái này một tôn cái thế thiên tiêu liền phải vỡ lạc. Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu đều lạnh lùng nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn cũng không có cảm thấy Ngân Ý lão giả đối Trương Cảnh xuất thủ có cái gì không đúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, người hộ đạo cũng là một phần thực lực. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Trương Cảnh trên đỉnh đầu, Ngân Ý lão giả hóa thành nhân hình tiềm điện, lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, chém giết mà xuống, lệnh mảng lớn hư không cũng vì đó vỡ nát. Trương Cảnh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngân Ý lão giả, không có làm bất kỳ động tác gì. Ngân Ý lão giả còn tưởng rằng Trương Cảnh đây là từ bỏ vùng đây, không khỏi cười lạnh, trên thân tản ra đi ra khí thế, càng thêm cuồng bạo. Bất quá, đúng lúc này, hai tôn như đá giống như thân ảnh, vô thanh vô tức ra hiện tại bên người Trương Cảnh, không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Nhìn đến cái kia hai tôn tượng đá giống như thân ảnh trong nháy mắt, Ngân Ý lão giả đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhận ra cái này hai bóng người thân phận, Chu Độ, Phùng Mực. Bọn hắn làm sao xuất hiện ở đây? Ngân Ý lão giả nghi hoặc nghĩ đến. Mà lúc này, hai tôn tượng đá giống như thân ảnh thì đột nhiên bộc phát ra mênh mông âm lãnh khí tức, hóa thành hai đạo tàn ảnh xông về Ngân Ý lão giả. Chu Độ, Phùng Mực, các ngươi điên rồi, các ngươi vậy mà công kích ta? Ngân Ý lão giả nhìn thấy hai cái lao bằng hữu đối với mình phát động công kích, không khỏi hoảng hốt không thôi, nhưng không được xuất thủ ngăn cản. Không đúng, các ngươi. Rất nhanh, Ngân Ý lão giả liền phát hiện hai cái lao bằng hữu chỗ không đúng. Chương 686, sát phạt quyết đoán. Chương 686, sát phạt quyết đoán. Không đúng, các ngươi. Ngân Ý lão giả liền phát hiện hai cái lao bằng hữu chỗ không đúng. Bất quá, không đợi hắn nghĩ lại, hai tôn tượng đá giống như thân ảnh, liền phân biệt cứng rắn chịu hắn một kích, tới gần trước người hắn, phân biệt bắt lấy thân thể của hắn. Giờ khắc này, Ngân Ý lão giả rốt cục ý thức được nguy hiểm. Bất quá, thân thể của hắn đã bị hai tôn tượng đá giống như thân ảnh cưỡng ép áp chế, tạm thời khó có thể động đậy. Trương Cảnh thân ảnh chống rông xuất hiện tại Ngân Ý lão giả trước người, không đợi Ngân Ý lão giả phản ứng lại, lấy tay làm đao, xen vào Ngân Ý trái tim của ông lão, cũng xuyên qua mà qua. Từng sợi vô cùng sắc bén bạch kim kiếm khí quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. À, Ngân Ý lão giả kêu thê lương thảm thiết một tiếng, vô số sắc bén bạch kim kiếm khí theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra. Cả người hắn giống như biến thành một tôn con nhím giống như. Trương Cảnh rút về quan mặc áo bạc lão giả bàn tay, lại một chưởng đặt tại nó trên đỉnh đầu, một cỗ băng lãnh khói đen theo bàn tay của hắn tuôn ra, cấp tốc bao phủ Ngân Ý lão giả thân ảnh. Làm khói đen biến mất lúc, Ngân Ý lão giả đã biến thành một cô không có linh hồn ba động thi thể. Nguyện ý vì nghệ thuật hy sinh đạo hữu, thực sự nhiều lắm. Trương Cảnh nhìn lấy Ngân Ý thi thể của lão giả, cảm khái một tiếng, đạo hữu yên tâm, ta nhất định khiến thân thể ngươi hóa thành vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật. Nói xong, hắn vung lên ống tay áo, liền đem Ngân Ý thi thể của lão giả thu vào đỉnh bên trong thế giới. Giờ khắc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh theo Ngân Ý lão giả xuất thủ, đến hai tôn khôi lỗi hiện thân, lại đến Trương Cảnh phản kích. Nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong. Tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, Trương Cảnh cũng đã đem Ngân Ý lão giả đánh chết. T. Mọi người sau khi tính hồn lại, đều hào hào hít vào một ngụm khí lạnh. Trương Cảnh thế mà ở ngay trước mặt bọn họ, đánh chết một vị hỗn động chân nhân. Một nghĩ tới chỗ này, mọi người liền tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba người, nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt đều toát ra khó có thể tin thần sắc. Hắn vậy mà nắm giữ hai tôn hỗn động cấp khôi lỗi. Áo đen lão phụ cùng hoa phục trung niên, nhìn bên cạnh Trương Cảnh cái kia hai tôn tượng đá giống như thân ảnh, đồng tử cũng hơi co rụt lại, thần thái lập tức biến đến ngưng trọng lên. Bạch. Lúc này, Trương Cảnh cùng hai tôn khôi lỗi đột nhiên hư không tiêu thất. Áo đen lão phụ cùng hoa phục trung niên biến sắc, phân biệt bắt lấy Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu thân thể, trước tiên tối lui đến nơi xa. Chỉ còn lại có Tần Trạm Thiên thân thể còn lưu tại nguyên chỗ. Tần Trạm Thiên nhìn đến áo đen lão phụ cùng hoa phục trung niên cử động, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Sau một khắc, Trương Cảnh cùng hai tôn khôi lỗi lại đột nhiên xuất hiện tại Tần Trạm Thiên trước mặt. Sở Biêm, tha mạng. Tần Trạm Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, hướng Trương Cảnh cầu xin tha thứ. Tần huynh đều có thể yên tâm, ta người rất tốt, không sẽ giết ngươi. Trương Cảnh mỉm cười nhìn Tần Trạm Thiên, có điều, ta là một nhà nghệ thuật gia, cần Tần huynh ngươi vì nghệ thuật làm chút nho nhỏ hy sinh. Nói xong, hắn không đợi Tần Trạm Thiên trả lời, liền một trường bắt lấy Tần Trạm Thiên đầu. Một cỗ băng lãnh khói đen theo bàn tay của hắn tuôn ra, rất nhanh liền bao phủ Tần Trạm Thiên hai đoạn thân thể. Một lát sau, khói đen biến mất. Tần Trạm Thiên hai đoạn trong thân thể đã không có linh hồn ba động. Trương Cảnh vung lên ống tay áo, thu lại Tần Trạm Thiên thi thể. T. Tần Trạm Thiên bị giết. Ngắn ngủi một tháng không đến, Phong Lôi Các tiểu trước sau chết hai vị thiếu các chủ. Ta đoán chừng Phong Lôi Các muốn nổi điên. Cái này Sở Viêm quả nhiên là một kẻ hung ác, ga không có chút nào cố kỵ Tần Trạm Thiên thân phận, nói giết liền giết. Bác vực đông đảo thiên kiêu đều sôi trào, rung động nhìn lấy Trương Cảnh thân ảnh. Chậc chậc, hôm nay xem như khai nhàn giới, Sở huynh đệ so với chúng ta còn muốn hung được nhiều a. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người trên mặt đều toát ra thật sâu kinh thán chi sắc. Phiền toái. Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt hiện lên một nụ cười khổ. Bọn hắn Đạm Đài gia tộc là lần này Vân Hải luận đạo yến tổ chức người, Tần Trạm Thiên cái này phong lôi các thiếu các chủ lại chết tại trên yến hội, bọn hắn Đạm Đài gia tộc chịu không thể từ chối trách nhiệm. Hắn vậy mà thật giết Tần Trạm Thiên. Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu nhìn Trương Cảnh thân ảnh, trong mắt đều toát ra thật sâu vẻ kiêng dè. Áo đen lão phụ cùng hoa phục trung niên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Trương Cảnh, đều không chút do dự đem vũ khí của mình tế đi ra. Trương Cảnh ánh mắt quét mắt Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu, áo đen lão phụ, hoa phục trung niên, trong lòng tính toán, muốn không cần tiếp tục động thủ, cưỡng ép diệt đi Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu. Thực lực của ta đủ để có thể so với hỗn động chân nhân, ta còn có hai tôn hỗn động cấp khôi lỗi tương trợ, thành công xác suất không thấp. Thật muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng lắm thì liền triệu hoán thạch thần hàng lâm. Trong lòng Trương Cảnh rất nhanh liền có quyết định, liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Đúng lúc này, một cỗ bàng đại ý chí đột nhiên buông xuống, toàn bộ tịnh thổ hư không đều trong nháy mắt biến đến ngưng trệ. Trương Cảnh thân thể nhất thời hơi trầm xuống, cảm nhận được một cỗ thái sơn áp đỉnh giống như áp lực. Cái này, đây là vấn đạo cấp đại năng ý chí. Trương Cảnh tiếng lòng trong nháy mắt căng cứng. Lúc trước hắn giết vào Linh Vương thành Tiêu gia, đối mặt Tiêu gia gia chủ Tiêu Lâm lúc cũng cảm nhận được tương tự áp lực. Bởi vậy, hắn trước tiên liền biết đây là có đại năng xuất thủ, mà lại vẫn là Đạm Đài gia tộc đại năng. Chư vị, Vân Hải luận đạo yến là cho Bắc Vực Tiên Kiêu giao lưu kinh nghiệm võ đạo địa phương, không phải dùng để chém giết. Các ngươi đã làm trái yến hội quy củ, xin thứ cho chúng ta Đạm Đài gia tộc không tiếp tục tiếp đãi. Uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm tại bên trên bầu trời băng lên. Trong nháy mắt, toàn bộ trên vùng tịnh thổ không mây đen dày đặc, lôi đỉnh xen lẫn. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được chủ nhân thanh âm tức giận. Xem ra là không thể tiếp tục động thủ. Trương Cảnh cảm thụ được hư không tràn ngập tức giận, suy nghĩ khẽ động, liền đem hai tôn khôi lỗi thu vào. Lúc này, áo đen lão phụ cùng hoa phục trung niên đều đối với bầu trời chắp tay, liền phân biệt mang theo Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu rời đi. Tiên bối, lần này cho Đạm Đài gia tộc gây phiền toái, nhiều có đắc tội, ta cái này liền rời đi. Trương Cảnh cũng hướng lên bầu trời chắp tay, sau đó thân ảnh khẽ động, liền bay tới Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà bên người. Đạm Đài đạo hữu, cáo tử. Trương Cảnh hướng Đạm Đài Minh Nguyệt chào hỏi một tiếng, liền cùng Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà cùng rời đi tịnh thổ, hướng Đạm Đài gia tộc bên ngoài bay đi. Sở đạo hữu, chúng ta Đạm Đài gia tộc không muốn cùng lúc đắc tội Phong Lôi Các, Thiên Phủ, Thiên Môn, chỉ có thể ngăn cản ngươi đối Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu xuất thủ. Lần này, để ngươi chịu ủy khuất, ta xin lỗi ngươi. Đạm Đài Minh Nguyệt truyền âm, tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trương Cảnh không có trách cứ Đạm Đài gia tộc. Dù sao, lần này sự kiện là hắn cùng Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba người ở giữa ân oán, cùng Đạm Đài gia tộc không quan hệ. Hắn chém giết Tần Trạm Thiên, đã cho Đạm Đài gia tộc trêu ra phiền toái. Đạm Đài gia tộc không có làm khó hắn, chỉ là ngăn cản hắn tiếp tục đối Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu xuất thủ, cũng nhường hắn rời đi. Cái này đã coi là không tệ. Trương Cảnh bọn hắn rất nhanh liền rời đi Đạm Đài gia tộc, hạ xuống tại Đạm Đài gia tộc phía ngoài trên đường dài. Sở huynh chờ ta một chút bọn họ. Một trận thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Trương Cảnh bọn người nhìn lại, liền gặp được Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán bọn hắn. A, là bọn hắn. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nhìn thấy Tống Trung ba người, trong mắt đều toát ra vẻ khác lạ. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán đều là Bắc Vực 13 hùng con cháu, cũng là Bắc Vực tiếng tăm lừng lây phong vân nhân vật. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà tự nhiên đều biết. Chỉ là bọn hắn cùng Tống Trung bọn người không phải một vòng, cũng cơ bản không tiếp xúc, không thế nào quen thuộc. Trương Cảnh cái gì thời điểm cùng ba người này thân quen? Chương 687 Trích Tiên Phường. Chương 687, Trích Tiên Phường. Ha ha ha, Sở huynh đệ, phong cách hành sự của ngươi quá hợp chúng ta khẩu vị. Tống Trung như quen thuộc nắm ở Trương Cảnh cổ, cười nói, ngươi người bạn này chúng ta giao định, đi, chúng ta cùng một chỗ đến Trích Tiên Phường uống rượu. Ôn Bất Ngôn nghe được muốn đi Trích Tiên Phường, hai mắt phát sáng, trên mặt toát ra nụ cười bị ổi. Trích Tiên Phường là một chỗ tốt, ai chẳng những hội tụ thiên hạ mỹ thực, còn hội tụ các tộc mỹ nữ, trừ chúng ta nhân tộc mỹ nữ bên ngoài, còn có vũ mỹ hồ nữ, yêu nhiêu xà nữ, nóng bỏng bảo nữ, uy mãnh hồ nữ. Kim Bất Hoán chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái, lập tức một mặt thốn tức nói, Trích Tiên Phường bên trong các tộc nữ tử, thân thế đều rất đáng thương, cả đám đều cơ khổ không nơi nương tựa, tịch mịch thê lương, chúng ta hẳn là nhiều hơn đi cho các nàng đưa ấm áp. Quý Tiện Ngư nghe được muốn đi Trích Tiên Phường, ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên. Ngươi rất muốn đi Trích Tiên Phường. Một trận thanh lãnh thanh âm tại Quý Tiện Ngư bên tai vang lên, hắn vừa quay đầu, liền thấy Thiết Vô Hà đang dùng Tử Vong Ngưng Thị nhìn mình chằm chằm. Hắn trong nháy mắt tê cả da đầu. Sư tỷ hiểu lầm, ta có thể chưa từng có muốn đi qua Trích Tiên Phường. Hắn vội vàng giải thích nói, thật sao? Tốt nhất không có. Không phải vậy cái kia việc liền cắt đi. Thiết Vô Hà mặt không biểu tình nói, dùng ngón tay khoa tay một cái cắt chém tư thế. Quý Tiện Ngư bản năng kẹp chặt hai chân, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đối mặt Tống Trung ba người mời, Trương Cảnh trầm ngâm một chút, liền tiếp nhận mời. Hắn như là đã quyết định muốn dẫn dắt Nhân Vương Điện một mạch lần nữa qua thời. Như vậy, trừ phải không ngừng tăng cường thực lực của mình, cùng thống hợp Nhân Vương Điện đã từng phụ thuộc thế lực bên ngoài, còn muốn đem địch nhân của mình biến đến tiểu tiểu, bằng hữu biến đến nhiều hơn. Tống Trung ba người là Bắc Vực 13 hung con cháu, bọn hắn đứng sau lưng lệnh Bắc Vực rất nhiều viễn cổ thế gia cùng cổ giáo đều vô cùng kiêng kỵ Bắc Vực 13 hung. Cùng bọn hắn kết giao, chuyện này với hắn cùng Nhân Vương Điện một mạch sau này phát triển, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Mà lại, hắn cùng Tô Vân Lan là bạn tốt, mà Tô Vân Lan cũng là Bắc Vực 13 hung bên trong thứ 3 hung Tô Láo Ma Tôn Nữ. Mà Tô Vân Lan cùng Tống Trung ba người nên là thuộc về cùng một chiến tuyến. Từ góc độ này tới nói, hắn cùng Tống Trung ba người cũng thuộc về cùng một chiến tuyến. Trương Cảnh đi theo Tống Trung ba người, rất nhanh liền đi tới ở giữa tòa thánh thành một mảnh tiên quang lượn lờ, Kim Bích Huy Hoàng cung khuyết trước đó. Cái này một mảnh cung khuyết cửa lầu biển phía trên, khắc rõ Trích Tiên Phường ba cái tiên quang lượn lờ chữ lớn. Trương Cảnh đánh ra trước mắt cái này một mảnh cung khuyết, bất ngờ phát hiện thần thức của mình căn bản cảm giác không đến cung khuyết tình huống nội bộ. Cái này một mảnh hùng vĩ cung khuyết, bị một cái vô cùng cường đại trận pháp bao phủ, hoàn toàn ngăn cách thần thức nhìn trộm. Thần thức của hắn chạm đến trận pháp lúc, trong lòng lập tức hiện ra từng tia hồi hộp. Hắn nhất thời giật mình, vội vàng thu hồi thần thức. Nơi này lại có thánh nhân cấp trận pháp bao phủ. Trương Cảnh tâm thần chấn động. Là một cái trận pháp sư, mặc dù hắn trước mắt trận pháp chỉ đạt tới 11 cấp, thiên cương cấp, nhưng hắn vẫn là có thể nhận ra bao phủ lại Trích Tiên Phường trận pháp, là một cái thánh nhân cấp trận pháp. Sơ Minh, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến Trích Tiên Phường a. Tống Trung phát giác Trương Cảnh vừa rồi tại dùng thần thức quan sát Trích Tiên Phường tình huống, không khỏi mở miệng hỏi. Hắn thấy, chỉ có lần đầu tiên tới Trích Tiên Phường người, mới có cử động như vậy. Hắn lần đầu tiên tới Trích Tiên Phường lúc, cũng là như thế. Không tệ. Trương Cảnh bình tĩnh gật đầu. Ha ha ha, cái kia Sở Minh ngươi hôm nay thật có phúc. Tống Trung nắm ở Trương Cảnh cổ, cười ha ha, Trích Tiên Phường, thế nhưng là thánh thành xếp hạng thứ nhất phong nguyệt chi địa, cũng là toàn bộ Bắc vực xếp hạng thứ nhất phong nguyệt chi địa. Trong đó diệu thú, Sở Minh ngươi rất nhanh liền có thể cảm nhận được, cam đoan ngươi lưu luyến bên bề. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt ngưng thị Trương Cảnh hai mắt, nghiêm túc nói, có điều, Sở Minh, Trích Tiên Phường bối cảnh rất thần bí, chúng ta tới nơi này chơi đùa có thể, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện náo sự. Trích Tiên Phường là thánh thành bên trong lớn nhất động tiêu tiền, một ngày thu đấu vàng, Bắc vực rất nhiều viễn cổ thế gia cùng cổ giáo đều phi thường đỏ mắt. Có không ít viễn cổ thế gia cùng cổ giáo đều đánh qua Trích Tiên Phường chủ ý, kết quả đều bị thần bí thế lực trọng thương. Cho đến ngày nay, cũng không ai có thể biết rõ ràng Trích Tiên Phường sau lưng đến tột cùng đứng đấy phương nào thế lực. Bất quá, Bắc vực bên trong đã không có thế lực dám đánh Trích Tiên Phường chủ ý. Thiết Vô Hà cũng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, "Công tử, cha ta cũng đã nói, Trích Tiên Phường nước rất sâu." Trương Cảnh nghe vậy, có chút nghiêm nghị, nhìn về phía trước mắt Trích Tiên Phường lúc, trong mắt cũng nhiều một tia nghiêm trọng. Sau đó, đám người bọn họ liền bước vào Trích Tiên Phường. Một cái cách đan mặc tinh xảo mỹ phụ lập tức tiến lên đón, ở phía trước dẫn đường, cho Trương Cảnh bọn hắn giới thiệu Trích Tiên Phường tình huống. Tiến vào Trích Tiên Phường về sau, Trương Cảnh mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Trong này lại là một cái độc lập tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này, khắp nơi là đình đài lâu cát, còn có rất nhiều khói mù lượn lờ dòng sông cùng đầm nước, còn có từng tòa lơ lửng linh sơn, mà rất nhiều chi lên linh sơn, còn có một đạo đạo thác nước màu bạc chút xuống. Toàn bộ tiểu thế giới phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Trương Cảnh đảo mắt tứ phương, nhìn đến cách đó không xa có một đám ăn mặc trong suốt lụa mỏng mỹ lệ nữ tử, ngay tại ở trên mặt hồ nhẹ nhàng nhảy múa, triển lộ ra thước tha mê người dáng người. Bên hồ trên thì chưa bu đầy người, thỉnh thoảng phát ra vang lên một trận lớn tiếng khen hay. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn đến một chiếc xa hoa thuyền hoa, dọc theo một đầu như đai ngọc dòng sông từ tốn chạy. Thuyền hoa bên trong, rất nhiều hào khách đều ôm lấy từng cái mọc ra cái đuôi hồ ly hồ nữ uống rượu làm vui. Ánh mắt của hắn lại nhất chuyển, lại thấy được không ít hành vi phong túng nam tử, ngay tại một đầu rõ ràng trong suối cùng từng cái mặc hở hàng nữ tử nghịch nước, thông qua trong suốt khe suối, mơ hồ có thể thấy được những cô gái kia hạ thân là từng cái đôi rắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa linh sơn, mơ hồ có thể thấy được, linh sơn chi đỉnh một tòa lương đỉnh phía trên, có một cái mỹ lệ cung trang nữ tử ngay tại đánh đàn, chung quanh thì vây quanh một đám người nghe. Đủ loại tình cảnh, nhường Trương Cảnh nhìn đến không kịp nhìn. Thực sẽ chơi. Trương Cảnh cảm thán một tiếng. Kiếp trước kiếp này, hắn đều chưa từng gặp qua như thế xa hoa lãng phí tình cảnh, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hôm nay cũng coi là khai nhan giới. Hắn rốt cuộc minh bạch nơi này vì cái gì gọi Trích Tiên Phường. Coi như thần tiên tới nơi này, đoán chừng đều muốn trầm luân. Hắn quét bên người Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người một chút, phát hiện bọn hắn đi vào nơi này về sau, đều không ngừng quét mắt chung quanh những cái kia huyền chuyển thân ảnh, giống như phát tình động vật đồng dạng, dục dịch. Ngược lại là Quý Tiện Ngư, bị Thiết Vô Hà nhìn chằm chằm, căn bản không dám nhìn nhiều những cái kia Trích Tiên Phường nữ tử một chút. Sở huynh đệ, muốn hay không hạ chàng thể nghiệm một thanh? Tống Trung nhìn cách đó không xa một đám ăn mặc thanh lương, tại thanh khê bên trong khe suối xả nữ, hỏi thăm Trương Cảnh phải chăng có ý tưởng. Không được, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ ngồi một chút đi. Trương Cảnh lắc đầu, cự tuyệt Tống Trung đề nghị. Hắn không tính chính nhân quân tử, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng đối loại này phong nguyệt chi địa nữ tử, không có hứng thú. Tống Trung ba người đối Trương Cảnh quyết định, cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có cơ cầu. Bọn hắn nhường dẫn đường mỹ phụ, cho bọn hắn tìm một cái tương đối vắng vẻ đỉnh. Trích Tiên Vương chỗ sâu, một cái hồ nước màu đen nước ở dưới đáy, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa thủy tinh cung. Giờ phút này, một nữ tử bất ngờ xuất hiện tại thủy tinh cung trước đó, một gối quỳ xuống. Khởi bẩm đại nhân, trước đây không lâu tại Vân Hải Luận Đạo Yến bên trong chém giết Phong Lôi các thiếu các chủ, cùng với người hộ đạo Sở Viêm, hiện tại đã đến chúng ta Trích Tiên Phường bên trong. Nữ tử này thấp giọng với thủy tinh cung nói. Một lúc lâu sau, bên trong thủy tinh cung mới truyền ra một trận thanh âm. Một cái tân tấn cái thế thiên tiêu mà thôi, tạm thời còn không đáng cho chúng ta quan tâm. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là mau chóng tìm tới ta chủ chuyển thế chi thân. Tiếp theo là tìm tới tân sinh nhân vương thể. Minh bạch. Vì gối thủy tinh cung bên ngoài nữ tử khẽ gật đầu, liền rời đi. Bên trong thủy tinh cung, một đạo mông lung thân ảnh đang theo dõi một bức họa quan sát. Bức họa bên trong có một cái uy nghiêm nữ tử áo đen, sau người là núi liền đất trời sóng lớn. Chương 688, Nam Cung Thái Nhất đã tới Bắc vực. Chương 688, Nam Cung Thái Nhất đã tới Bắc vực. Ngay tại Trương Cảnh tiến vào Trích Tiên Phường thời điểm, hắn tại Vân Hải Luận Đạo Yến trên sở tác sở vi, đã như phong bạo tại thánh thành bên trong truyền ra. Toàn bộ thánh thành thật giống như đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước ao hồ, triệt để sôi trào lên. Sở Viêm là ai? Làm sao vượt qua chưa từng nghe nói? Xem ra chúng ta bắt buộc muốn xuất hiện cái thứ 6 cái thế thiên tiêu. Sở Viêm quá mạnh, chẳng những nhẹ nhõm đánh bại Tần Trạm Thiên, Đinh Ngọc Ly, Lục Kiếm Thu ba đại thiên tiêu liên thủ, còn chém giết Tần Trạm Thiên cùng với người hộ đạo. Một cái thiên cương cảnh võ giả lại cầm giữ có chiến lược như vậy, đơn giản thật không thể tin. Cái này Sở Viêm đẳng phách, không kém gì tại Linh Châu quật khởi Hàn Lệ a. Đối với Tần Trạm Thiên vị này phong lôi các thiếu các chủ, đều là nói giết liền giết, không có một chút do dự. Nếu như không phải Đạm Đài gia tộc đại năng sau cùng ra mặt ngăn cản chém giết, ta đoán chừng Sở Viêm hắn sẽ còn đối Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu hạ sát thủ. Phong lôi các không đến một tháng, liền liên tiếp hao tổn hai vị thiếu các chủ, vận khí này cũng quá suy, ta cảm giác phong lôi các điên cuồng hơn. Thánh thành bên trong, vô số võ giả đều đang bàn luận chứng cảnh, biết được chương cảnh tại Vân Hải luận đạo yến bên trong làm hết thể về sau, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Viêm cái tên này, cấp tốc bị thánh thành vô số võ giả biết. Hình ảnh của hắn, cũng tại thánh thành bên trong đông đảo võ giả bên trong cấp tốc lưu truyền. Thánh thành bên trong các đại thế lực cũng bắt đầu sưu tập chương cảnh tin tức, cuối cùng cũng chỉ có thể tra được chương cảnh cùng Bạch Hổ Tông quan hệ mật thiết, cái khác thì hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thời gian quá ngắn, bọn hắn tạm thời chỉ có thể thu thập được những tin tức này. Ngoài ra, chương cảnh tương quan tin tức còn bị thánh thành võ giả thông qua đủ loại con đường truyền đi, cấp tốc đưa tới càng phạm vi lớn hoành động. Trích Tiên Vương, chương cảnh cùng Tống Trung ba người vừa uống rượu một bên nói chuyện. Bọn hắn rất tự nhiên liền nói tới sau 3 tháng Huyền Vũ lão tổ 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ. Chậc chậc, nói đến Huyền Vũ lão tổ cũng là một cái người tuyệt vời a. Hắn 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ đều đã cử hành 9 lần, thế mà còn chuẩn bị cử hành lần thứ 10. Ta trước kia chỉ nghe nói qua, một số không nguyện ý đối mặt già yếu nữ tử, nói mình mỗi năm 18 tuổi. Nhưng không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta tuyệt hơn, muốn mỗi năm 10 vạn tuổi. Tống Trung lớn uống một hớp rượu, chậc chậc cảm khái nói: "Lão Tống, đây chính là người không hiểu." Kim Bất Hoán hai cái mắt nhỏ, tinh quang bắn ra, "Huyền Vũ lão tổ, cử động lần này anh minh a." Lão nhân gia ông ta, mỗi cử hành một lần tiệc mừng thọ, đều có thể thu hoạch đại lượng lễ mừng thọ. Hắn không ngừng cử hành 10 vạn tuổi đại thọ tiệc mừng thọ, liền có thể không ngừng thu hoạch lễ mừng thọ. Đây quả thực là một vốn bốn lời, là chúng ta mơ mực. Chờ ta về sau có cơ hội, ta nhất định muốn hướng lão nhân gia ông ta học tập. Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà ba người nghe vậy, khóe miệng đều có chút co lại, im lặng nhìn lấy Kim Bất Hoán. Người này, không khỏi quá mức tinh thông tính kế. Ngược lại là Tống Trung cùng Ôn Bất Ôn, đối Kim Bất Hoán tinh thông tính kế sớm thành thói quen. Triệu huynh đệ, các ngươi biết lần này Vân Hải luận đạo yến, vì cái gì Đường Đông Vân, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt, còn có chúng ta đại tỷ Tô Vân Lan, đều không có tham gia sao? Ôn Bất Ngôn nhìn về phía Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà ba người. Còn có thể vì sao sao? Hẳn là trướng mắt Vân Hải luận đạo yến đi. Quý Tiện Ngư nói ra. Đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Ôn Bất Ngôn vừa cười vừa nói. Trương Cảnh nói ra, bọn hắn có phải là vì Huyền Vũ lao tổ tiệc mừng thọ trên đỉnh Phong Thiên tài chiến chuẩn bị chiến đấu, không muốn đem thời gian tinh lực lãng phí ở Vân Hải luận đạo yến a? Ôn Bất Ngôn khẽ gật đầu, Sở huynh nói đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Giới trước Vân Hải luận đạo yến, bốn người bọn họ luôn có một cái hoặc hai cái trước tới tham gia. Lần này, bọn hắn chỗ lấy không ai tới, là bởi vì bọn hắn biết lần này đỉnh Phong Thiên tài chiến rất có thể sẽ có một cái phi thường đối thủ đáng sợ sẽ tham gia. Vì đối phó cái này một cái đối thủ, bọn hắn không thể không cố gắng tăng lên chính mình. Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà ba người nghe vậy, trên mặt đều toát ra vẻ động dung. Đến tột cùng là đối thủ như thế nào, vậy mà có thể để cho Đường Đông Vân, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt, Tô Vân Lan trở tứ đại cái thế thiên tiêu, thật tình như thế đối đãi. Đối thủ là ai? Trương Cảnh hiếu kỳ nhìn về phía Ôn Bất Ngôn. Ôn Bất Ngôn chậm rãi phun ra bốn chữ, Nam Cung Thái Nhất. Trương Cảnh ba người nghe vậy, tất cả đều tâm thần chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch Đinh Ngọc Ly tại sao lại xuất hiện ở Vân Hải luận đạo yến trên. Nguyên lai, Nam Cung Thái Nhất đã đến Bắc Vực. Đinh Ngọc Ly làm Nam Cung Thái Nhất tam đại kiếm tùy tùng một trong, đi theo Nam Cung Thái Nhất đến đây Bắc Vực, không thể bình thường hơn được. Tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất, hắn cũng muốn đến Bắc Vực tham gia đỉnh Phong Thiên tài chiến. Quý Tiện Ngư khiếp sợ nhìn lấy Ôn Bất Ngôn. Ôn Bất Ngôn bình tĩnh nói ra, kỳ thật, hắn đã sớm tới. Ta thông qua một số con đường, biết được Nam Cung Thái Nhất nửa năm trước liền đi tới Bắc Vực. Lấy Nam Cung Thái Nhất thân phận, hắn không thể nào vô duyên vô cớ đến đây Bắc Vực. Hắn đoán chừng sớm theo một số con đường, biết Huyền Vũ lao tổ chuẩn bị lần nữa cử hành 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ, mà hắn vì tham gia đỉnh Phong Thiên tài chiến mới sớm đến đây Bắc Vực. Đại tỷ, Đường Đông Quân, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt bọn hắn cũng nhất định là biết được việc này, mới bức thiết khổ tu cùng tăng thực lực lên, chuẩn bị tại đỉnh Phong Thiên tài chiến bên trong cùng Nam Cung Thái Nhất một trận chiến. Đúng là như thế, bọn hắn đều không muốn đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở không quá quan trọng Vân Hải luận đạo yến trên. Trương Cảnh nhíu mày, cảm giác có chút không đúng, hắn nghi ngờ nhìn về phía Ôn Bất Ngôn, nói: "Ta cảm giác có chút không đúng. Đỉnh Phong Thiên tài chiến là côn khư cổ tinh các đại thế lực thiên tiêu, chứng minh chính mình cùng dương danh địa phương. Nhưng là, Nam Cung Thái Nhất đã sớm không cần chứng minh chính mình cùng dương danh. Hắn cũng không có tham gia Đỉnh Phong Thiên tài chiến tất yếu. Có lẽ, hắn cảm thấy mình vì hy vọng còn chưa đủ, muốn tại Đỉnh Phong Thiên tài chiến bên trong lại một lần nữa chứng minh chính mình à?" Ôn Bất Ngôn có chút chần chờ nói. Trương Cảnh rơi vào trầm tư bên trong, hắn có một loại trực giác, Nam Cung Thái Nhất không phải là vì Đỉnh Phong Thiên tài chiến mà đến. Chỉ là, Nam Cung Thái Nhất đến đây Bắc Vực đến tột cùng là vì cái gì, hắn lại cũng không nghĩ ra. Nam Cung Thái Nhất, Trương Cảnh nỉ non, trong lòng đống nhiên sinh ra một loại số mệnh cảm giác. Hắn là Nhân Vương Điện Nhân Vương Thể, mà Nam Cung Thái Nhất là Tiên Phụ Truyền Nhân. Bọn hắn nhất định là túc địch. Nửa ngày sau, Trương Cảnh bọn người rời đi Trích Tiên Phường. Thế mà, bọn hắn mới vừa đi ra Trích Tiên Phường, liền gặp được một cái áo đen lão giả. Ông lão mặc áo đen này, thân hình cao lớn, tóc đen rối tung, ánh mắt sắc bén vô cùng. Nhìn thấy áo đen lão giả trong nháy mắt, Trương Cảnh đầu trong nháy mắt một trận lạnh mình. Trong thoáng chốc, hắn nhìn đến vô cùng vô tận huyết thủy, theo áo đen lão giả trên thân tuôn trào ra, đem trước mắt phố dài, người đi đường, còn có tất cả kiến trúc, thậm chí cả tòa thánh thành, toàn bộ bao phủ. Trong mắt của hắn thấy hết thảy, đều bị áo đen lão giả trên thân chỗ hiện ra huyết thủy bao phủ. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Trong tích tắc, Trương Cảnh đồng tử co lại thành cây kim, toàn thân lông tơ dựng thẳng, gần như bản năng triệu hoán ra Chu Độ cùng Phùng Mực hai tôn hỗn động cấp khối lỗi. Chương 689, Tô lão ma chương 689, Tô lão ma trong thoáng chốc, trong mắt Trương Cảnh thấy hết thảy, đều bị áo đen lão giả thân trên tuôn ra vô tận huyết thủy bao phủ. Áo đen lão giả đứng sừng sững ở vô tận dòng máu bên trong, mái tóc màu đen rối tung, hai mắt sắc bén vô cùng, giống như là một tôn đến từ tu la địa ngục cái thế sát thần, để cho người ta không rét mà run. Nguy hiểm. Trương Cảnh thân thể căng cứng, tê cả da đầu, cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất tử vong nguy cơ. Hắn bản năng đem Chu Độ cùng Phùng Mực hai tôn hỗn động cấp khôi lỗi kêu gọi ra, để bọn hắn ngăn tại trước người mình. Dù vậy, trong lòng của hắn vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Hắn suy nghĩ khẽ động, liền tế ra Nhật Nguyệt Kim Luân. Nhật Kim Luân hóa thành một vòng màu vàng mặt trời, bao phủ hắn thân thể. Nguyệt Kim Luân thì hóa thành một vòng màu vàng trăng mờ ảo, vây quanh thân thể của hắn không ngừng bay múa. Thế mà, áo đen lão giả cái kia sắc bén ánh mắt lén cốc, giống như có thể xuyên thủng hết thảy cách trở, nhìn thẳng Trương Cảnh ánh mắt, nhường đáy lòng của hắn phát lạnh, vẫn không có nửa điểm cảm giác an toàn. Ông lão mặc áo đen này đến tột cùng là ai? Trương Cảnh đáy lòng phát lạnh, liền chuẩn bị ngâm tụng triệu hoán Tam Tôn Thạch Thần cổ lão pháp chú. Cái này một cái áo đen lão giả mang đến cho hắn một cảm giác, thực sự quá kinh khủng. Đối mặt ông lão mặc áo đen này, hắn cảm giác trên người mình sở hữu thủ đoạn đều vô dụng, chỉ có Tam Tôn Thạch Thần Hàn Lâm, nơi có thể cứu hắn. Tô lão gia tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đột nhiên, Tống Trung ba người thanh âm run rẩy tại Trương Cảnh bên tai vang lên. Trong chớp mắt, trong mắt Trương Cảnh nhìn thấy hết thảy, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dường như thời gian đảo ngược đồng dạng, trước mắt cái kia đem trọn tọa thánh thành đều bao phủ vô tận huyết thủy, ào ào cuốn ngược mà quay về, trở về áo đen lão giả thể nội. Trong mắt của hắn thấy hết thảy, cũng khôi phục bình thường, cái kia kinh khủng huyết thủy biến mất, chỉ có một cái áo đen lão giả mặt không thay đổi đứng tại trước mặt bọn hắn. Mà lúc này, Trương Cảnh nhìn thấy Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người chính run run rẩy rẩy hướng áo đen lão giả hành lễ, giống như là ba cái bị hoảng sợ giống như chim cút. Tô lão gia tử, ngươi là tìm đến Vân Lan đại tỷ sao? Vân Lan đại tỷ, trong khoảng thời gian này cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ. Tống Trung ba người đi lễ hoàn tất về sau, cẩn thận từng ly từng tí đối áo đen lão giả nói, hoàn toàn không có bình thường vô pháp vô thiên dáng vẻ. Trương Cảnh nghe được Tống Trung ba người, ánh mắt có chút ngưng tụ, thầm nghĩ nói, chẳng lẽ ông lão mặc áo đen này cũng là Tô Vân Lan gia gia Tô lão mà? Lão phu không phải tìm đến Mây Lan nha đầu. Áo đen lão giả nhàn nhạt nói, chẳng lẽ Tô lão gia tử, ngươi là đến từ chúng ta? Tống Trung ba người nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu khổ. Cái này một vị lão gia tử sát tính quá mạnh, bọn hắn đối cái này một vị lão gia tử đều sợ như sợ cọp, sợ nhất cùng cái này một vị lão gia tử gặp mặt. Các ngươi có cái gì đáng giá lão phu tìm tới cửa? Áo đen lão giả nhàn nhạt lườm Tống Trung ba người một chút. Tống Trung biết được áo đen lão giả không phải tìm bọn hắn, nhất thời đều như chút được gánh nặng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ cần không phải tìm bọn hắn liền tốt. Tô lão gia tử, ngươi không phải tìm đến Vân Lan đại tỷ, cũng không phải tới tìm chúng ta. Vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Tống Trung ba người hiếu kỳ nhìn về phía áo đen lão giả. Lúc này, trừ Trương Cảnh bên ngoài, Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà cũng đoán được áo đen lão giả cũng là đại danh đỉnh đỉnh Tô lão ma. Đối mặt cái này một vị uy chấn toàn bộ Côn Khư cổ tinh cái thế sát thần, Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà đều rất khẩn trương, bản năng căng thẳng thân thể, một giọt mồ hôi lạnh theo bọn hắn đôi má cùng lưng toát ra. Ngược lại là Trương Cảnh, dần dần bình tĩnh lại, hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này một vị lệnh bắc vực thậm chí toàn bộ Côn Khư cổ tinh rất nhiều thế lực đều vô cùng e dè hung nhân. Lúc này, Tô lão ma ánh mắt cũng hướng Trương Cảnh nhìn lại, ta là tới tìm hắn. Tống Trung ba người nhìn thấy Tô lão ma ánh mắt rơi vào trên người Trương Cảnh, không khỏi ngây mẩn cả người. Trong lòng bọn họ nghi hoặc nghĩ đến, cái này một vị lao gia tử, theo lý thuyết không biết Sở Minh mới đúng, làm sao lại tìm tới Sở Minh? Tìm ta sao? Trương Cảnh cũng ngây mẩn cả người. Hắn cùng Tô lão ma theo chưa có tiếp xúc qua, cũng chưa nói tới cái gì ân oán, đối phương vì sao lại đột nhiên tìm tới hắn? Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà hai người, biết được Tô lão ma là đến tìm Trương Cảnh lúc, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, cả người đều khẩn trương lên. Bọn họ cũng đều biết, trước mắt lao giả này, giết chóc quen tay, đồng thời vừa chính vừa tà, hành sự hoàn toàn không có cố định chuẩn tắc. Bọn hắn đều sợ lão giả này sẽ đối với Trương Cảnh hạ sát thủ. Bọn hắn trước tiên liền lấy ra vũ khí, thần thái khẩn trương thủ vệ ở bên người Trương Cảnh. Cứ việc, bọn hắn đều rất rõ ràng, đối mặt đại danh đỉnh đỉnh Tô lão ma, vô luận bọn hắn làm cái gì, sau cùng cũng sẽ không có làm được cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm. Tống Trung ba người, nhìn thấy Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà cử động, nhất thời cũng biến thành khẩn trương lên. Bọn hắn cũng sợ Tô lão ma sẽ đối với Trương Cảnh xuất thủ. Tô lão gia tử, Sở huynh đệ là bằng hữu của chúng ta, nếu như hắn có cái gì chỗ đắc tội ngươi, còn xin ngươi mở ra một con đường. Tống Trung ba người cũng ngăn tại Trương Cảnh trước người, hướng Tô lão ma thay Trương Cảnh cầu tình. Tô lão ma không để ý đến Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Tống Trung bọn người, ánh mắt của hắn xuyên thấu Quý Tiện Ngư đám người cách trở, nhìn thẳng Trương Cảnh hai mắt. Trương Cảnh hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, cũng hướng Tô lão ma nhìn qua. Ánh mắt hai người trong hư không gặp gỡ. Trương Cảnh trong nháy mắt theo Tô lão ma trong ánh mắt, trong nháy mắt cảm nhận được vô tận lãnh khốc, nhưng không có sát ý, cái này khiến trong lòng của hắn an tâm một chút. Sở Viêm xin ra mắt tiền bối. Trương Cảnh chắp tay hướng Tô lão ma hành lễ, không biết tiền bối tìm ta, vì chuyện gì? Tô lão ma khẽ miệng hơi động một chút, liền chuẩn bị nói cái gì, liền nhướng mày, nhìn về phía bầu trời. Trương Cảnh mấy người cũng đồng thời nhìn về phía bầu trời, bọn hắn cảm ứng được có 37 nhân mã, chính đang nhanh chóng bay tới nơi này. Rất nhanh, 37 nhân mã liền xuất hiện tại Trương Cảnh chờ tầm mắt của người bên trong. Cái này 37 nhân mã, rất nhiều người phân biệt ăn mặc tiên phủ, thiên môn, phong lôi các chế thức pháp bảo. T, là tiên phủ, thiên môn, phong lôi các đóng tại thánh thành phân bộ đội ngũ. Trên đường dài, rất nhiều người tới lui, nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện 37 nhân mã, đều khiếp sợ không thôi, cảm giác có đại sự sắp xảy ra. À, Trích Tiên Phượng trước người thanh niên kia, không phải liền là trước đây không lâu tại Vân Hải Luận Đạo Yến trên đại xuất danh tiếng Sở Viêm sao? Xem ra, tiên phủ, thiên môn, phong lôi các người là vì hắn mà đến. Có người phát hiện Trương Cảnh, mọi người lập tức liền biết tiên phủ chờ ba phe nhân mã là vì ai mà đến. Ha ha, tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhanh như vậy liền động thủ với ta sao? Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía tiên phủ chờ ba phe nhân mã, trong đôi mắt toát ra một tia lạnh ý mà hắn tại tiên phủ cùng thiên môn đội ngũ bên trong, còn gặp được Đinh Ngọc Ly người hộ đạo áo đen lão phụ, còn có Lục Kiếm Thu người hộ đạo hoa phục trung niên. Sở Viêm nhận lấy cái chết. Áo đen lão phụ, hoa phục trung niên, còn có phong lôi các người cầm đầu, nhìn thấy Trương Cảnh về sau, đều sát ý sôi trào, trực tiếp dẫn người hướng Trương Cảnh đánh tới. Trương Cảnh cũng dám tại Vân Hải Luận Đạo Yến phía trên, đối bọn hắn tam đại thế lực nhân vật trọng yếu hạ sát thủ, đây quả thực vô pháp vô thiên. Bọn hắn nhất định phải giết một người răn trăm người. Nhưng người khác biết, bọn hắn tam đại thế lực nhân vật trọng yếu là tuyệt đối không động được, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chương 690, kinh khủng Tô lão ma. Chương 690, kinh khủng Tô lão ma. Ầm ầm, dày đặc công kích như mưa to đồng dạng hướng Trương Cảnh bọn người bao trùm mà đến, cả phiến hư không đều sôi trào. Trương Cảnh nhìn thấy tam đại thế lực người, thế mà liền mang Tô lão ma đều cùng một chỗ thâu tóm tại bên trong phạm vi công kích, nhất thời không khỏi sửng sợ. Còn có làm như vậy chết. Sắc mặt hắn cổ quái nhìn lấy tam đại thế lực đội ngũ. Ồn ào. Lúc này, quát lạnh một tiếng chấn động toàn bộ thánh thành. Lập tức, trên đường dài rất nhiều võ giả liền thấy hoảng sợ một màn, trùng trùng điệp điệp huyết thủy, đột nhiên theo một cái áo đen lão giả thân trên tuôn ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, theo tam đại thế lực đội ngũ bên trong quét sạch mà qua. Tam đại thế lực đội ngũ, cơ hồ là trong nháy mắt, liền toàn bộ sụp đổ vì mưa máu. Liền xem như áo đen lão phụ, hoa phục trung niên, còn có phong lôi các người cầm đầu, đối mặt cái kia cuốn tới quần cuộn huyết thủy, đều không có bao nhiêu sức phản kháng, vẻn vẹn chỉ là vùng vẫy một hơi không đến, thân thể của bọn hắn liền toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Tô lão ma. Trước khi chết, áo đen lão phụ, hoa phục trung niên, còn có phong lôi các người cầm đầu, rốt cục chú ý tới đứng tại Trương Cảnh chờ người trước mặt Tô lão ma. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận hối hận. Bọn hắn mới vừa rồi còn là thật to gan lớn mật về sau, lại dám liền cái này lão ma đầu đều cùng một chỗ công kích, đây không phải thuần thuần muốn chết sao? Sớm biết cái này lão ma đầu ở chỗ này, bọn hắn tuyệt đối không nói hai lời, quay đầu liền đi. Vâng, là Tô lão ma. Nơi xa một tòa lầu các phía trên, Đinh Ngọc Ly cùng Lục Kiếm Thu nhìn thấy Tô lão ma thân ảnh, tất cả đều dọa đến mặt không có chút máu. Bọn hắn không nói hai lời, quay người liền trốn đi thật xa. T. Tô lão ma thế mà cũng ở nơi đây. Tiên phủ, thiên môn, phong lôi các cái này tam đại thế lực đội ngũ, mới vừa rồi là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Thế mà liền cái này lão ma đầu đều dám công kích. Chết cũng xứng đáng. Đi mau đi mau. Tô lão ma vừa chính vừa tà, thì nộ vô thường, chúng ta nhanh rời đi nơi này, miễn cho hắn một cái không cao hứng, đem chúng ta cũng hết thể đều giết. Phu cận trên đường dài rất nhiều người, nhận ra Tô lão ma thân phận về sau, đều ào ào ngạc nhiên không thôi. Sau đó, tất cả đều ào ào chạy khỏi nơi này. Chỉ là trong chốc lát, phu cận phố dài liền biến đến trống rỗng một mảnh. Lúc này, cái kia sôi trào mãnh liệt huyết thủy, cũng ào ào cuốn ngược mà quay về, một lần nữa dung nhập Tô lão ma trong thân thể. Đến mức tam đại thế lực những cái kia võ giả thi thể, cũng ào ào bị huyết thủy thôn phệ, hóa thành huyết thủy một bộ phận. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nhìn trước mắt mặt không thay đổi Tô lão ma, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới mênh mông huyết thủy theo trên thân Tô lão ma tuôn ra lúc, bọn hắn trong nháy mắt liền cảm giác mình bị vô biên sát khí bao vây. Một khắc này, bọn hắn đều cho là mình phải chết. Đây chính là Tô lão ma thực lực sao? Quả nhiên đáng sợ. Trương Cảnh một mặt kinh thán nhìn trước mắt áo đen lão giả. Từ khi cùng Tô Vân Lan thành làm hảo hữu về sau, hắn liền hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp nghe nói qua không ít liên quan tới Tô lão ma tin tức. Mỗi người nâng lên Tô lão ma lúc, trong giọng nói đều cơ bản ẩn chứa tơ chút sợ hãi. Cái này cho hắn biết Tô lão ma nhất định là một cái phi thường đáng sợ nhân vật. Hôm nay tận mắt nhìn thấy Tô lão ma xuất thủ, hắn đôi hắn thực lực lại có càng trực quan nhận biết. Theo ta đi. Tô lão ma đột nhiên thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, không đợi Trương Cảnh phản ứng lại, hắn liền một phát bắt được Trương Cảnh bả vai. Trương Cảnh trong nháy mắt cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Chờ hắn thích ứng khi đi tới, hắn phát hiện mình rời đi thánh thành, xa xa chỉ có thể nhìn thấy thánh thành một điểm cái bóng. Hắn hiện tại chỗ địa phương thì là một mảnh núi rừng. Mà Tô lão ma thì lơ lửng tại hắn cách đó không xa, chính mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Thánh thành bên trong, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Tống Trung bọn người, nhìn đến Tô lão ma mang theo Trương Cảnh đột nhiên biến mất, cũng không khỏi quá sợ hãi. Bọn hắn đều rất lo lắng Tô lão ma sẽ đối với Trương Cảnh bất lợi. bọn hắn trước tiên toàn lực thôi động thần thức tìm kiếm Trương Cảnh tâm tích. Tìm được, Sở Viêm hắn ngay tại khoảng cách thánh thành ngoài mấy chục dặm một mảnh sơn lâm bên trong. Tô lão gia cũng ở đó. Một đám người vội vàng xông ra thánh thành, hướng Trương Cảnh chỗ núi rừng bay đi. Tiên bối, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trương Cảnh nghi hoặc nhìn lấy Tô lão ma, trong lòng ngán thẩm, cái này một vị lao gia tử, hành sự quá không giải thích được, mặc danh kỳ diệu tìm tới, còn mặc danh kỳ diệu đem hắn đưa đến cái này một mảnh núi rừng. Tô lão ma nhàn nhạt nhìn lấy Trương Cảnh, cũng không nói gì, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường bạo chí cực khí thế. Bành, một cỗ như thực chất áp, vành va vào trên người Trương Cảnh, cả người hắn như là tháo, rơi vào phía dưới sơn lâm bên trong. Tiên bối, ngươi, Trương Cảnh vừa sợ vừa giận nhìn về phía Tô lão ma. Lập tức, hắn liền thấy quen thuộc một màn, vô tận huyết thủy theo trên thân Tô lão ma điên cuồng tuôn ra, cuồn cuộn sóng máu, gầm thét, theo trên bầu trời quét sạch xuống. Trương Cảnh trong mắt rừng cây, sơn lĩnh đều nhanh nhanh bị biển động đồng dạng sóng máu bao phủ. Đồng thời, cái kia cuồn cuộn sóng máu chính đang nhanh chóng hướng hắn lan tràn mà đến. Hắn biến sắc, trực tiếp phóng lên tận trời, chuẩn bị bay đến trên bầu trời, thoát khỏi sóng máu xâm nhập. Thế mà, hắn mới vừa bật đằng không mà lên, liền có từng cái nhỏ núi lớn nhỏ cánh tay màu đỏ ngòm, theo cuồn cuộn trong cơn sóng máu rơi ra, hướng hắn chụp tới. Nghĩ phải bắt được ta, không có dễ dàng như vậy. Trương Cảnh cười lạnh, trực tiếp sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật. Thế mà sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hắn phát hiện không gian tựa hồ bị cầm giữ, hắn xúc địa thành thốn chi thuật, thế mà không có tác dụng. Không, không đúng, không phải nơi này không gian bị giam cầm, mà chính là nơi này không gian quy tắc bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép chế trụ. Nơi này không gian quy tắc bị áp chế lại, khó có thể điều động. Cho nên, ta mới không cách nào lợi dụng nơi này không gian quy tắc, sử xuất xúc địa thành thốn chi thuật. Trương Cảnh rất nhanh liền phát hiện trong hư không huyền cơ, hắn tâm thần bị chấn, khó có thể tin nhìn lấy lơ lửng ở trên bầu trời Tô lão ma. Hắn không nghĩ tới Tô lão ma thực lực, thế mà lại đạt tới đáng sợ như vậy trình độ, thế mà liền không gian quy tắc đều có thể cưỡng ép áp chế. Nếu như thực lực của hắn tiếp cận hoặc là cùng Tô lão ma cân bằng, coi như Tô lão ma áp chế không gian quy tắc, hắn cũng y nguyên có thể thông qua xúc địa thành thốn chi thuật điều động không gian quy tắc. Thế mà, thực lực của hắn bây giờ cùng Tô lão ma cách biệt quá xa. Hắn căn bản vô pháp điều động bị Tô lão ma cưỡng ép áp chế không gian quy tắc. Cái này cơ bản tương đương đem hắn xúc địa thành thốn chi thuật phế hơn phân nửa. Nguyên lai, xúc địa thành thốn chi thuật còn tồn tại dạng này khuyết điểm. Quả nhiên, trên đời không có vô địch thuật, chỉ có vô địch người. Nếu như thực lực của ta cùng Tô lão ma không kém nhiều, hoặc là cùng hắn cân bằng, coi như hắn áp chế không gian quy tắc, ta cũng y nguyên có thể điều động không gian quy tắc. Trong lòng Trương Cảnh trong nháy mắt sinh ra thật sâu cảnh giác, hắn nói với chính mình, về sau cùng người lúc chiến đấu, không thể quá ỷ lại xúc địa thành thốn chi thuật, thậm chí cái khắc thần thông tuyệt học, để tránh bị người khác bắt lấy khuyết điểm. Chương 691, khảo nghiệm. Chương 691, khảo nghiệm. Vậy mà khó có thể né tránh, vậy liền cứng làm. Nhìn lấy từng cái hướng mình vô bắt mà đến cánh tay màu đỏ ngòm, Trương Cảnh hít một hơi thật sâu, hai mắt lóe qua một tia lệ mang, trong nháy mắt sử xuất đại tự tại canh kim kiếm khí. Trong chớp mắt, hắn quanh người hiện ra một đầu không ngừng bặm bẹo chấn động bạch kim kiếm khí. Đầu này bạch kim kiếm khí, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo đạo ngân cùng chú văn, tản mát ra phong mang vô tận, cắt chém vạn vật khí tức. Trung quanh hư không đều bị hắn cắt chém ra từng cái đen nhánh vết nứt không gian. Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, hắn ngoài thân cái kia một đầu bạch kim kiếm khí, tựa như là một đầu bạch kim chi rồng đồng dạng hướng trung quanh từng cái cánh tay màu đỏ ngòm cắt chém mà đi. Từng cái nhỏ núi lớn nhỏ huyết thủ cánh tay, ao ao bị bạch kim chi long cắt chém vỡ nát. Thì liền trung quanh hư không cũng bị cắt chém ra từng đạo thật sâu vết nứt không gian. Bất quá, bạch kim chi long vừa mới đem mấy chục đầu vô bắt mà đến cánh tay màu đỏ ngòm cắt chém vỡ nát, phía dưới gào thét trong cơn sóng máu, lại có trên trăm đầu to lớn cánh tay màu đỏ ngòm vừa sóng mà ra, hướng Trương Cảnh chảo nhất tới. Trương Cảnh hư lạnh một tiếng, bạch kim chi long nhất thời mãnh liệt chấn động, cả phiến thiên địa tới cộng hưởng, sinh ra từng đạo kinh khủng vòi rồng. Từng cái to lớn cánh tay màu đỏ ngòm còn không có tới gần Trương Cảnh, liền bị từng đạo vòi rồng xoắn nát. Nơi xa, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Tống Trung bọn người rốt cục đi tới núi rừng phụ cận. Khi bọn hắn nhìn đến Trương Cảnh đang cùng từng cái nhỏ núi lớn nhỏ cánh tay chém giết lúc, sắc mặt ào ào đại biến. Không tốt, Tô lão ma đối Sở Hình, công tử, xuất thủ. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà khẩn trương, chuẩn bị tiến lên, chi viện Trương Cảnh. Không nên gấp. Tống Trung cản lại Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà, Tô lão gia tử thực lực gì? Nếu như hắn thật nghĩ giết Sở Hình hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Ôn Bất Ngôn cũng mở miệng nói ra, sự tình có chút cổ quái. Ta thấy thế nào cảm giác Tô lão gia tử tựa hồ là đang khảo nghiệm Sở Hình. Kim Bất Hoán nhận đồng gật một cái, ta cũng cảm thấy như vậy. Nếu không, lấy Tô lão gia tử tính tình, thật muốn giết người, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt liền muốn Sở Hình tánh mạng, nơi nào sẽ kéo đến bây giờ. Khảo nghiệm. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức cũng phát hiện tình huống quả thật có chút cổ quái. Tô lão ma thế nhưng là uy chấn toàn bộ Bắc vực, thậm chí toàn bộ Côn Khư cổ tinh đại hung nhân, liền xem như những cái kia viễn cổ thế gia cùng cổ giáo, đều đối Tô lão ma vô cùng kiêng kỵ. Nếu như hắn thật muốn đối Trương Cảnh hạ sát thủ, sát thực sẽ không giống hiện tại như vậy cho trẻ con. Trương Cảnh chỉ sợ liền hắn tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Trừ phi Trương Cảnh triệu hoán thạch thần hàng lâm. Chẳng lẽ Tô lão ma thật là đang khảo nghiệm Trương Minh, công tử? Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nhìn Trương Cảnh thân ảnh, phát hiện Trương Cảnh tạm thời sát thực không có nguy hiểm gì, nhất thời yên tâm lại. Hai vị, Tống Trung một mặt nghiêm túc đối Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nói ra, Tô lão gia tử hiện tại hẳn là đang khảo nghiệm Sở Minh thực lực. Ta không rõ ràng Tô lão gia tử vì cái gì làm như thế. Có điều, các ngươi tốt nhất đừng phá hư Tô lão gia tử kế hoạch. Tô lão gia tử là ai, các ngươi cũng rõ ràng. Hắn có lẽ sẽ không giết Sở Minh, nhưng chưa hẳn không sẽ chém giết các ngươi. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nghe vậy, cũng hơi nghiêm nghị. Trương Cảnh Bằng vào đại tự tại canh kim kiếm khí nhẹ nhõm đem Sở Hữu hướng mình vồ bắt mà đến huyết thủ toàn bộ cắt chém vỡ nát. Bất quá đúng lúc này, phía dưới cái kia triệt để đem chung quanh Sở Hữu núi rừng tất cả đều bao phủ máu triều, đột nhiên hung hăng chấn động. Vô số dữ tợn thi thể đột nhiên theo máu triều bên trong nổi lên. Lít nha lít nhít thi thể đang không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng hướng Trương Cảnh va chạm mà đến. Mà lại, mỗi một cỗ thi thể đều tản ra năng lượng ba động khủng bố cùng nồng đậm chí cực sát khí. Trương Cảnh thấy cảnh này, tê cả da đầu, đội vàng khống chế bạch kim chi long giống như đại tự tại canh kim kiếm khí đối cái kia lít nha lít nhít thi thể tiến hành mãnh liệt cắt chém cùng rào sát. Làm bạch kim kiếm khí chạm đến vô số cỗ thi thể lúc, cái kia vô số cỗ thi thể đột nhiên nổ tung, bộc phát ra kinh thiên động địa hủy diệt tính năng lượng. Vạn mét trường bạch kim kiếm khí, cứ thế mà bị vô số cỗ lớn đột nhiên nổ tung thi thể nổ nát vụn thành từng đoạn. Đại tự tại canh kim kiếm khí bị tạt nát, cái này đổ không tính là gì. Trương Cảnh chỉ cần một lát, liền có thể nhường kiếm khí đoạn tụ. Nhưng là, rất nhiều thi thể tại bạch kim kiếm khí bị tạt đoạn lúc, ào ào hướng Trương Cảnh lao đến, căn bản không cho Trương Cảnh đoạn tụ kiếm khí thời gian. Trương Cảnh thần sắc hơi đổi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Thân hồn của hắn, trong chớp mắt cùng trên 9 tầng trời chòm sao cộng minh. Ầm ầm, trong chốc lát, tinh không bên trong chòm sao chấn động, từng chùm sáng chói tinh quang chi trụ xuyên thấu biển mây, từ trên trời giáng xuống, đánh vào vô số cỗ trên thi thể. Rất nhiều thi thể trực tiếp liền bị từng đạo tinh quang chi trụ oanh bạo. Cùng lúc đó, Trương Cảnh trung quanh thân thể hiện ra ba tòa hùng vĩ phong cách cổ xưa tinh cung. Trong đó một tòa tinh cung, thanh quang tràn ngập, sinh cơ dồi dào, lộ phí lấy một đầu thần ý hiển hách thanh long. Mà khác một tòa tinh cung, thì liệt hỏa lượn lờ, màu đỏ thâm trùng thiên, lượn vòng lấy một đầu cự lớn thái cổ chu tước. Còn có một tòa tinh cung, toàn thân hiện ra màu bạch kim, trên trời sao không thì chiếm cứ một tôn đằng đằng sát khí bạch hổ. Ngâm. Một tiếng long ngâm vang lên, chiếm cứ tại tòa thứ nhất tinh cung bên trong thanh long, đột nhiên tới một cái thần long bái vĩ. Vô số cỗ thi thể ảo bị thanh long cái đuôi nghiền ép vỡ nát. Ly. Chu tước minh khiếu một tiếng, hai cái che khuất bầu trời giống như cánh vung lên, trùng trùng điệp điệp chu tức thần hỏa, trong nháy mắt giống như là thủy triều lan tràn qua hư không. Đại lượng thi thể ào ào bị chu tức thần hỏa nhen nhóm, đảo mắt liền hóa thành cho bụi. Giống. Chiếm cứ tại bạch kim tinh cung phía trên bạch hổ, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng chấn động dây núi vạn khe gào thét. Một đạo mãnh liệt canh kim tinh khí dòng nước lũ theo hổ trong miệng lao nhanh mà ra. Sau đó chậm một đạo canh kim tinh khí dòng nước lũ hóa thành một đạo do vô số đao thương kiếm kích nhóm vũ khí tạo thành binh khí dòng nước lũ. Mảng lớn thi thể ào ào bị binh khí dòng nước lũ xoắn nát. Không bao lâu, tất cả thi thể liền bị thanh long, chu tước, bạch hổ tam tôn thần thoại dị thú toàn bộ hủy diệt. Cái này, Sở Viêm huynh đệ hắn vậy mà ngưng tụ thanh long, bạch hổ, chu tước ba tòa chí tôn tinh cung. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán nhìn Trương Cảnh trên đỉnh đầu ba tòa hùng vĩ tinh cung, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn cho rằng Trương Cảnh tại Vân Hải Luận Đạo Yến bên trong đã hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của mình, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trương Cảnh sẽ ẩn tàng đến sâu như vậy, thế mà còn ngưng tụ ba tòa chí tôn tinh cung. Xem ra Sở Vinh dã tâm rất lớn a, hắn đã ngưng tụ thanh long, bạch hổ, chu tước ba tòa chí tôn tinh cung, như vậy hắn khẳng định cũng chuẩn bị ngưng tụ Huyền Vũ tinh cung. Nếu như hắn thành công, như vậy hắn chính là tứ thánh cung biến mất sau cái thứ nhất ngưng tụ tứ tượng tinh cung người. Đến lúc đó, hắn liền không chỉ là cái thế thiên kiêu đơn giản như vậy, mà chính là thiên cương cảnh đệ nhất nhân, áp đảo chỗ có thiên cương cảnh cái thế thiên kiêu phía trên. Ôn Bất Ngôn mặt mũi tràn đầy cảm khái nói. Tống Trung cùng Kim Bất Hoán hai người nghe vậy cũng không khỏi động dung. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà liếc nhau, trên mặt đều toát ra một tia chỉ có bọn hắn mới hiểu được ý cười. Bọn họ cũng đều biết, Trương Cảnh chân chính tiềm lực cùng át chủ bài còn xa xa không có biểu hiện ra. Chương 692, hôn thư chương 692, hôn thư núi rừng trên không, một mực mặt không thay đổi Tô Lão Ma, nhìn thấy Trương Cảnh biểu hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước ba tòa chí tôn tinh cung lúc, thần thái lần đầu xuất hiện một chút biến hóa, trên mặt hắn có chút toát ra một tia động dung. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Hắn nói thầm một tiếng, lập tức hắn một cái tay chậm rãi giơ lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Trong chốc lát, chảy xuôi tại trong núi rừng quần quần sóng máu, tất cả đều hướng đỉnh đầu của hắn hội tụ mà đi, cũng lại không ngừng áp xúc. Sau cùng, sở hữu máu chảy đều bị áp xúc một đạo dài một thước ánh đao màu đỏ ngòm. Cái này ánh đao màu đỏ ngòm có chút rung động, tản mát ra diệt tuyệt vạn vật sát ý chúng quanh hư không, vô thanh vô tức hiện ra mạng nhện đồng dạng vết nứt không gian. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn đến cái kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, tâm thần khẽ run lên. Theo cái kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm bên trong, hắn cảm thụ như đại dương mênh mông sắc cơ, da đầu của hắn tê dại một hồi. Đột nhiên, Tô lão ma giơ lên đỉnh đầu bàn tay, hướng về Trương Cảnh phương hướng vung lên. Chỉ một thoáng ở giữa, cái kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, giống như một đạo hoa phá thiên khung huyết điện, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Trương Cảnh bổ giết tới. Tại ánh đao màu đỏ ngòm chém xuống trong nháy mắt, những ngọn núi xung quanh, rừng cây, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành một biển. Mà tại Trương Cảnh cảm giác bên trong, cái kia một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, dường như trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa thậm chí toàn bộ thiên địa quy tắc tất cả đều đổ ra. Hết thể có hình dạng vô hình tồn tại, đều không thể trở ngại cái kia một đạo huyết đao ánh sáng nửa phần. Đối mặt dạng này một đao, hắn cảm nhận được thâm nhập cốt tủy băng lãnh sắc cơ. Hẳn là còn có thể lỡ, không cần triệu hoán thạch thần. Trong chớp mắt, Trương Cảnh liền làm ra chọi cứng một đạo này đao quang quyết định. Nguyệt kim luân hóa thành màu vàng trắng huyết, trong nháy mắt theo phía sau hắn dâng lên, phía sau như thiểm điện hướng chém giết mà đến ánh đao màu đỏ ngòm cắt chém mà đi. Chỉ là, màu vàng trắng huyết mới vừa vặn chạm đến ánh đao màu đỏ ngòm, liền như là cỗ sao chổi hướng nơi xa bay ngược, đem xa xa mấy ngọn núi đỉnh núi chặt đứt. Mà ánh đao màu đỏ ngòm tiếp tục hướng Trương Cảnh chém tới. Ngâm, giống, ly, thanh long, bạch hổ, chu tước tam tôn thần thoại dị thú, đồng thời xông ra tinh cung, hướng ánh đao màu đỏ ngòm đánh tới. Tam tôn thần thoại dị thú, trong nháy mắt cho thấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Phía kia hư không, trực tiếp bị tam tôn thần thoại dị thú lực lượng vỡ nát. Thế mà, ánh đao màu đỏ ngòm càng thêm đáng sợ, dường như đây là một đạo tới từ địa ngục diệt thế đao ánh sáng đồng dạng, muốn đem trong nhân thế hết thể chém chết. Tam tôn thần thoại dị thú, bị ánh đao màu đỏ ngòm cứ thế mà chém chết. Bất quá, ánh đao màu đỏ ngòm cũng theo đó mở đi một nửa. Lúc này, sau lưng Trương Cảnh đột nhiên hiện lên một tấm to lớn bạch cốt vương tọa, mà bạch cốt vương tọa phía trên thì ngồi xếp bằng một tôn lấp đầy thần bí cùng trang nghiêm nguy nga thân ảnh. Cái kia một tôn thân ảnh, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mặc màu đen đế bảo, giống như là một tôn địa ngục chi chủ đồng dạng, hai mắt hiện ra quỷ dị u quang, ánh mắt bên trong để lộ ra đối với người ở giữa thiện ác sức quan sát, nhường có tội người cảm thấy e ngại, nhường người vô tội cảm thấy an tâm. Nguy nga thân ảnh khoát tay, như núi cao lớn nhỏ cự trưởng bên trong, liền hiện ra chín mặt âm khí cuốn đen nhánh đại kỳ. Mà cái kia chín mặt đen nhánh lớn bên trong, càng là ẩn ẩn hiện ra tám tôn tràn ngập hỗn động cấp năng lượng ba động thần hồn. Nguy nga thân ảnh cự trưởng, khống chế chín mặt đen nhánh đại kỳ hướng ánh đao màu đỏ ngòm chấn áp tới. Oanh, nguy nga thân ảnh cự trưởng, chín mặt đen nhánh đại kỳ cùng ánh đao màu đỏ ngòm, mãnh liệt va chạm, bộc phát ra năng lượng kinh khủng phong bạo, lệnh cả phiến hư không đều triệt để sôi trào lên. Cuối cùng, cự trưởng vỡ nát, chín mặt đen nhánh đại kỳ bay ngược, mà cái kia ánh đao màu đỏ ngòm cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có sợi tóc lớn nhỏ một vệt, lại còn không có phá hủy sao? Trương Cảnh nhìn lấy một màn kia ngoan cường ánh đao màu đỏ ngòm, rung động trong lòng không thôi. Một đạo này ánh đao màu đỏ ngòm quá cường đại, liên tiếp cùng Nguyệt Kim Luân, ba tòa chí tôn tinh cùng, Diêm La pháp tướng, Cửu Diện Huyền Âm nhiếp hồn phiên va chạm qua về sau, thế mà còn không có chỗ bụi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quả quyết kích phát chấn ngục cốt thể lực lượng, tay phải trong nháy mắt hóa thành một cái to như núi hắc kim cự thủ, hung hăng hướng một màn kia huyết quang vỗ tới. Oanh! Ánh đao màu đỏ ngòm bị hắc kim cự thủ vỗ trúng, khẽ run lên, rốt cục vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ ngòm. Rốt cục nát. Trương Cảnh nhìn lấy vỡ nát ánh đao màu đỏ ngòm, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nếu như ánh đao màu đỏ ngòm còn không vỡ, hắn cũng chỉ có thể động dùng nhân hoàn thể, cửu đỉnh, thái thủy nguyên phượng thiên kinh hoạt lòng cổ kinh lục tự chân ngôn trở lá bài tẩy. Nhưng đến tiếp sau những này át chủ bài, mỗi một chương đều có thể nhường thân phận của hắn bại lộ, có thể không thể vận dụng, vẫn là không sử dụng tốt. Cái này mới là sở huynh thực lực chân chính sao? Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán giờ khắc này đều kinh ngạc nhìn Trương Cảnh thân ảnh, ánh mắt gần như ngốc trệ. Chính mắt thấy Trương Cảnh thi triển ra đủ loại thủ đoạn về sau, bọn hắn đều chịu đủ đả kích. Cùng Trương Cảnh cái này tiên cương cảnh võ giả so sánh, bọn hắn đều cảm giác cùng là thiên cương cảnh võ giả chính mình quả thực là một đống cức. Trên lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Quý Tiện Ngư cùng Tiết Vô Hà cũng trầm mặc. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết Trương Cảnh nội tình thâm hậu, thực lực khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới Trương Cảnh thế mà có nhiều như vậy kinh khủng át chủ bài. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhìn trời cương cảnh nhận biết. Diêm La pháp tướng, ba tòa chí tôn tinh cung, hỗn động cấp huyền âm nhất một thiên, vấn đạo cấp nhật nguyệt kim luân, còn có thần bí cường đại đạo thể. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tô lão ma quan sát Trương Cảnh thân ảnh, lạnh lùng thần thái, như băng tuyết tăng dã, đồng thời chuyển hóa làm hài lòng thần sắc. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Trương Cảnh ánh mắt, liền cùng mẹ vợ nhìn con rể đồng dạng, càng xem càng hài lòng. Cái này Tô lão ma nhìn ánh mắt của ta, làm sao có chút khiếp người. Trương Cảnh chú ý tới Tô lão ma nhìn mình ánh mắt có chút cổ quái, không hiểu cảm thấy một trận tê cả da đầu. Bạch. Tô lão ma đột nhiên như quỷ mị xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, sau đó mỉm cười nhìn Trương Cảnh. Tô lão ma thế mà cười. Tô lão ma từ khi hiện thân về sau, liền cơ bản một mực gương mặt lạnh lùng. Mà bây giờ, Tô lão ma thế mà đối với mình bật cười, Trương Cảnh da đầu càng tê dại, cái này khiến hắn liên tưởng đến ác ma nụ cười, trong lòng có một loại mãnh liệt dự cảm không tốt. Khụ khụ, đa tạ tiền bối vừa mới chỉ điểm. Trương Cảnh bất an trong lòng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, hắn bây giờ nghĩ mau chóng rời xa Tô lão ma, nếu như tiền bối không có việc gì, văn bối liền cáo từ trước. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Thế mà, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên nhất biến. Hắn phát hiện thân thể của mình bị một cổ lực lượng cường đại cầm cố lại, hoàn toàn không cách nào động đậy. Không hề nghi ngờ, giam cầm hắn người chỉ có thể là Tô lão ma. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Trương Cảnh ngưng thị Tô lão ma, trong lòng ẩn ẩn nhiều vẻ tức giận. Nếu như Tô lão ma thật muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ có thể triệu hoán thạch thần. Tô lão ma không nói gì, hắn chỉ là mỉm cười tỉ mỉ đánh giá Trương Cảnh, thỉnh thoảng còn hài lòng gật một cái, làm đến Trương Cảnh tâm lý càng ngày càng bất an. Ngoa tạo, Tô Vân Lan, ra ra ngươi sẽ không phải là một cái lao biến thái a? Trương Cảnh tâm lý điên cuồng chửi bậy lấy, đã ở trong lòng yên lặng ngầm tụng lên triệu hoán thạch thần pháp chú. Mà lúc này, Tô lão ma tựa hồ cũng dò xét hoàn tất, hắn tay áo đột nhiên vung lên, một tấm đỏ thâm trang sách đột nhiên xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Trương Cảnh ánh mắt quét qua, nhìn đến trang sách bên trong hôn thư hai chữ lúc, đầu trong nháy mắt một trận đánh mình, cả người trực tiếp kẹt, liền ngay tại mặc niệm pháp chú, cũng không khỏi ngừng lại. Chương 693, bước ký hôn thư. Đính hôn. Chương 693, bước ký hôn thư. Đính hôn. Cái này, đây là hôn thư. Trương Cảnh nhìn trước mắt hôn thư, đầu trong nháy mắt một trận oanh minh, cả người đều mở bức. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cưới sách nội dung phía trên, chỉ thấy phía trên trừ hôn thư hai chữ bên ngoài, còn viết hai họ quan hệ thông gia, một đường ký kết hiệp ước lương duyên bền chặt, xứng lứa vừa đôi ngày này, định hôn mới, Tô Vân Lan, ngày khác, Tơ Hồng một chân, bắt đầu đồng tâm lấy lời hẹn đồ bạc, viết lên hồng tiên đem lời thề lá đỏ, ghi vào phả bên ương người lập thư, Tô Kình Thương người trừng giám, Tô Kình Thương lập vào ngày lành tháng chạm, năm thứ 129.300 của đạo kỷ. Thứ chín tiền. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Xem hết hôn thư nội dung về sau, Trương Cảnh sững sờ nhìn lấy Tô Lão Ma. Ký tên. Tô Lão Ma mỉm cười nói, cuối cùng lại cường điệu một câu, ký tên thật. Tiền bối, ngươi nhất định hiểu lầm. Trương Cảnh tê cả da đầu, hắn cảm giác Tô Lão Ma nhất định là hiểu lầm cái gì, hắn vội vàng giải thích nói ra, tiền bối, ta cùng Tô đạo hữu là so sánh thuần túy hữu tình quan hệ, căn bản không phải ngươi tưởng tượng như thế. Hiểu lầm? Không có hiểu lầm. Tô Lão Ma bình tĩnh nói, ngươi đã không tiện, ta liền giúp một chút ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên quát tay, Trương Cảnh liền cảm giác ngón tay của mình không bị khống chế hôn thư bên trên viết lên, còn có một chút huyết dịch theo đầu ngón tay tràn ra. Sau một khắc, hôn thư giấu móc bên trong liền có thêm Trương Cảnh hai chữ. Trương Cảnh nhìn lấy chính mình tên, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tô Lão Ma vậy mà biết thân phận chân chính của hắn. Nơi xa, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán năm người đều thông qua thần thức nhìn đến Tô Lão Ma cưỡng ép khống chế Trương Cảnh tại hôn thư trên ký tên một màn. Bất quá, bọn hắn cũng không nhìn thấy Trương Cảnh hai chữ, bọn hắn nhìn đến chính là Sở Viêm cái tên này. Cái này, Tô Lão Ma đây là cho cháu gái của mình Tô Vân Lan cùng Sở Huynh ký kết hôn thư. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt bọn họ lộ ra phi thường biểu tình cổ quái, nội tâm lấp đầy chấn kinh cùng hoang mang. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người phản ứng, cùng Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà không có sai biệt. Tô lão gia tử vừa mới trô lấy khảo nghiệm Sở Viêm huynh đệ, chẳng lẽ là muốn nhìn Sở Viêm huynh đệ phải trang xứng với Vân Lan đại tỷ? Tống Trung tự lẩm bẩm nói, đây không phải trọng điểm. Ôn Bất Ngôn sắc mặt cổ quái nói ra, trọng điểm là chuyện này nhất định là Tô lão gia tử tự chủ trương. Mọi người đều biết, Vân Lan đại tỷ là chúng ta bắt vượt tiếng tăm lừng lây đa tình công tử, nàng ưa thích chính là nữ nhân, mà không phải nam nhân. Bởi vậy, nàng không thể nào đồng ý việc này. Nàng nếu như biết rõ, Tô lão gia tử tự chủ trương cho nàng làm một môn hôn sự, nàng đoán chừng muốn báo nổi. Kim Bất Hoán một mặt cảm khái nói, xem ra Tô lão gia tử thật sự là vì Vân Lan đại tỷ trung thân đại sự sâu điên rồi, vậy mà lấy loại thủ đoạn này, bước bách Sở Viêm huynh đệ tại hôn thư trên ký tên. Tô lão ma nhìn thấy Trương Cảnh tại hôn thư trên ký xuống tên của mình, hết sức hài lòng gật một cái. Hắn vung tay lên, liền đem hôn thư thu vào. Hôn thư đã ký, cái kia phải nắm chặt thời gian thành hôn. Lão phu sẽ ở trong ma cốc chờ ngươi đi cưới Mây Lan nha đầu. Tô lão ma để lại một câu nói, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trương Cảnh liền cảm giác trên người mình cấm cố chi lực biến mất. Cái này đều chuyện gì a? Trương Cảnh im lặng nhìn Thương Thiên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ chính mình sẽ có bị buộc ký hôn thư một ngày. Cái này quá hoang đường. Mà lại lấy hắn đối Tô Vân Lan hiểu rõ, việc này Tô Vân Lan nhất định sẽ không đồng ý, thậm chí nàng căn bản cũng không biết. Việc này khẳng định là Tô lão ma tự chủ trương. Nhưng vô luận có phải hay không Tô lão ma tự chủ trương, cũng bất luận Trương Cảnh có phải hay không cam tâm tình nguyện, nhưng hắn sự thực trên đã tại hôn thư trên ký xuống tên của mình. Cái này khiến Trương Cảnh cảm thấy xấu hổ, có chút không biết về sau làm sao đối mặt Tô Vân Lan. Chỉ có thể đến lúc đó giải thích. Tin tưởng Tô đạo hữu hiểu rõ nội tình về sau, cũng sẽ không trách ta. Trương Cảnh nghĩ như vậy. Lúc này, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà, Thống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán cùng nhau bay tới, sau đó đều một mặt cổ quái nhìn lấy Trương Cảnh. Khụ khụ, cái gì gọi là kinh hỉ? Sở Minh ngươi cái này kêu là kinh hỉ a, cái gì đều không cần làm, trên trời đột nhiên liền rơi cái kế tiếp nặng dâu. Quý Tiện Ngư chế nhạo nhìn lấy Trương Cảnh, nụ cười cổ quái. Thiết Vô Hà thì chững chạc đàng hoàng nói ra, công tử cái này một cọc nhân duyên, tuy nói tới có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn, nhưng xác thực được cho một cọc lương duyên. Tô Vân Lan chẳng những là chúng ta bắt vực mỹ nữ nổi danh, vẫn là chúng ta bắt vực tiếng tăm lừng lấy cái thế thiên kiêu một trong, cùng công tử mười phần xứng đôi. Nói đến đây, nàng có chút ngừng lại một chút, tiếp tục nói, mà lại Tô Vân Lan chính là bắt vực thứ ba hung Tô lão ma tôn nữ, công tử cùng Tô Vân Lan kết thân, sau này nhiều Tô lão ma cái này chỗ dựa, về sau vô luận là ai muốn động công tử, đều phải nghĩ lại mà làm sao. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán cười hắc hắc nhìn lấy Trương Cảnh, Sở Minh, xem ra chúng ta là thật có duyên phận a. Trước đây không lâu chúng ta mới quen biết, lúc này mới bao lâu, ngươi cùng chúng ta Vân Lan đại tỷ kết thân, thành chúng ta tỷ phu. Cứ như vậy, chúng ta thật thành người mình. Các ngươi đừng nói nữa. Trương Cảnh quét mọi người một chút, mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói, ai, cái này đều chuyện gì a? Ta hiện tại chính phiền não đây. Sự kiện này, ta đoán chừng Tô Vân Lan cũng không biết, là Tô lão ma tự chủ trương. Chờ Tô Vân Lan biết về sau, nàng như tìm tới cửa, ta cũng không biết làm như thế nào đối mặt nàng. Một lát sau, Trương Cảnh cùng Tống Trung ba người cáo tử, cùng Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà cùng một chỗ trở về Bạch Hổ Tông. Ngay tại Trương Cảnh bọn hắn trở về Bạch Hổ Tông thời điểm, Vân Hải luận đạo yến trên phát sinh hết thảy, đã như phong bạo, chuyển khắp Bắc vực 12 châu. Bắc vực vô số võ giả, biết được Trương Cảnh tại Vân Hải luận đạo yến trên sở tác sở vi lúc, nhất thời đều sôi trào. Rất nhanh, lại một tin tức nhanh chóng truyền khắp Bắc vực, Tiên phủ chờ tam đại thế lực đội ngũ, tại thánh thành bên trong chặn giết Trương Cảnh lúc, ngoài ý muốn đem Tô lão ma cuốn vào trong đó, kết quả toàn bộ bị Tô lão ma vây sát. Theo tin tức này truyền ra, vốn là sôi trào Bắc vực 12 châu phong bạo càng dựng. rất nhiều người hào hào suy đoán Trương Cảnh cùng Tô lão ma quan hệ. Một cái có chỗ dựa cái thế thiên tiêu, cùng một cái không có chỗ dựa, ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Không có chỗ dựa cái thế thiên tiêu, nó quá trình trưởng thành bên trong, thường thường khó khăn chắc trở trung điểm, nếu như đắc tội thế lực cường đại, rất có thể liền nửa đường chết yểu. Lại yêu nghiệt thiên tài, nếu như chết rồi, vậy thì không phải là thiên tài, chỉ là một người chết mà thôi. Có chỗ dựa cái thế thiên tiêu, liền không đồng đạo, coi như đắc tội một ít người cùng thế lực, cũng có người thay nó che gió che mưa, trưởng thành xác suất muốn so không có chỗ dựa lớn hơn nhiều. Bởi vậy, rất nhiều người cùng thế lực đều phi thường để ý Trương Cảnh cùng Tô lão ma quan hệ. Mọi người ở đây nghi ngờ bất định thời điểm, lại thứ nhất tin tức truyền ra, Sở Viêm, Trương Cảnh cùng Tô Vân Lan đính hôn. Cái này một tin tức, giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, đem vô số người chấn động đến đầu huyễn hoa mắt. Được, lần này không cần đoán đo, Trương Cảnh cũng là Tô lão ma cháu rể. Rất nhiều vốn là đối Trương Cảnh có ý tưởng cổ giáo cùng viễn cổ thế gia, đều ào ào cải biến kế hoạch. Tô lão ma cái này tuyệt thế hung nhân, cũng không tốt đắc tội a. Chương 694, phân bảo chương 694, phân bảo Bạch Hổ Tông. Trương Cảnh bọn người vừa trở về, Thiết Huyễn cùng Đường Truy Nguyệt liền không kịp chờ đợi tiến lên đón. "Công tử, gần nhất tin tức liên quan tới ngươi, có thể là thật." Thiết Huyễn cùng Đường Truy Nguyệt hai người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Cảnh. Mấy ngày nay, liên quan tới Trương Cảnh tin tức nhiều lắm, một lần so một lần để cho người ta chấn động, cũng nhường cho bọn họ khó có thể tin. Bọn hắn đều cấp thiết nghĩ muốn biết do nói ra chân tướng. Căn bản là thật. Trương Cảnh khẽ gật đầu, đem trong khoảng thời gian này tại Thánh Thành kinh lịch, giản lược nói tóm tắt nói một lần. Thiết Huyễn cùng Đường Truy Nguyệt nghe xong, thần sắc đều động dung không thôi. Không nghĩ tới, các ngươi chỉ là tham gia Vân Hải luận đạo yến mà thôi, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thiết Huyễn cảm giác cùng Đường Truy Nguyệt đều cảm khái không thôi. Đối với Trương Cảnh đồng thời đắc tội Tiên phủ, Thiên môn, Phong Lôi các chờ tam đại thế lực, bọn hắn ngược lại là không có lo lắng quá mức. Bọn họ cũng đều biết Trương Cảnh bây giờ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán Tam Tôn Thạch Thần Hàn Lâm. Có Tam Tôn Thạch Thần che chở, Phong Lôi các căn bản liền uy hiếp không được Trương Cảnh, mà Tiên phủ cùng Thiên môn muốn uy hiếp được Trương Cảnh, cũng chỉ có thể xuất động chân chính nội tình mới có thể làm đến. Nhưng đối Tiên phủ cùng Thiên môn loại này vô thượng đạo thống mà nói, trừ phi đến thời khắc mấu chốt hoặc là đứng trước diệt môn nguy cơ, nếu không nội tình là tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng. Huống chi, Trương Cảnh hiện tại vẫn là Tô lão ma con rể. Tiên phủ, Thiên môn, Phong Lôi các nhóm thế lực muốn động Trương Cảnh, cũng phải cân nhắc Tô lão ma phản ứng. Nói tóm lại, Trương Cảnh tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Trương Cảnh cùng Thiết Huyễn, Đường Truy Nguyệt nói chuyện với nhau vài câu về sau, liền trở về Tùng Bách Trai. Bạch, một đạo yêu nhiều thân ảnh, trong nháy mắt mang theo một làn gió thơm xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Sau một khắc, tay phải của hắn liền bị ôm thật chặt ở, dán tại một cỗ huyền chuyển trên thân thể, rõ ràng cảm nhận được mềm mại xúc cảm. Không cần nghĩ, Trương Cảnh cũng biết ôm lấy cánh tay mình người là ai. "Chủ nhân, ngươi thật cùng Tô Vân Lan cái kia nữ lưu manh đính hôn." Xa Tán Nhân nhìn chăm chú Trương Cảnh hai mắt, một bộ la trá muốn khóc dáng vẻ, làm đến giống như một cái ở nhà thê tử đột nhiên biết được trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân giống như. "Chủ nhân, sự tình là thật sao?" Tiểu Dực mấy người cũng ào ào đi ra, tò mò nhìn Trương Cảnh. Trương Cảnh quét mắt mọi người một chút, bất đắc dĩ đem chính mình bị Tô lão ma bức ký hôn thư sự tình nói một lần. Cái này nhất định là Tô Vân Lan cái kia nữ lưu manh âm mưu. Xa Tán Nhân sau khi nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia nữ lưu manh tâm cơ quá sâu. Nói cái gì chỉ thích nữ nhân, đều là trang. Ta đoán chừng nàng đã sớm đối chủ nhân có mưu đồ, mới cố ý tiếp cận chủ nhân, lấy được chủ nhân hảo cảm. Hiện tại nàng cảm giác thời cơ chín muồi, nàng liền ra da của nàng Tô lão ma ra mặt, bước chủ nhân ký hôn thư, muốn đem gạo nấu thành cơm. Cái này nữ lưu manh, lại dám trộm tiếp thân nhà, thực sự đáng chết. Xa Tỷ Tỷ, tại sao ta cảm giác Mây Lan Tỷ Tỷ không phải loại người như vậy? Tiểu Dực cẩn thận từng ly từng tí nói, "Tiểu Dực, ngươi quá đơn thuần." Xa Tán Nhân đột nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Dực, ánh mắt sắc bén như kiếm, sát khí đằng đằng, nhân tâm hiểm ác, nhất là Tô Vân Lan cái kia nữ lưu manh, này tâm nghĩ liền càng thêm hiểm ác, ngươi cũng không thể bị nàng lừa. Tiểu Dực nhìn thấy Xa Tán Nhân cái kia ánh mắt đầy sát khí, vội vàng cúi đầu, trong lòng âm thầm nói thầm, Xa Tỷ Tỷ biến đến thật đáng sợ. Cơ Minh Chết, Lôi Tán Nhân, Ngưu Tán Nhân, Côn Tán Nhân ba người đều ngẩng đầu nhìn trời, giống như trên trời có cái gì cảnh đẹp giống như. Bọn hắn quá rõ ràng Xa Tán Nhân đối Trương Cảnh ý nghĩ. Gián tán nhiều người như vậy 500 chỉ không ngừng truy cầu Trương Cảnh đều không thành công, đột nhiên bị một cái quen thuộc ngoại nhân trong nhà, không giấm chua lật trời mới là lạ. Mà một cái giấm chua lật trời nữ nhân, hiển nhiên là không có đạo lý gì có thể nói. Bọn hắn cũng không muốn bị giận chó đánh mèo. Một lúc lâu sau, Xa Tán Nhân mới bình tĩnh trở lại, sau đó mặt mũi tràn đầy u oán nhìn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh bị nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Khụ khụ, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Hắn liền vội rút ra bị Xa Tán Nhân ôm chặt cánh tay, thân ảnh khẽ động, liền trở về gian phòng của mình. Trương Cảnh quanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu kiểm kê lần này Thánh Thành chi hành thu hoạch. Hắn suy nghĩ khẽ động, một thanh phong lôi sen lẫn chiến kích, một đôi hắc kim thiết dược, còn có một cái từng kia bạc điện lượn lờ pháp bảo, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến kích tên là phong lôi chiến kích, vì hỗn động cấp pháp khí. Phong lôi chiến kích cùng hắc kim thiết dược đều là Trương Cảnh đánh giết Tần Trạm Thiên về sau, theo nó trên thân lấy được. Bạc điện lượn lờ pháp bảo, thì tên là ngân điện pháp bảo, cũng là một kiện hỗn động cấp pháp khí, là đánh giết Tần Trạm Thiên người hộ đạo ngân ý lão giả sau lấy được. Trừ phong lôi chiến kích, hắc kim thiết dược, ngân điện pháp bảo ba kiện pháp khí về sau, hắn còn theo Tần Trạm Thiên cùng ngân ý trên người lão giả đạt được không ít những bảo vật khác. Trương Cảnh nhìn trước mắt ba kiện pháp khí, nghĩ đến xử lý như thế nào bọn chúng. Hắn đã có Cửu đỉnh, Thiên Hoàng Trung, Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên, Nhật Nguyệt Kim Luân, Diệt Hồn Tòa, Hoàng Kim Tiên Qua trở pháp khí, đồng dạng hỗn động cấp vũ khí, đối với hắn tác dụng không lớn. Hắc Kim Thiết Dực có thể trên diện rộng gia tăng tốc độ phi hành của ta, Phượng Hoàng Chi Dực phối hợp Hắc Kim Thiết Dực sử dụng, đủ để cho ta phi hành nhanh viễn siêu đồng dạng hỗn động chân nhân. Có Hắc Kim Thiết Dực về sau, nếu như lần nữa gặp phải không gian quy tắc bị áp chế, không cách nào sử dụng xúc địa thành thốn tình huống, cũng có thể bằng vào tốc độ phi hành, có càng nhiều quần nhau không gian. Hơi cân nhắc một chút về sau, Trương Cảnh liền quyết định chính mình luyện hóa Hắc Kim Thiết Dực. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía thể nội Diệt Hồn Toa cùng Hoàng Kim Thiên Qua cái này hai kiện hỗn động cấp pháp khí. Diệt Hồn Toa là hắn theo Tiêu Gia Tiêu Linh trên thân lấy được. Hoàng Kim Thiên Qua thì là năm đó Lý Thái Bình đánh giết Tiên Phụ Thanh Sư kỵ sĩ thủ lĩnh lấy được. Về sau Lý Thái Bình đem đưa cho hắn. Diệt Hồn Toa cùng Hoàng Kim Thiên Qua đối với ta tác dụng đã không lớn, không cần thiết tiếp tục giữ lại. Rất nhanh, Trương Cảnh liền có quyết định. Tiểu Dực mặc dù có kim hạ quan, nhưng phòng hộ năng lực vẫn là có khiếm khuyết, liền đem ngân điện pháp bảo giao cho nàng sử dụng a. Sa tán nhân am hiểu dùng độc cùng ám sát, Diệt Hồn Toa vừa vẫn thích hợp với nàng. Nưu tán nhân cùng côn tán nhân, một cái bản thể là quỷ nưu, một cái bản thể là côn thú, lực lượng đều so sánh lớn, đem phong lôi chiến kích cùng hoàng kim thiên qua giao cho bọn hắn sử dụng, cũng coi như thích hợp. Như vậy, Tiểu Dực có kim hạ quan cùng ngân điện pháp bảo, nhận nghề có tốn phong bảo xích, kim ngộng tiểu có lôi hỏa chủ y, lôi tán nhân có phong lôi bảo tháp, sa tán nhân có Diệt Hồn Toa, nưu tán nhân có phong lôi chiến kích, côn tán nhân có hoàng kim thiên qua. Tất cả mọi người nắm giữ hỗn động cấp pháp khí. Trương Cảnh tự nói lấy, vung tay lên, ngân điện pháp bảo, Diệt Hồn Toa, phong lôi chiến kích, hoàng kim thiên qua trở bốn kiện pháp khí, liền hóa thành bốn đạo quang mang từ trong phòng bay ra ngoài. Tiểu Dực, Sa Tán Nhân, Ngưu Tán Nhân, Côn Tán Nhân, nhìn đến đột nhiên xuất hiện tại trước mặt pháp khí, đều hơi sửng sở. Mà chờ bọn hắn tiếp vào Trương Cảnh truyền âm về sau, liền ào ào mừng rỡ không thôi. Chương 695, Tô Vân Lan xuất quan. Chương 695, Tô Vân Lan xuất quan. Trương Cảnh đem bốn kiện pháp khí phân phối cho Tiểu Dực bọn hắn về sau, chính mình cũng bắt đầu luyện hóa Hắc Kim Thiết Dực. Từng đạo đen nhánh quỷ dị linh hồn tiềm điện, từ trên người hắn lan tràn mà ra, bao trùm treo lơ lửng giữa không trung bên trong Hắc Kim Thiết Dực. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, Tần Trạm Thiên còn sót lại tại Hắc Kim Thiết Dực bên trong dấu ấn tinh thần, liền bị từng đạo linh hồn tiềm điện đánh nát. Sau đó, từng đạo linh hồn tiềm điện liền hóa thành từng đạo tia chớp ấn ký lạc ấn tại Hắc Kim Thiết Dực bên trong. Nửa ngày về sau, Trương Cảnh thông qua linh hồn tiềm điện, sơ bộ đem Hắc Kim Thiết Dực luyện hóa. Bạch. Hắc Kim Thiết Dực trong nháy mắt bay tới phía sau của hắn, giáng tại phần lưng của hắn phía trên, hóa thành hàng cánh. Cùng lúc đó, Trương Cảnh tiếp thu được Hắc Kim Thiết Dực truyền đến đại lượng tin tức. Thông qua những tin tức này, hắn cấp tốc hiểu rõ đến Hắc Kim Thiết Dực là một kiện tập phi hành, công kích, phòng ngự là một thể pháp khí. Không hổ là phong lôi các chủ đã từng làm dùng pháp khí, năng lực phi thường toàn diện. Trương Cảnh đối Hắc Kim Thiết Dực năng lực phi thường hài lòng. Hắn đứng thẳng mà lên, sau lưng Hắc Kim Thiết Dực hơi chấn động một chút, cả người hắn liền trong phòng cực tốc rời động, mà trong phòng, nhiều rất nhiều đạo rất thật thân ảnh. Một lát sau, lần lượt từng bóng người lần lượt biến mất, chỉ để lại Trương Cảnh chính mình. Có Hắc Kim Thiết Dực về sau, tốc độ phi hành quả nhiên bạo tăng. Coi như ta không sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực cùng xúc địa thành thốn chi thuật, ta tốc độ bây giờ cũng đủ để cùng bình thường hỗn động thật người so sánh. Trương Cảnh đơn giản khảo nghiệm một lần Hắc Kim Thiết Dực đối tốc độ tăng phúc hiệu quả, kết quả khảo nghiệm nhường hắn phi thường hài lòng. Sau đó, hắn suy nghĩ khẽ động, liền đem Hắc Kim Thiết Dực thu vào, lần nữa ngồi xếp bằng trên giường. Hắn suy nghĩ khẽ động, nhìn về phía thức hải bên trong cựu diện huyền âm nhất hồn phiên. 9 vị chủ hồn, theo 9 vị huyền âm nhất hồn phiên bên trong nổi lên. Trong đó, 8 tôn chủ hồn đều tản ra hỗn động cấp năng lượng ba động. Tân tăng 2 tôn hỗn động cấp chủ hồn, một tôn là Tần Trạm Thiên, mà khác một tôn thì là Ngân Ý lão giả. Còn kém một tôn hỗn động cấp chủ hồn, cựu diện huyền âm nhất hồn phiên liền có thể đạt tới hỗn động pháp khí đỉnh phong. Có điều, coi như cựu diện huyền âm nhất hồn phiên tạm thời còn không có đạt tới hỗn động pháp khí đỉnh phong, nhưng nó uy năng kỳ thật đã sớm vượt xa đồng dạng hỗn động cấp pháp khí. 9 cơ hợp kích, nó uy năng đã không kém gì vạn pháp cấp pháp khí. Trương Cảnh nhìn lấy 9 mặt tản ra rồi rào uy áp huyền âm nhất hồn phiên, hai mắt tinh quang bắn ra. Hắn hiện trên tay pháp khí rất nhiều. Thế mà, hắn chân chính coi trọng, kỳ thật chỉ có 3 loại, Cửu đỉnh, Thiên Hoàng Trung, cùng huyền âm nhất hồn phiên. Cái này 3 loại vũ khí hắn là chuẩn bị một mực nắm giữ, đồng thời sẽ làm pháp để chúng nó đi theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành. Đến mức Nhật Nguyệt Kim Luân cùng Hắc Kim Thiết Dực cái này hai kiện vấn đạo cấp pháp khí, hắn cũng chỉ là tạm thời sử dụng mà thôi. Chờ hắn về sau cảnh giới cùng thực lực đi lên, đoán chừng liền sẽ dần dần vứt bỏ. Trương Cảnh đối cựu diện huyền âm nhất hồn phiên nghiên cứu một lát sau, liền nhìn về phía lơ lửng tại ý thức không gian trung tâm nhất 9 vị bảo đỉnh. Cùng đi tham gia Vân Hải luận đạo yến trước đó so sánh, bao phủ lại 9 vị bảo đỉnh 9 đạo khí vận quan trụ, phát sinh rất nhiều biến hóa. Từ nơi sâu xa, mỗi thời mỗi khắc hội tụ đến 9 đạo khí vận quang trụ khí vận, cùng lúc trước so sánh, rõ ràng gia tăng. Mà 9 đạo khí vận quang trụ nhan sắc cũng phát sinh biến hóa. Lúc trước, 9 đạo khí vận quang trụ chỉ có một chút vì màu xanh. Giờ phút này, 9 đạo khí vận quang trụ lại có tiếp cận 1/3 chuyển hóa làm màu xanh. Ngoài ra, 9 vị bảo đỉnh chỗ phát ra khí cơ cùng uy áp cũng càng thêm cường đại. Trương Cảnh nhìn lấy 9 đạo khí vận quang trụ cùng 9 vị bảo đỉnh biến hóa, sắc mặt rất là kinh hỉ. Khí vận gia tăng, nhất định cùng ta danh vọng tăng nhiều có quan hệ. Vân Hải luận đạo yến về sau, hạng của ta Sở Viêm danh chấn Bắc Vực, còn bị vô số người nhận định là cái thế thiên tiêu. Danh vọng bởi vậy tăng nhiều, khí vận cũng bởi vậy gia tăng. Trương Cảnh hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch khí vận là làm sao gia tăng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình bại lộ tên thật cùng thân phận chân thật, chỉ sợ khí vận gia tăng sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá, hắn cảm thấy, trước mắt vẫn là không bại lộ tên thật cùng thân phận chân thật thời điểm, thời cơ còn chưa đủ thành thủ. Chín đạo khí vận quang trụ chính đang nhanh chóng chuyển xanh, chờ cái này chín đạo khí vận quang trụ toàn bộ chuyển xanh lúc, ta có một loại dự cảm, chín vị bảo đỉnh sẽ nên tới một lần lột xác to lớn. Trong lòng Trương Cảnh sinh ra từng tia chờ mong. Khí vận gia tăng, không chỉ có xúc tiến cựu đỉnh thủy biến, còn chạm vào nhân hoàng thể thủy biến. Trương Cảnh nghĩ như vậy, suy nghĩ khẽ động, liền nhìn về phía trong cơ thể mình huyết dịch. Trong cơ thể hắn huyết dịch như hai đầu màu sắc khác nhau dòng sông, sáp nhập cùng một chỗ, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Một nửa vì năm màu nhan sắc, như là chạy xuôi theo ngọn lửa năm màu, vô số nhỏ bé ngũ thải phượng hoàng ở trong đó bay múa. Một nửa vì màu vàng nóng, bên trong vô số phù văn xen lẫn, hiện ra thượng cổ tiên dân đánh lửa, đốt dây gieo hạt, khu trục man thú, khai mở sinh tồn chi địa các loại văn minh phát triển các hình, giống như là lưu động sử thi. Giờ phút này, cái kia một nửa thuần dòng máu màu vàng nóng ẩn chứa nhân đạo chi lực, rõ ràng so đi qua càng thêm mênh mông. Từng đợt thần thánh quần quật bài hát ca tụng, không ngừng từ trong đó truyền ra, giống như là vô số nhân tộc tiên hiền cùng một chỗ phát ra tiếng, đinh tai nhức óc, dư âm của quần. Trương Cảnh rõ ràng cảm nhận được thân thể thủy biến, hắn thể phách biến đến càng cường đại, mà lại nội tính của hắn tựa hồ cũng tăng lên. Thật chớ mong nhân hoàng thể đại thành một ngày đến a. Lòng hắn triều bành trướng, không khỏi cảm khái một tiếng. Kiểm tra xong thân thể biến hóa về sau, hắn suy nghĩ khẽ động, cả người liền xuất hiện tại Thành Châu Định bên trong tiểu thế giới. Hắn bay tới huyết luyện thiên khôi đại trận trước đó, đem Tần Trạm Thiên cùng ngân ý thi thể của lão giả đều đưa vào trong đó. Sau đó không lâu, bên người Trương Cảnh lại nhiều hai tôn tượng đá giống như khôi lỗi, trong đó một tôn tản ra nồng đậm hỗn động cấp ba động. Ma cốc, đây là một tòa cả ngày bị hắc mây bao phủ quỷ dị sơn cốc, cũng là bắc vực tiếng tăm lừng lẫy Tô lão ma nơi dừng chân chi địa. Một ngày này, ma cốc chỗ sâu truyền ra hét dài một tiếng, một cỗ biển động giống như năng lượng theo ma cốc chỗ sâu bộc phát ra, trong nháy mắt sắp hết năm bao phủ tại ma cốc trên không mây đen hết thể đánh sơ sát. Rực rỡ ánh nắng hướng về một cái lâu không thấy ánh sáng sơn cốc vương vãi xuống, một cái tóc trắng mắt bạc lãnh khốc nữ tử treo lơ lửng giữa không trung bên trong, toàn thân đều tản ra băng lãnh chí cực khí tức, phảng phất giống như một tôn tuyệt đỉnh thiên tử. Rực rỡ ánh nắng chiếu rọi ở trên người nàng, lại chưa từng nhường trên người nàng hơi lạnh lẽo giảm phân nửa phân. Nha đầu, ngươi tu luyện vòng tình ma điện đã tiểu thành, lại phối hợp thể chất của ngươi tuyệt lớn hơn bao nhiêu hỗn động chân nhân, đã không phải là đối thủ của ngươi. Theo một trận âm thanh vang lên, một cái áo đen lão giả vô thanh vô tức xuất hiện tại lãnh khốc nữ tử trước mặt. Ra ra, Tô Vân Lan kêu một tiếng, sau đó này hình tượng khí chất cấp tốc biến hóa, mái đầu bạc trắng biến thành tóc đen, băng lãnh mắt bạc cũng khôi phục bình thường nhan sắc, trên người cái kia lãnh khốc vô tình khí chất cũng cấp tốc biến mất. Chương 696, Tô Vân Lan một bước, ta muốn gả cho huynh đệ của mình Trương Cảnh. Chương 696, Tô Vân Lan một bước, ta muốn gả cho huynh đệ của mình Trương Cảnh. Ra ra, ta bế quan lúc tu luyện, ta cảm ứng được ngươi rời đi ma cốc một đoạn thời gian, là ra đi làm việc sao? Tô Vân Lan hỏi. Tô lão ma khẽ gật đầu, ta xác thực ra đi làm việc, còn làm một kiện rất trọng yếu đại sự. Rất trọng yếu đại sự. Tô Vân Lan nhất thời bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Lấy nàng thân phận của gia gia thực lực, có thể được xưng tụng rất trọng yếu đại sự sự tình, vậy nhất định phi thường kinh người. Gia gia, ngươi làm cái đại sự gì? Nàng mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Tô lão ma. Tô lão ma nghiêm túc nhìn chăm chú Tô Vân Lan ánh mắt, hoán một chút nói ra, trung thân của ngươi đại sự. Tô Vân Lan sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, bất mãn nói, gia gia, ta không phải đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi sao? Ta trung thân đại sự không cần ngươi quan tâm. Ta thích chính là nữ nhân, nam nhân cái gì, không phải ta đồ ăn. Tô lão ma cả khuôn mặt đều đen lại, vừa nghĩ tới Tô Vân Lan cái kia đa tình công tử ngoại hiệu, còn có những cái kia loạn thất bát tao quan hệ, mặt của hắn liền càng đen hơn, đơn giản đen như mực nước. Hoang đường, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nào có nữ tử không lấy chồng? Tô lão ma trầm giọng quát lạnh, trên thân tản ra lấy một cỗ đáng sợ khí tràng, làm cả ma cốc đều run rẩy lên. Tô Vân Lan đã sớm dự liệu được ra ra mình sẽ có loại phản ứng này, nàng một mặt bình tĩnh nói thầm lấy, thật sự là một cái bị thời đại đào thải lão cổ đồng, đều thời đại nào, còn nói cái gì trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, không biết cái gì gọi là khác phái chỉ vì nối dõi tông đường, cùng tính mới là yêu mến sao? Tô lão ma nghe được Tô Vân Lan nói thầm âm thanh, đơn giản tức giận đến nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế. Nếu là những người khác dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn sớm đã đem nó xé xác. Nhưng là không có cách, trước mắt đây là hắn duy nhất tôn nữ. Ta mặc kệ ngươi những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Dù sao đối tượng ta đã cho ngươi chọn tốt, hôn sự cũng cho ngươi định ra, ngươi không gả cũng phải gả. Tô lão ma lạnh lùng nói, vung lên ống tay áo, một tấm đỏ thấm hôn thư liền xuất hiện tại Tô Vân Lan trước mặt. Tô Vân Lan mắt sắc, trong nháy mắt thấy được hôn thư hai chữ. Cái này, đây là hôn thư. Nàng trong đầu trong nháy mắt một trận đánh mình, khó có thể tin nhìn lấy Tô lão ma, ra ra, ngươi sẽ không phải thật cho ta định một môn hôn sự đi. Không tệ. Tô lão ma bình tĩnh gật một cái. Tô Vân Lan nhìn đến Tô lão ma gật đầu, cảm xúc một trận chập trùng. Ra ra, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi còn không có hỏi qua ta, liền cho ta tùy tiện định một môn hôn sự, cái này quá phận. Cái môn này hôn sự, ta sẽ không công nhận. Tô Vân Lan tức giận nói, lập tức vung tay lên, liền hướng hôn thư đánh ra một đạo pháp lực, muốn đem hôn thư phá hủy. Chỉ bất quá, khi nàng pháp lực đánh vào hôn thư lúc, cưới trên sách tạo nên từng vòng quang mang, đem nàng pháp lực cản lại. Ta đã ở hôn thư trên bố trí cấm chế, ngươi phá hủy không được, cũng đừng uổng phí sức lực. Hôn sự này đã định, ngươi liền đợi đến xuất giá đi. Tô lão ma nhàn nhạt nói. Tô Vân Lan tức giận lại công kích hôn thư mấy lần, nhìn thấy hôn thư xác thực không cách nào bị phá hủy về sau, nàng mới không thể không từ bỏ. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tuột cùng là ai, đã vậy còn sao lớn mật, dám cùng ta Tô Vân Lan đính hôn. Nàng hư lạnh một tiếng, lấy tay đem hôn thư bắt được trên tay, sau đó cúi đầu xem xét. Sau khi nàng nhìn thấy Trương Cảnh hai chữ này lúc, nàng cả người liền ngây mẩn cả người. Sao? Thế nào lại là hắn? Tô Vân Lan khái khái ba ba nói, trong nháy mắt cảm nhận được to lớn xấu hổ cùng xấu hổ. Trong nội tâm nàng chỉ coi Trương Cảnh là huynh đệ, còn nhiều lần tại Trương Cảnh trước mặt khoe khoang mình tán gái bản lĩnh, thậm chí còn nhiều lần ngay trước Trương Cảnh mặt trêu chọc xả tán nhân. Hiện tại, nàng muốn gả cho huynh đệ của mình Trương Cảnh. Giờ khắc này, Tô Vân Lan có một loại xã tử cảm giác. Quá xấu hổ. Không đúng. Trương Cảnh nếu như biết hôn thư là ta, hắn hẳn là sẽ không ký tên của mình mới đúng. Tô Vân Lan đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, nàng một mặt hồ nghi nhìn lấy ra ra mình, ra ra, bằng vào ta đối Trương Cảnh hiểu rõ, nếu như hắn biết hôn thư bên trên có tên của ta, hắn là chắc chắn sẽ không tại hôn thư trên ký tên. Ra ra ngươi sẽ không phải sử dụng thủ đoạn gì, bức bách Trương Cảnh tại hôn thư trên ký tên a. Nói vậy, Tô lão ma trừng mắt, ra ra ngươi là hạng người như vậy sao? Tô Vân Lan thầm nghĩ trong lòng, ngươi chính là người như vậy, điểm này không chỉ có ta biết, toàn bộ Bắc vực người đều biết. Tô lão ma chứng chặt đàng hoàng nói ra, hắn là cam tâm tình nguyện ký tên, ta có thể một chút cũng không có ép hắn. Nha đầu, ngươi cũng nhận biết Trương Cảnh, ta nhìn ngươi đối với hắn cũng không có như vậy bài xích, như vậy cái môn này hôn sự cứ như vậy định. Nói xong, hắn không đợi Tô Vân Lan phản bác, liền thu hồi hôn thư, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân Lan nhìn lấy trống rỗng hư không, mặt mũi tràn đầy cười khổ, xong, về sau ta làm như thế nào đối mặt Trương Cảnh? Còn có ta những cái kia hảo muội muội, nếu như biết được ta đã cùng người định ra hôn sự, ta lại làm như thế nào đối mặt các nàng? Một tháng sau, Bạch Hồ Tông, Tùng Bách Trai đang tính tọa tu luyện Trương Cảnh, đột nhiên cảm ứng được Thiên Hoàng Trung dị động, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chẳng lẽ Thiên Hoàng Trung đã hoàn toàn dung hợp vô tướng tiên kim? Trương Cảnh suy nghĩ khẽ động, liền đem Thiên Hoàng Trung triệu hoán đi ra. Sau một khắc, hoàn toàn mới Thiên Hoàng Trung liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi qua chỉ có chừng đầu ngón tay Thiên Hoàng Trung, giờ phút này đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Lúc trước, Thiên Hoàng Trung phía trên, trừ Thiên Hoàng hai chữ cùng một số huyền ảo đạo văn, còn có một số tinh thần đại hải cùng núi non sông suối đồ án. Hiện tại, Thiên Hoàng Trung trên hạ thể, trừ đạo văn, tinh thần đại hải, núi non sông suối bên ngoài, còn nhiều thêm từng cái sáng chói trật tự thần liên. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm 9 cái uy nghiêm vượng hoàng hư ảnh. Toàn bộ bảo trung, phong cách cổ xưa lại khí. Con lắc đồng hồ lay động ở giữa, rủ xuống từng cái trật tự thần liên. Tiếng chuông yếu ớt, phản phất giống như từ viễn cổ thời không chuyển đến. Trương Cảnh tâm thần cùng Thiên Hoàng Trung minh hợp, lập tức cảm giác Thiên Hoàng Trung bên trong ẩn chứa rồi rào uy năng. Hiện tại Thiên Hoàng Trung, tối thiểu so lúc trước Thiên Hoàng Trung tăng cường gấp đôi. Ngoài ra, dung hợp vô tướng tiên kim về sau, Thiên Hoàng Trung cũng nắm giữ không lẫn nhau tiên kim năng lực, có thể diễn hóa xuất các loại dị tượng tiến hành công kích, Thiên Hoàng Trung bản thể cũng có thể biến thành nhiều loại hình thái. Tìm một chỗ kiểm tra một chút Thiên Hoàng Trung uy năng. Trương Cảnh nghĩ như vậy, bước ra một bước, thân ảnh liền hư không tiêu thất. Sau đó không lâu, hắn đi tới khoảng cách Bạch Hổ Tông bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh mênh mông trong dãy núi. Trước lấy Thiên Hoàng Trung làm vật trung gian, thi triển Thái Thủy Nguyên Vượng Thiên Kinh các loại thần thông áo nghĩa. Trương Cảnh khóa chặt cách đó không xa một ngọn núi, suy nghĩ khẽ động, Thiên Hoàng Trung giống như xích điện giống như vạch phá bầu trời, xuất hiện tại đỉnh núi kia phía trên. Đông, Thiên Hoàng Trung đột nhiên chấn động, truyền ra một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang, chúng trên hạ thể đột nhiên hiện ra vô số màu đỏ thắm phượng hoàng chân hỏa. Quần quần vượng hoàng chân hỏa hóa thành một tôn che khuất bầu trời liệt hỏa phượng hoàng, hướng đỉnh núi kia hành kích mà đi. Vâng. Liên hỏa phượng hoàng hành kích tại ngọn núi bên trên, cả ngọn núi trong nháy mắt biến đến đỏ bừng cũng bốc cháy lên, sau đó lại hóa thành bay đầy trời cho. Đông, Thiên Hoàng Trung lại chấn động, một đạo ngũ sắc thần quang theo trung trên hạ thể bắn ra, đảo qua nơi xa vài tòa nguy nga cao vút núi cao. Trong khoảnh khắc, cái kia năm tòa núi cao bị chặn ngang chặt đứt. Đông, Thiên Hoàng Trung lại chấn động, một chùm đen trắng xen lẫn âm dương nhị khí ầm vang hành kích mà ra, liên tiếp xuyên thủng mấy chục tòa sơn phong, lưu phía dưới cái này đến cái khác đường kính 5-6 mét to lớn trống rỗng. Trương Cảnh dùng Thiên Hoàng Trung đơn giản khảo nghiệm một lần Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh bên trong Phượng Hoàng Chân Hỏa ngũ hành diễn hóa âm dương nhị khí ba loại thần thông áo nghĩa về sau, liền quyết định thử kiểm tra lại một chút Thiên Hoàng Trung dung hợp vô tướng tiên kim sau có năng lực mới. Hắn suy nghĩ khẽ động, Thiên Hoàng Trung lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa một mảnh dãy núi hoành kích mà đi. Trên nửa đường, Thiên Hoàng Trung đột nhiên hóa thành một đầu lớn chừng quả đấm tiểu kỳ lân, liên tiếp đụng xuyên mười mấy tòa núi lớn. Sau đó, tiểu kỳ lân hơi lắc người, lại biến thành một đầu tiểu chân rồng. Tiểu chân long nhất cái thần long bái vĩ, một vòng cuồng bạo năng lượng bộc phát ra, đem bốn phía mấy cái tòa núi lớn toàn diện chấn vỡ thành một mịn. Phía sau, tiểu chân rồng phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lớn chừng quả đấm xích kim thần hổ. Xích kim thần hổ rít lên một tiếng, đem cách đó không xa một cánh rừng toàn bộ chấn vỡ. Tiếp đó, Trương Cảnh lại thao túng Thiên Hoàng Trung hóa thành huyền vũ, chu tước, côn bằng chờ các thần thú, cũng biểu hiện ra kinh người uy năng. Bất quá, lẫn nhau đối với những khác hình thái, Thiên Hoàng Trung hóa thành phượng hoàng lúc, uy năng rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Cái này cũng bình thường, Thiên Hoàng Trung bốn chính là Trương Cảnh vì ghép đôi Thái Thủy Nguyên Phượng Thiên Kinh mà luyện chế, biến thành phượng hoàng lúc, nó uy năng đương nhiên muốn so biến thành cái khác hình thái lớn. Khảo thí sau khi kết thúc, Trương Cảnh đối Thiên Hoàng Trung uy năng phi thường hài lòng. Hắn quay người liền trở về Bạch Hổ Tông. Mà Trương Cảnh vừa trở lại Bạch Hổ Tông, liền thấy Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán ba người. Chương 697, nghĩa phụ. Xin nhận ta cúi đầu. Chương 697, nghĩa phụ. xin nhận ta cúi đầu. Chỉ là một tháng không thấy, tại sao ta cảm giác Sở Viêm huynh đệ ngươi tựa hồ mạnh lên? Ta cũng có loại cảm giác này. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán ba người đều kinh nghi bất định nhìn lấy Trương Cảnh. Cứ việc bọn hắn đều không thể nhìn thấu Trương Cảnh cảnh giới, cũng vô pháp xác thực cảm giác Trương Cảnh tình huống cụ thể. Nhưng bản năng của thân thể nói cho bọn hắn, Trương Cảnh biến đến càng thêm nguy hiểm. Rất rõ ràng, Trương Cảnh mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, có chút cảm ngộ, hơi có đột phá. Trương Cảnh mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này, hắn khí vận tăng nhiều. Nhân hoàng thể tại khí vận ảnh hưởng phía dưới, tiếp tục mạnh lên. Thực lực của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên. Tống Trung ba người biết được Trương Cảnh có đột phá, đều ào ào hướng Trương Cảnh chúc mừng. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết rõ Trương Cảnh trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều tại mạnh lên, đoán chừng liền không có bình tĩnh như vậy. Trương Cảnh mang theo Tống Trung ba người hướng mình ở lại Tùng Bách Trai đi đến. "Công tử, công tử." Ven đường bên trong, rất nhiều Bạch Hổ Tông võ giả đều cung kính hướng Trương Cảnh hành lễ. Thiết Viễn bọn người Bạch Hổ Tông cao tầng, mặc dù cũng không có đem Bạch Hổ Tông đã lựa chọn đi theo Trương Cảnh sự tình công bố ra, nhưng Thiết Viễn bọn người đối Trương Cảnh tôn kính, đông đảo Bạch Hổ Tông võ giả đều nhìn ở trong mắt. Mà lại, Trương Cảnh còn cứu vớt Bạch Hổ Tông, là bọn hắn Bạch Hổ Tông ân nhân. Bởi vậy, căn bản không cần Thiết Viễn bọn người phân phó cái gì, đông đảo Bạch Hổ Tông võ giả đối đãi Trương Cảnh thái độ liền biến đến vô cùng cung kính. Tống Trung ba người nhìn thấy đông đảo Bạch Hổ Tông võ giả đối đãi Trương Cảnh thái độ, đều thẳng xem cảm nhận được Trương Cảnh tại Bạch Hổ Tông địa vị. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, thông qua ánh mắt tiến hành đơn giản giao lưu. Giờ khắc này, bọn hắn có chút tin tưởng Thiết Vô Hà tại Vân Hải Luận Đạo Yến trên đã nói, Trương Cảnh có thể đại biểu Bạch Hổ Tông ý chí. Trở lại Tùng Bách Trai về sau, Trương Cảnh đem Tiểu Dực bọn người kêu lên, giới thiệu ba cái bạn mới các ngươi nhận biết. Trương Cảnh đem Tống Trung ba người giới thiệu cho Tiểu Dực bọn hắn. Tiểu Dực bọn người biết được Tống Trung ba người là Bắc Vực 13 hung con cháu lúc, đều hiếu kỳ đánh giá Tống Trung bọn hắn. Mà Tống Trung ba người biết được Tiểu Dực đám người thân phận về sau, trong lòng đều rất không bình tĩnh. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Dực, Cơ Thường Nghiệp, Kim Mộng Tiểu ba người không đơn giản, tất cả đều là thiên tiêu. Nhất là Tiểu Dực, vậy mà để bọn hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Dạng này thiên tiêu, thế mà chỉ là Sở Viêm huynh đệ tùy tùng. Tống Trung ba người đều khiếp sợ nhìn lấy Tiểu Dực, sau đó lại liếc mắt nhìn Kim Mộng Tiểu. So ra mà nói, Cơ Thường Nghiệp làm Trương Cảnh đệ tử, liền dễ dàng tiếp nhận hơn nhiều. Xem ra, chúng ta còn là xem thường Sở Viêm huynh đệ a. Tống Trung trong lòng ba người nghĩ như vậy, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Sau đó không lâu, biết được Tống Trung ba người đến đây bái phòng Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà, cũng tới đến Tùng Bách Trai. Trương Cảnh xem xét nhiều người như vậy, dứt khoát liền đề nghị mở yến hội, mọi người hào hào tán thành. Tiểu Dực bọn người càng là hai mắt phát sáng, cả đám đều thuần thục lấy gia đình, nồi, giá nướng, mua các loại đồ làm bếp, còn có muối, giấm, rượu các loại đồ gia vị. Ngoa tạo, các ngươi đã vậy còn sao trả đạp bảo vật? Kim Bất Hoán nhìn thấy từng kiện phù văn xen lẫn, cấm chế quang mang lượn lờ đồ làm bếp, không khỏi hú lên cái gì, như một trận gió vọt tới một cái nồi sắt trước mặt, song tay nhẹ nhàng đuốt ve nồi sắt, đối nồi sắt tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, hắn liền xác nhận cái này một cái nồi sắt là một kiện thiên cương cấp pháp khí. Hắn lại cấp tốc dùng thần thức quét một lần cái khác đồ làm bếp, bất ngờ sở hữu đồ làm bếp tất cả đều là thiên cương cấp pháp khí. Thiên sát, đây đều là thiên cương cấp pháp khí. Các ngươi vậy mà lấy ra làm đồ làm bếp? Kim Bất Hoán khỏe miệng co giật, khó có thể tin nhìn lấy Trương Cảnh bọn người. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn người nhìn lấy từng kiện thiên cương cấp đồ làm bếp, cũng một trận nhăn choáng. Chủ nhân nói, cấp cao nguyên liệu nấu ăn cần phối hợp cấp cao đồ làm bếp mới có thể làm ra chân chính mỹ vị. Thiên cương cấp pháp khí làm đồ làm bếp không phải rất bình thường sao? Tiểu Dực bọn người nói thầm lấy, một bộ nhìn quen không trách dáng vẻ. Bình thường. Kim Bất Hoán bưng bít lấy trái tim của mình, cảm thấy một trận tim nén. Hắn Kim Bất Hoán cũng coi như Bắc Vực có chút thành tựu bảo vật thương nhân rồi, tự xưng là giá trị con người không ít. Thế mà giờ khắc này hắn mới biết được cái gì gọi là thủ hảo. Trực tiếp cầm nhiều ngày như vậy cương cấp pháp khí làm đồ làm bếp, cái này là bực nào xa xỉ. Hắn nhìn lấy đều cảm thấy đau lòng. Tống Trung, Ôn Bất Ôn, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hà bọn người đều không còn gì để nói nhìn trời. Giờ khắc này bọn hắn đều nhận thức được chính mình nghèo khó. Không đúng. Kim Bất Hoán dường như nghĩ tới điều gì, hắn trừng lớn hai mắt, quét mắt Tiểu Dực bọn người, các ngươi cầm thiền cương cấp pháp khí làm đồ làm bếp. Vậy các ngươi hiện tại sử dụng chính là cái gì pháp khí? Sẽ không phải đều là hỗn động cấp pháp khí a? Đúng a? Tiểu Dực bọn người bình tĩnh gật một cái. Bọn hắn hiện tại liền nhân thủ một kiện hỗn động cấp pháp khí. Không, Tiểu Dực có hai kiện. Kim Bất Hoán bọn người lần nữa bị chấn động đến. Trừ Cơ Thường Nghiệp bên ngoài, Tiểu Dực, Kim Mộc Kiều, tứ đại tán nhân đều là Trương Cảnh tùy tùng. Lại người người đều trang bị hỗn động cấp vũ khí. Nhất là tứ đại tán nhân vẫn chỉ là địa sát cảnh võ giả, cái này là bực nào xa hoa phối trí. Phải biết, Côn Cư cổ tinh bên trong rất nhiều trung tiểu thế lực thiên tiêu, tại tấn thăng hỗn động cấp trước đó đều không thể nắm giữ hỗn động cấp vũ khí. Ba ba bá, Kim Bất Hoán bọn người cùng nhau nhìn về phía Trương Cảnh, trong ánh mắt của bọn hắn đều sáng loáng viết thổ hào hai chữ. Bọn hắn đều rõ ràng, Tiểu Dực bọn người trên thân hỗn động cấp pháp khí nhất định là Trương Cảnh ban thưởng. Điều này nói rõ Trương Cảnh không những đối với thủ hạ của mình cực kỳ khẳng khái, còn nói rõ trên người hắn hỗn động cấp pháp khí nhiều lắm, căn bản dùng không hết. Khụ, không nên quá để ý những này đồ làm bếp, những này đồ làm bếp đều là tùy tiện luyện chế, trừ thích hợp dùng để nấu đồ ăn nấu cơm bên ngoài, không có quá đại uy năng, cùng chân chính thiên cương cấp pháp khí không thể so sánh nổi. Trương Cảnh giải thích nói, những này đồ làm bếp cơ bản đều là hắn vượt qua đại hoang lúc vì tăng lên luyện khí mức độ cùng ăn uống chi dục mà luyện chế ra tới. Trương Cảnh không giải thích còn tốt, hắn một giải thích, Kim Bất Hoán bọn người liền toàn ngây ngẩn cả người. Kim Bất Hoán bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này đồ làm bếp thế mà còn là Trương Cảnh chính mình luyện chế. Như thế nói đến, Trương Cảnh chẳng phải là vẫn là một cái luyện khí đại sư. Một cái luyện khí sư có thể đại lượng luyện chế thiên cương cấp pháp khí, đủ để xưng là luyện khí đại sư. Siêu. Kim Bất Hoán đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất, xông đến bên người Trương Cảnh, hai tay nhanh như tia chớp giống như ôm lấy Trương Cảnh đùi. Triệu Minh. Không đúng, nghĩa phụ. Xin nhận ta cúi đầu. Trong miệng hắn lớn tiếng la hét. Thanh âm kia là như thế thành kính cùng kích động, mang theo một cỗ thấy tiền sáng mắt vị đạo. Mập mạp chết bẩm, nghe thấy tới lợi ích vị đạo, quả nhiên lập tức liền không biết xấu hổ. Tống Trung cùng Ôn Bất Nôn nhìn thấy Kim Bất Hoán dáng vẻ, đều lật ra một cái lướt mắt. Quý Thiện Ngư, Thiết Vô Hạ, còn có Tiểu Dực bọn người, thì trợn mắt ốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt. Trương Cảnh túi đầu nhìn lấy ôm lấy bắp đùi mình, đồng thời lớn tiếng gọi mình nghĩa phụ Kim Bất Hoán, sạm mặt lại. Nếu như là một cái mỹ nữ dạng này ôm lấy hắn, quên đi. Nhưng trước mắt cái này ôm lấy hắn bắp đùi người là một cái mập mạp chết bẩm. Trong lòng gọi là một cái không thoải mái. A chương 698, tin tức chương 698, tin tức nghĩa phụ, chúng ta quả thực là trời sinh hợp tác. Sau này ngươi đưa ngươi luyện chế pháp khí toàn bộ giao cho ta, ta nhất định giúp ngươi bán đi giá cao, mà ta chỉ lấy một chút xíu khổ cực phí. Ngươi luyện chế pháp khí, ta buôn bán pháp khí, chúng ta cùng một chỗ phát đại tài. Kim Bất Hoán hai mắt tinh quang bắn ra, thao thao bất tuyệt nói. Miễn đi. Luyện khí chỉ là ta hứng thú, ta cũng không định làm một tên dựa vào buôn bán vũ khí mà sống luyện khí sư. Trương Cảnh nhàn nhạt nói, chân phải có chút phát lực, đem Kim Bất Hoán cái kia ôm lấy bắp đùi mình hai tay chấn khai, sau đó thân ảnh khẽ động, liền cách xa Kim Bất Hoán. Đừng a. Kim Bất Hoán nghe được Trương Cảnh cự tuyệt cùng hợp tác với mình, nhất thời kêu rên một tiếng, "Sở huynh, ngươi không biết, buôn bán pháp khí lợi nhuận lớn bao nhiêu, đơn giản cũng là nhặt tiền. Dạng này tốt mua bán, tuyệt đối không thể bỏ qua." Nói, hắn lại hướng Trương Cảnh phóng tới, nghĩ muốn lần nữa ôm lấy Trương Cảnh đùi. Trương Cảnh thân ảnh hơi động một chút, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, mau né tới. "Vũ khí buôn bán cái gì?" Sau đó lại nói, "Hiện tại trước khai yến." Trương Cảnh đối Kim Bất Hoán nói, "Đúng, Lao Kim, chúng ta đều phải chết đói, ngươi liền không chậm trễ đại gia thời gian." Tống Trung cùng Ôn Bất Nôn tới, một người ngăn chặn Kim Bất Hoán một cái bà bay. Kim Bất Hoán lúc này cũng ý thức được chính mình có chút quá tại cuối cùng, nhất thời cũng không có không tiếp tục cuốn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh nhìn thấy Kim Bất Hoán không tiếp tục gây sự, có chút thở dài một hơi, lập tức trong lòng hơi động, theo đỉnh bên trong thế giới bên trong lấy ra một đầu hoàng kim mang ngạt đùi. Đầu này đùi, khoảng chừng dài 6-7 mét, toàn thân trải rộng kim sắc lân phiến, mỗi một khối lân phiến phía trên đều hiện lên từng đạo sáng chói đạo văn. Một cỗ hỗn động cấp áp theo trên đùi lan tràn ra. Nửa năm trước, hắn vượt qua đại hoang lúc, ở trong đại hoang một mảnh đầm lầy chỗ, bị một đầu hoàng kim ma ngạc tập kích. Đầu này hoàng kim ma ngạc cực kỳ cường đại, đã đạt đến hỗn động cấp đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước vào vạn pháp cấp. Hắn cũng là dùng sức chín châu hai hổ, mới thành công đem đầu này hoàng kim ma ngạc đánh giết. Sau cùng, hắn còn đem làm thành mỹ thực, cùng tiểu dực bọn người cùng một chỗ chia sẻ. Đầu này đùi là còn sót lại một bộ phận. Cái này, đây là hỗn động cấp thú vương hoàng kim ma ngạc đùi, xem ra chúng ta hôm nay có lộc ăn. Tống Trung bọn người nhìn lấy cái kia một cái bắt đuổi, hai mắt phát sáng. Tiểu Dực bọn người càng là gắt gao nhìn chằm chằm chân thú, mặt mũi tràn đầy thèm sắc. Bọn hắn nhiều lần thưởng thức qua Trương Cảnh làm mỹ thực, tư vị kia để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Bọn hắn thật lâu không có nhấm nháp Trương Cảnh làm mỹ thực, hiện tại lại có cơ hội, bọn hắn đều đã không thể chờ đợi. Trương Cảnh thôi động pháp lực, khống chế hoàng kim ma ngạc đuổi treo lơ lửng giữa không trung bên trong. Sau đó, hắn suy nghĩ khẽ động, từng đạo dòng nước theo trong hư không sinh ra, chảy vào đỉnh, nồi chờ đồ làm bếp bên trong. Hắn lại một kết pháp quyết, từng đạo chân hỏa tại đỉnh, nồi chờ đồ làm bếp phía dưới sinh ra. Từng cái đồ làm bếp bên trong nước bị đun sôi lúc, hắn lại một chỉ treo lơ lửng ở hư không bên trong hoàng kim ma ngạc đuổi, từng đạo sắc bén vô cùng bạch kim kiếm khí liền theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, đối hoàng kim ma ngạc đuổi tiến hành chia cắt. Từng khối chỉnh tề như một màu vàng nóng khối thịt, có thứ tự rơi vào mỗi cái đồ làm bếp bên trong. Trong đó xương cốt, toàn bộ bị Trương Cảnh cắt nát, dùng để nấu canh. Một lát sau, hắn lại suy nghĩ khẽ động, khống chế tiểu dược chờ lấy ra các loại đồ gia vị, phân biệt thêm vào đỉnh, nồi chờ đồ làm bếp bên trong. Còn có bộ phận đồ gia vị thì chiếu xuống giá nướng trên bị nướng bốc lên dầu khối thịt phía trên. Còn thiếu một chút. Trương Cảnh nói thầm một tiếng, lại từ đỉnh bên trong thế giới bên trong lấy ra từng cây bảo dược, cũng đem những này bảo dược bỏ vào một nồi nước bên trong. Trương Cảnh làm đây hết thảy lúc, trình tự ngay ngắn trật tự, tràn đầy nghệ thuật cảm giác cùng tiết tấu cảm. Tựa như là một cái đắm chìm chủ nghệ vô số năm chủ thần. Tiểu Dực đám người cùng Quý Tiện Ngư đều nhiều lần được chứng kiến Trương Cảnh tinh xảo chủ nghệ, đã thành thói quen, không có quá lớn phản ứng. Nhưng lần thứ nhất kiến thức Trương Cảnh chủ nghệ tông trung, Ôn Bất Ôn, Kim Bất Hoán, Thiết Vô Hạ bốn người thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Trương Cảnh dạng này cái thế thiên tiêu, thế mà còn nắm giữ chủ nghệ như thế tinh xảo. Rất nhanh, canh thịt, nướng thịt chờ đồ ăn đều đã làm tốt. Một cỗ câu người tâm thần mùi hương đậm đặc, phiêu đãng tại cả viện bên trong. Một đám người cũng nhịn không được cổ họng lúc đích, chật vật nuốt nước bọn. Không sai biệt lắm, có thể bắt đầu ăn. Trương Cảnh mỉm cười, nói với mọi người lấy. Chờ một lát, Sở huynh làm mỹ vị như vậy, nếu như không có rượu ngon, thực sự quá lãng phí. Quý Tiện Ngư vung tay lên, lấy ra trên trăm bình rượu ngon. Tốt tốt tốt. Mỹ thực, rượu ngon, hảo hữu. Hôm nay chú định là tốt đẹp một ngày. Tống Trung cười to, hắn cũng không khách khí, cầm lấy một bình rượu ngon, lại đi đến giá nướng trước đó lấy một khối nướng thịt, sau đó vừa uống rượu một bên ăn thịt. Mọi người cũng ào ào hành động, ăn thịt, uống canh, uống rượu. Tốt không sung sướng. Một đám người một bên ăn thịt uống rượu, một bên đàm luận lên Tiên Châu gần nhất cụ thế. Nhân Vương Điện lão phong tử xé xác tiên phụ Thanh Lam thánh nhân, nhường tiên phụ cực phẫn nộ. Tiên phủ đại nhân vật lòng chất buông xuống Thiên Châu về sau, vẫn tại khắp nơi tìm kiếm lấy Lao Phong tử tam tích. Trừ cái đó ra, tục truyền tiên môn cùng Phong Lôi các cũng có đại nhân vật xuất động, cũng đang tìm Lao Phong tử tam tích. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không có cái gì động tĩnh truyền ra, bọn hắn đoán chừng đều còn không có tìm được Lao Phong tử. Tống Trung nói ra, tiên môn cùng Phong Lôi các đại nhân vật cũng xuất động sao? Trương Cảnh có chút bận tâm lão phong tử an nguy. Lao Phong tử những đại nhân vật này sự tình, cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là nói một chút liên quan tới đỉnh phong thiên tài chiến tương quan sự tình đi. Ôn Bất Ngôn mở miệng, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Trương Cảnh cũng hướng Ôn Bất Ngôn nhìn qua. Ôn Bất Ngôn nói ra, Huyền Vũ lao tổ 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ sắp mở ra, đỉnh phong thiên tài chiến cũng muốn đến. Hiện tại, bác vực 12 châu đông đảo thiên tiêu, cả đám đều ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại đỉnh phong thiên tài chiến trên chứng minh chính mình. Thi liên một số bế quan nhiều năm thiên tiêu, đều ào ào lựa chọn xuất thế. Hắn đột nhiên có chút dừng lại, sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy Trương Cảnh, nói ra, Sở huynh, Phong Lôi các đã tuyển ra vị thứ ba thiếu các chủ. Cái này vị thứ ba thiếu các chủ tên là Tần Đạo Nguyên. Phong Lôi các hơn một tháng thời gian, liên tiếp đổi ba vị thiếu các chủ. Hiện tại Phong Lôi các đều thành bắc vực chê cười. Rất nhiều người đều nói Phong Lôi các gần nhất vận khí quá suy. Trương Cảnh hơi sững sờ, cười, cái này kêu là làm thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Phong Lôi các nhất định là hỏng sự tình làm nhiều rồi, lúc này mới liên tiếp chết mất hai cái thiếu các chủ. Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hạ, Tiểu Dực bọn người đều sắc mặt cổ quái nhìn lấy Trương Cảnh. Bọn hắn rất rõ ràng, Phong Lôi các liên tiếp hai vị thiếu các chủ đều là chết tại Trương Cảnh trên tay. Ôn Bất Ngôn tiếp tục nói, có tin tức truyền ra, Vân Lan đại tỷ, Thiên Môn Thánh Tử Đường Đông Quân, Chiến Thần Điện Thánh Nữ Kỳ Hồng Tuyết, Thái Hư các Thánh Tử Lãnh Thiên Tuyệt chờ tứ đại cái thế thiên tiêu, gần nhất đều lấy được trọng đại đột phá, tấn thăng hỗn động chân nhân. Chỉ tiếc, chúng ta bắt vượt mặt khác cái thế thiên tiêu hàn lệ, không có có tin tức gì truyền ra. Tiểu Dực bọn người, Quý Tiện Ngư, Thiết Vô Hạ bọn người đều lặng yên nhìn Trương Cảnh một chút. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, cái gọi là hàn lệ, kỳ thật cũng là Trương Cảnh. Chương 699, các vực thiên tiêu chương 699, các vực thiên tiêu chỉ có chúng ta bắt vượt thiên tiêu tin tức, không có cái khác đại vực thiên tiêu tin tức sao? Trương Cảnh hỏi. Có. Đương nhiên là có. Ôn Bất Ngôn dùng giọng khẳng định nói ra, gần nhất, Trung vực, Đông vực, Nam vực, Tây vực đều có đại lượng thiên tiêu vương xuống chúng ta Bắc vực. Có người tại thánh thành bên trong, thấy được Đạo Cung Lâm Sấu Ngọc, Tây Phương Giáo Diệp Giả Lăng, còn có Thánh viện Lục Tê Xuyên đám người thân ảnh. Cái gì? Lục Tê Xuyên hắn cũng tới Bắc vực. Quý Tiện Ngư nghe được Lục Tê Xuyên cái tên này, lập tức kích động đến đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân tản ra sát khí. Trương Cảnh cũng ánh mắt ngưng tụ, sát khí tràn ngập. Quý Minh, Sở Minh, các ngươi cùng Thánh viện Lục Tê Xuyên có khúc mắc? Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán ba người nhìn thấy Quý Tiện Ngư cùng Trương Cảnh phản ứng, trên mặt đều toát ra vẻ ngoài ý muốn. Quý Tiện Ngư nhớ tới Lục Phu Tử đám người chết thảm, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói ra, Lục Tê Xuyên cái này cái cậu tặc, ta hận không thể lột ra hắn uống hắn máu. Trương Cảnh cũng lạnh lùng nói ra, ta muốn hắn chết. Tống Trung ba người nghe xong Quý Tiện Ngư cùng Trương Cảnh lời nói, đều âm thầm giật mình. Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư đối Lục Tê Xuyên như thế căm ghét, giữa bọn hắn đến cùng tồn tại thâm cựu đại hận gì? Tống Trung ba người đều không có hỏi thăm Trương Cảnh, Quý Tiện Ngư cùng Lục Tê Xuyên ở giữa ân oán. Bọn họ biết rõ cái này rất có thể sẽ chạm đến Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư chuyện thương tâm, đã Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư không chủ động nói, bọn hắn tốt nhất cũng không muốn hỏi. Khu khu. Chúng ta tiếp tục nói đi xuống. Ôn Bất Ngôn ho nhẹ một tiếng, hòa hoãn một chút bầu không khí, lập tức nói ra, trừ Lâm Sấu Ngọc, Diệp Gia Lăng, Lục Tê Xuyên ngoại hạ vực ngoại thiên tiêu bên ngoài, còn có hai cái ngoại vực thiên tiêu, cũng đáng được chúng ta quan tâm. Ai? Trương Cảnh hiếu kỳ nhìn về phía Ôn Bất Ngôn. Cái thứ nhất, Phù Giao Hồng. Ôn Bất Ngôn thần thái ngưng trọng nói, Phù Giao Hồng, đến từ Lục Đạo cổ giáo, là Lục Đạo cổ giáo dự khuyết thánh nữ. Trên thực tế, cũng là Lục Đạo cổ giáo 8 người trừ bị thánh nữ bên trong có hy vọng nhất đoạt được thánh nữ vị trí người. Trương Cảnh nghe được Phù Giao Hồng đến từ Lục Đạo cổ giáo, tinh thần lập tức chấn động. Tô Dung Dung tham gia Lục Đạo cổ giáo lục đạo thí luyện về sau, đã qua hơn 10 năm. Hắn một mực phi thường lo lắng Tô Dung Dung an nguy, cũng cấp thiết nghĩ muốn biết Tô Dung Dung tình huống. Hắn thử qua hướng Vạn Tượng lâu, Ngân Các, Thiên Cơ điện chờ tình báo tổ chức mua sắm Tô Dung Dung tình báo. Nhưng là, kết quả đều thất bại. Vạn Tượng lâu chờ tình báo tổ chức, cũng không có Tô Dung Dung tình báo tương quan. Hắn suy đoán, hẳn là Tô Dung Dung còn không có thông qua lục đạo thí luyện, còn không có chính thức thêm vào lục đạo cổ giáo. Bởi vậy, Vạn Tượng lâu chờ tình báo tổ chức cũng thu thập không đến Tô Dung Dung tình báo. Hiện khi biết Phù Giao Hồng đến từ lục đạo cổ giáo, Trương Cảnh nhất thời liền muốn từ trên người nàng hiểu rõ Tô Dung Dung tình huống. Bất quá, ở trước đó, hắn trước tiên cần phải hiểu rõ Phù Giao Hồng. Ôn huynh, mảnh nói một chút Phù Giao Hồng. Trương Cảnh nói ra. Ôn Bất Ngôn không nghĩ tới Trương Cảnh thế mà đối Phù Giao Hồng cảm thấy hứng thú, có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Cảnh một chút, lập tức liền chuẩn bị đem Phù Giao Hồng tình huống cặn kẽ nói cho Trương Cảnh. Bất quá, không đợi Ôn Bất Ngôn mở miệng, Tống Trung liền ngắt lời nói ra, "Là Ôn, để cho ta tới nói." "Ha ha ha, Sở Minh, ngươi vậy mà cũng đối Phù Giao Hồng cảm thấy hứng thú, xem ra chúng ta quả nhiên là người trong đồng đạo." Nói, hắn còn đối Trương Cảnh nháy mắt ra hiệu, một bộ ngươi ý nghĩ ta hiểu dáng vẻ. Trương Cảnh nhìn thấy Tống Trung làm dáng, nhất thời không hiểu ra sao, không hiểu Tống Trung đây là ý gì. Tống Trung đi đến Trương Cảnh ngồi xuống bên người, một thanh nắm ở Trương Cảnh cổ, chế nhạo nói: "Sở huynh, xem ra ngươi cũng đối phủ giao hồng cái này phong tình vạn trùng câu người bưu vật có hiểu biết." Trương Cảnh ngạc nhiên nhìn lấy Tống Trung: "Tống huynh, ngươi đang nói cái gì? Ta hôm nay mới lần thứ nhất biết phủ giao hồng, làm sao lại đối nàng có hiểu biết?" "Hắc hắc, Sở huynh, ngươi không cần phủ nhận, ta hiểu. Nam nhân mà, đều như thế tâm tư." Tống Trung một bộ ngươi không cần giải thích ta hiểu dáng vẻ, nhường Trương Cảnh sạm mặt lại. Thử hỏi, dạng này bưu vật, người nam nhân nào lại có thể không tâm động đâu? Tống Trung cảm khái nói, ngón tay hư không vạch một cái, trong hư không liền hiện ra một nữ tử hình ảnh. Đây là một cái phong tình bạn chủng nữ tử, tóc đen phiêu giật, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt mỹ lệ, mặt mày ẩn tình, sóng mắt lưu chuyển ở giữa cất giấu câu người bận bị. Nàng thân mang thấp ngực lộ vai áo lam, cổ áo khoét ve miệng lớn mật triển lộ hai vệt ngạo nhân tuyết trắng, hai đầu cánh tay ngọc tự nhiên mở rộng, ống tay áo băng rua dương nhẹ. Nó eo buộc đen đỏ phối màu eo phong, phát họa ra tinh tế vòng eo, hạ thân cao khai sải bay ngắn, đem thẳng tắp thon dài đôi chân dài không giữ lại chút nào bày ra. Trên tay nàng còn nắm một đầu roi dài, cả người cho người cảm giác gợi cảm mị hoặc lại lấp đầy nguy hiểm. Trương Cảnh nhìn lấy cái kia hình ảnh cô gái, không thể không thừa nhận, Tống Trung nói rất đúng, đây là một cái phong tình vạn trùng câu người bưu vật. Bất quá, cái này không có quan hệ gì với hắn. Tống Trung đưa tay vỗ vỗ Trương Cảnh bả vai, thần thái dần dần biến đến nghiêm túc lên. "Sở huynh, phù giao hồng mặc dù rất mê người, nhưng nữ nhân này cũng cực kỳ nguy hiểm. Căn cứ ta trong khoảng thời gian này thu thập được tình báo, nàng này chẳng những tinh thông lục đạo cổ giáo chí cường công pháp lục đạo cổ kinh, còn kiêm tu một môn cực kỳ cường đại mị thuật loại công pháp. Gần nhất, không ít đến từ các vực thiên tiêu đều bị nàng chỗ mị hoặc, trong bất chi bất giác liền trở thành nàng khối lỗi, trong đó có chút thiên tiêu còn chẳng hiểu ra sao chết thảm. Bởi vậy, nàng này tuy đẹp, nhưng lại phải cẩn thận tiếp xúc." Trương Cảnh từ tốn nói, "Tống huynh yên tâm, ta đối nàng không có ý tưởng gì." "Như thế rất tốt." Tống Trung mỉm cười, tiếp tục ăn thịt uống rượu. "Vừa mới Lao Tống đã nói phù giao hồng, ta liền lại nói một cái khác đáng giá quan tâm ngoại vực thiên tiêu." Ôn Bất Ngôn tiếp tục nói, "Người này gọi Tiềm Long. Hắn không phải nhân tộc võ giả, mà là đến từ Yêu Long Nguyên yêu ma." Trương Cảnh nghe được Yêu Long Nguyên ba chữ lúc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nhớ tới Cửu Châu giới Yêu Thần Điện. Yêu Thần Điện đản sinh các đời yêu thần, cơ bản đều tiến nhập Yêu Long Nguyên. Có thể nói, Yêu Thần Điện cùng Yêu Long Nguyên có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Năm đó, hắn hủy diệt Yêu Thần Điện lúc, liền diệt mấy cái đến từ Yêu Long Nguyên yêu thần. Khi đó, còn có yêu thần uy hiếp hắn, nói Yêu Long Nguyên không buông tha hắn. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều nhanh vong ký Yêu Long Nguyên. Tiềm Long hiện thân Thiên Châu về sau, liền không ngừng khiêu chiến hội tụ tại thánh thành các vực thiên tiêu, vẹn vẹn một tháng không đến, liền có đã có hơn 60 cái thiên tiêu bị hắn đánh bại. Mà lại, những thứ này thiên tiêu, cơ bản đều không phải là hắn địch. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn đã đạt tới cái thế thiên tiêu tầng thứ. Ôn Bất Ngôn nói, cũng lấy pháp lực trong hư không ngưng tụ ra một đạo ảnh tượng. Trương Cảnh nhìn về phía hình ảnh, phát hiện đây là một ánh mắt lánh khóc thanh niên mặc áo đen. Hắn bình tĩnh nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, cũng không có quá mức để ý. Nửa giờ sau, tiến hội kết thúc, Tống Trung, Ôn Bất Ngôn, Kim Bất Hoán cáo từ rời đi. Bất quá, lúc gần đi, phát sinh một cái nhỏ khúc nhạc giọng ngắn. Kim Bất Hoán tại trước mắt bao người không cẩn thận liền thuận đi mấy món đồ làm bếp, còn trước mặt của mọi người mắt nói thầm lấy, chính nhà mình đồ làm bếp, chạy thế nào nơi này tới. Trương Cảnh mặt đen lên, đưa mắt nhìn Kim Bất Hoán rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Trung ba người nhiều lần đến đây Bạch Hổ Tông bái phỏng, Trương Cảnh mỗi một lần đều mang đến cho Trương Cảnh một số tin tức của ngoại giới. Chương 700, Huyền Vũ Tông, gặp lại người đá. Chương 700, Huyền Vũ Tông, gặp lại người đá. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại qua 2 tháng. Khoảng cách Huyền Vũ lao tổ 10 vạn tuổi đại thọ tiệc mừng thọ cử hành thời gian còn có 6 ngày. Một ngày này, Thiết Huyễn mang theo Trương Cảnh bọn người, hướng Huyền Vũ Tông bay đi. "Công tử, chúng ta tứ đại tông môn, từ khi theo Tứ Thánh Tông bên trong chia ra về sau, vẫn bị lấy tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhóm thế lực ngoài sáng trong tối chèn ép. Bởi vậy, chúng ta tứ đại tông môn những năm này phát triển đều rất không thuận lợi. Huyền Vũ Tông còn tốt, có Huyền Vũ lao tổ tọa trấn, tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhóm thế lực không dám quá phận, cái này cũng làm đến Huyền Vũ Tông còn có thể duy trì lấy một cái bình thường cổ giáo quy mô. Nhưng là, chúng ta Bạch Hổ Tông, còn có Thanh Long Tông, Chu Tức Tông, tình huống liền so sánh ngắc liệt. Các loại tài nguyên tu luyện, bị tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhóm thế lực chiếm trước, đại lượng cao thủ mạc danh kỳ diệu bỏ mình. Cái này khiến chúng ta Bạch Hổ Tông, còn có Thanh Long Tông cùng Chu Tức Tông, ngày càng lụ bại. Cứ việc Huyền Vũ lao tổ một mực che chở chúng ta ba tông, nhưng cũng khó có thể nghịch chuyển cục thế. Có điều, chúng ta tứ đại tông môn ở giữa, vẫn luôn có liên hệ. Chúng ta thủy chung nghĩ đến, có một ngày có thể xây lại Tứ Thánh Tông. Thiết Huyễn một bên phi hành, một bên cùng Trương Cảnh nói tứ đại tông môn tình huống, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn tha thiết nhìn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh đọc hiểu Thiết Huyễn ánh mắt, hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tứ Thánh Tông có thể xây lại, nhất định đối Nhân Vương Điện lần nữa quật khởi có to lớn giúp ích. Mà nhường Tứ Thánh Tông xây lại, cũng không phải là không có hy vọng, nếu như hắn có thể đồng thời triệu hoán 12 vị thạch thần, có lẽ thật có thể làm được. Nghĩ như vậy, hắn đôi Thiết Huyễn mỉm cười, yên tâm, Tứ Thánh Tông sẽ xây lại. Thiết Huyễn nghe được Trương Cảnh lời nói, tinh thần nhất thời chấn động. Hắn ẩn ẩn đoán được Trương Cảnh nói lời này lúc lực lượng đến từ Tam Tôn Thạch Thần, hoặc là nói là 12 vị thạch thần, mà hắn cũng đồng dạng đối 12 tôn thạch thần tràn đầy lòng tin. Có công tử câu nói này ta an tâm. Thiết Huyễn thần sắc kích động. Một lát sau, hắn đôi Trương Cảnh nói ra, công tử, đến Huyền Vũ Tông về sau, ta giới thiệu ba người cho ngươi biết. Trương Cảnh như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, tốt. Ba ngày sau, từng đợt thủy triều lăn lộn thanh âm xa xa truyền đến. Rất nhanh, Trương Cảnh liền thấy một mảnh rộng lớn vô biên hắc hải. Đến, đây chính là Huyền Vũ Tông chỗ Huyền Vũ Hồ. Thiết Huyễn chỉ lấy trước mắt như là hải dương đồng dạng Huyền Vũ Hồ, đối Trương Cảnh nói ra, Huyền Vũ Tông vào chỗ tại trong hồ Huyền Vũ hòn đảo phía trên. Trương Cảnh đi theo Thiết Huyễn hướng trong hồ Huyền Vũ bay đi. Sau đó không lâu, hắn liền gặp được một tòa to lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên có hàng loạt cung điện kiến trúc, mà tại hòn đảo trung quanh lại có từng đội mặc quần áo đen võ giả đang không ngừng qua lại tuần tra. Bất quá, Trương Cảnh ánh mắt lại rơi tại cái kia Tam Tôn đứng sừng sững ở hòn đảo trung tâm to lớn người đá phía trên. Huyền Vũ Tông quả nhiên cũng có Tam Tôn Thạch Thần. Nhìn thấy Tam Tôn Thạch Thần, Trương Cảnh hô hấp có chút gia tốc. Gặp qua Thiết Tông chủ, mấy cái đội tại phụ cận tuần tra áo đen võ giả nhìn đến Thiết Huyễn dẫn người đến, đều áo tới hướng Thiết Huyễn hành lễ. Rất rõ ràng, cái này áo đen võ giả đều biết Thiết Huyễn. Thiết Huyễn hướng những này áo đen võ giả khẽ gật đầu, liền lôi kéo cuống họng hô lớn, Công Tôn lao đầu, ta đến rồi. Còn không gian nên đón. Âm thanh vang dội tại toàn bộ trên hòn đảo về tay không lay động. Trên hòn đảo rất nhiều võ giả, còn có nơi xa rất nhiều tuần tra võ giả, đều ào ào hướng Thiết Huyễn nhìn lại. Thiết Huyễn, ngươi đã đến. Một trận thanh âm từ phía dưới trong hồ nước truyền ra. Lập tức, trong hồ nước nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một bóng người theo trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Đây là xem ra 60 tuổi khoảng chừng lão giả, người mặc một bộ đạo bào màu đen, mái tóc màu đen trải bước đến chỉnh chỉnh tề tề, nghiêng cắm một cái ngọc trâm, khuôn mặt phương chính, cái cằm có một nắm râu đen. Trương Cảnh theo trên người lão giả này, cảm nhận được một cỗ chất phát trầm ổn khí chất. Lúc này, lão giả này mỉm cười nhìn Trương Cảnh bọn hắn, ánh mắt ôn nhuận. "Công tử, hắn cũng là Huyền Vũ Tông tông chủ Công Tôn Chỉ." Thiết Huyễn Chỉ lão giả đối Trương Cảnh nói ra. "Vạn bối Sở Viêm, gặp qua Công Tôn tông chủ." Trương Cảnh tiến lên một bước, mỉm cười hướng lão giả chắp tay hành lễ. Công Tôn Chỉ ánh mắt rơi vào trên người Trương Cảnh, ánh mắt có chút ngưng trệ trong nháy mắt, trong mắt nhiều một tia khảo cứu chi sắc. Nhìn thấy Trương Cảnh trong nháy mắt, hắn đã nhận ra người thanh niên này cũng là gần nhất danh chấn Bắc vực Sở Viêm. Thiết Huyễn đối người thanh niên này vậy mà như thế khách khí. Hẳn là truyền ngôn là thật, người thanh niên này thật có thể đại biểu Bạch Hổ Tông ý chí. Công Tôn Chỉ trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng như đầu nhập cục đá mặt hồ, tạo nên từng bể sóng gợn lan tan. Bất quá, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhìn thấy Trương Cảnh làm lễ chào mình, hắn khẽ gật đầu. Công Tôn Chỉ nhìn về phía Thiết Huyễn, hỏi: "Thiết Huyễn, ngươi trước đây không lâu gửi thư nói, có một việc liên quan chúng ta tứ đại tông môn trọng yếu đại sự muốn cùng chúng ta thương lượng, đến tuột cùng là cái đại sự gì?" Thiết Huyễn nhìn Trương Cảnh một chút, lập tức lại nhìn về phía Công Tôn Chỉ, thần sắc nghiêm túc nói: "Không tệ, ta thật có đại sự cùng các ngươi thương lượng." Yến Quy Vân cùng Phong Sĩ Vũ bọn hắn tới sao? Công Tôn Chỉ khẽ gật đầu, bọn hắn thu đến ngươi thông báo về sau, liền lập tức chạy đến. Hiện tại, bọn hắn ngay tại chúng ta Huyền Vũ Tông tông môn đại điện bên trong. Như thế rất tốt, chúng ta lập tức đi tông môn đại điện thương nghị chuyện quan trọng. Thiên Viễn nói, nhìn về phía Trương Cảnh, "Công tử, ta có chuyện quan trọng muốn cùng Thạch lão đầu bọn hắn thương lượng, các ngươi tới trước Huyền Vũ Tông các nơi dạo chơi à?" Tốt. Trương Cảnh gật một cái, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng Huyền Vũ Tông tam tôn người đá trao đổi. Thiên Viễn cùng Công Tôn Chỉ hai người rất nhanh liền rời đi. Trương Cảnh, Quý Tiện Ngương, Thiết Vô Hà bọn người cũng tiến nhập Huyền Vũ Tông. Vào nhập Huyền Vũ Tông về sau, Trương Cảnh không nói hai lời, thẳng đến Tam Tôn người đá nơi ở Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà đều biết người đá bí mật, bọn họ cũng đều biết Trương Cảnh chuẩn bị làm gì. Trong lòng bọn họ đều rất kích động, trong mắt đè nén không được toát ra từng tia vẻ chờ mong. Người đá lực lượng quá kinh khủng. Chờ Trương Cảnh tỉnh lại Huyền Vũ Tông Tam Tôn người đá về sau, như vậy Trương Cảnh nắm trong tay lực lượng liền càng thêm cường đại. Cái này vô luận là đối Trương Cảnh, vẫn là đối bọn hắn Bạch Hổ Tông, đều có không gì sánh nổi lợi ích cực kỳ lớn. Huyền Vũ Tông Tam Tôn người đá cùng Bạch Hổ Tông Tam Tôn người đá một dạng, cũng là nằm ở một quảng trường khổng lồ biên giới. Quảng trường này phía trên có vài chục cái Huyền Vũ Tông võ giả đang ngồi tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Rất nhiều Huyền Vũ Tông võ giả nhìn thấy Trương Cảnh, Thiết Vô Hà, Quý Tiện Ngư đến lúc, đều ào ào hướng Trương Cảnh bọn hắn nhìn lại. Nhìn thấy Thiết Vô Hà cùng Quý Tiện Ngư lúc, những này Huyền Vũ Tông võ giả thần thái coi như bình tĩnh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trương Cảnh lúc, rất nhiều người đều mắt bốc lửa. Là gần nhất danh chấn Bắc vực Sở Viêm. Hắn đi theo Thiết Vô Hà, Quý Tiện Ngư chờ Bạch Hổ Tông nhân vật trọng yếu đến chúng ta Huyền Vũ Tông. Chuyện luôn quả nhiên là thật. Cái này một vị mới đản sinh cái thế thiên tiêu, cùng Bạch Hổ Tông quan hệ cực kỳ mật thiết. Nghe nói Thiết Vô Hà tại Vân Hải Luận Đạo Yến đã nói qua, cái này Sở Viêm có thể đại biểu Bạch Hổ Tông ý chí. Không biết là có hay không thật. Cái này Sở Viêm đến tột cùng là lai lịch gì a? Ta đối Bạch Hổ Tông cũng coi như quen thuộc, nhưng trước kia giống như chưa nghe nói qua Bạch Hổ Tông có nhân vật này. Rất nhiều Huyền Vũ Tông võ giả đều hiếu kỳ đánh giá Trương Cảnh, cũng thấp giọng trò chuyện với nhau. Trương Cảnh đem đông đảo Huyền Vũ Tông võ giả thanh âm nghe vào trong tai, có điều hắn cũng không thèm để ý, hắn trực tiếp hướng một tôn người đá bước nhanh tới. A, cái này Sở Viêm tựa hồ đối với ta tông người đá cảm thấy rất hứng thú. Cái này Tam Tôn người đá có gì đáng xem? Chỉ là Tam Tôn tương đối lớn tượng đá mà thôi. Có lẽ hắn đối tượng cảm thấy hứng thú a. Cùng lúc trước Bạch Hổ Tông võ giả một dạng, Huyền Vũ Tông võ giả cũng căn bản không thèm để ý Tam Tôn người đá. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Tam Tôn người đá trừ so sánh cứng bên ngoài, căn bản không có cái gì chỗ đặc thù. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hà nghe được đông đảo Huyền Vũ Tông võ giả thanh âm, trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Những này người thật sự là thân ở Bảo Sơn mà không biết ta. Lập tức bọn hắn khỏe miệng lại có chút hiện lên một nụ cười khổ. Bọn hắn Bạch Hổ Tông người lúc trước sao lại không phải như thế? Ai có thể nghĩ tới năm tháng dài đằng đẵng bên trong, một mực giống như tử vật đồng dạng người đá, vậy mà ẩn chứa sức mạnh cái thế. Chương 701, Tam Đại Tông Chủ chấn động. Chương 701, Tam Đại Tông Chủ chấn động. Trương Cảnh đi đến một tôn người đá trước đó, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó đem một cái tay đặt tại người đá trên mặt bàn chân. Sau đó, hắn đem một tia nhân hoàng thể lực lượng, còn có một tia cựu đỉnh lực lượng, quán chú đến trên thân người đá. Lại ở trong lòng yên lặng ngâm tụng cái kia một đạo khởi động người đá cổ lao pháp chú, nếm thử cùng Thạch Thần thành lập liên hệ. Thạch Thần, Thạch Thần. Trương Cảnh ở trong lòng không ngừng hô hoán, nếm thử tỉnh lại Thạch Thần. Quý Tiện Ngư cùng Tiết Vô Hà thủ vệ ở bên người Trương Cảnh, khẩn trương nhìn lấy Trương Cảnh. Huyền Vũ Tông tông môn đại điện. Thiết Huyễn Đại Mã Kim Đao ngồi tại trên một cái ghế. Công Tôn Chỉ cái này một vị Huyền Vũ Tông tông chủ thì ngồi tại Thiết Huyễn bên tay phải trên ghế. Thiết Huyễn đối diện Lượng Trương trên ghế, cũng ngồi đấy một cái thanh y trung niên cùng một cái hồng y mỹ phụ. Thanh y trung niên thể phách khỏe mạnh, mặt chữ quốc, hai đầu mày kiếm lại đen vừa thô, đôi mắt lúc khép mở, ẩn ẩn lệ như tia chớp qua, cho người ta một loại không giận mà ủy cảm giác. Hắn gọi Yến Quy Vân, là Thanh Long Tông tông chủ. Hồng y mỹ phụ trừ quần áo là màu đỏ bên ngoài, tóc dài cũng màu đỏ, thì liền nàng hai tròng mắt cũng là màu đỏ thắm, cả người đều giống như một đoàn tiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Nàng gọi Phong Si Vũ, là Chu Tước Tông tông chủ. Thiết Huyễn, ngươi truyền tin chúng ta, nói có sự kiện trọng đại muốn cùng chúng ta thương nghị, để cho chúng ta lập tức chạy đến Huyền Vũ Tông. Hiện tại có thể nói a? Phong Si Vũ nhìn chằm chằm Thiết Huyễn, gọn gàng dứt khoát hỏi. Không đổi. Thiết Huyễn mỉm cười, hắn quét mắt ba người khác một chút, nói, các ngươi hẳn là cũng nghe nói Sở Viêm cái tên này đi. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Si Vũ ba người đều hơi sững sờ, không hiểu vì cái gì Thiết Huyễn đột nhiên nâng lên Sở Viêm. Bất quá, bọn hắn mấy tháng gần đây xác thực nghe được Sở Viêm cái tên này, thậm chí còn tự mình để cho người ta điều tra qua Sở Viêm tin tức tương quan. Ta biết Sở Viêm là chúng ta Bắc vực mới đản sinh cái thế thiên điều, đồng thời cùng các ngươi Bạch Hổ Tông quan hệ mật thiết. Chỉ bất quá, cái này cùng ngươi muốn nói đại sự, có quan hệ gì? Cùng chúng ta tứ đại tông môn lại có quan hệ gì? Phong Sí Vũ nghi hoặc nhìn Thiết Huyễn. Công Tôn Chỉ cùng Yến Quy Vân cũng nghi ngờ nhìn về phía Thiết Huyễn, chờ đợi Thiết Huyễn giải thích. Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Thiết Huyễn trầm giọng nói, nhưng vẫn không có cho ra giải thích, hắn nói tiếp, các ngươi hẳn là đều rõ ràng, 4 tháng trước, Phong Lôi các đột nhiên đối với chúng ta Bạch Hổ Tông làm khó dễ, thậm chí còn xâm lấn chúng ta Bạch Hổ Tông, chuẩn bị triệt để đem chúng ta Bạch Hổ Tông hủy diệt. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người nghe vậy, sắc mặt đều đột nhiên trầm xuống. Bọn hắn đều hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Bọn hắn tứ đại tông môn như thể chân tay, nếu như trong đó một cái nào đó hủy diệt, cái khác ba cái tình cảnh cũng sẽ biến vô cùng nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ tới, Phong Lôi các lại đột nhiên đối Bạch Hổ Tông hạ tử thủ, chờ ta biết rõ tin tức lúc, đã không kịp chi viện. May ra các ngươi Bạch Hổ Tông thuận lợi chịu đựng qua một kiếp này. Công Tôn Chỉ ngữ khí trầm trọng nói. Tiễn Quy Vân thở dài một hơi, chúng ta Thanh Long Tông tình huống, các ngươi là biết đến, coi như biết Bạch Hổ Tông sẽ gặp phải Phong Lôi các tập kích. Chúng ta đoán chừng cũng làm không là cái gì, coi như muốn chi viện, cũng hữu tâm vô lực. Phong Sí Vũ sắc mặt rất khó nhìn, may ra Bạch Hổ Tông chịu đựng qua một kiếp này. Không phải vậy chờ Bạch Hổ Tông bị Phong Lôi các diệt về sau, đoán chừng không bao lâu nữa, liền đến phiên chúng ta Chu Tước Tông. Chúng ta Bạch Hổ Tông xác thực là vận khí tốt, chịu đựng qua một kiếp này. Có điều, các ngươi liền không hiếu kỳ, chúng ta là làm sao sống qua một kiếp này sao? Thiết Huyễn mỉm cười nhìn Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người. Thiết Huyễn ngươi cũng không cần làm người khác khó chịu vì thèm, nhanh nói. Tính tình như liệt hỏa Phong Sí Vũ, nhìn thấy Thiết Huyễn tại thừa nước đục thả câu, không khỏi đôi mắt đẹp trừng một cái, vội vàng thúc giục Thiết Huyễn nhanh nói ra nội tình. Căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, Phong Lôi các đội ngũ xâm lấn Bạch Hổ Tông lúc, Thiết Huyễn ngươi đã thân chịu trọng thương, Phương Ký Bạch cùng Hàn Thiên Trướng lại đầu nhập vào Phong Lôi các. Các ngươi Bạch Hổ Tông khi đó có thể nói là tới gần tuyệt cảnh, ta xác thực rất ngạc nhiên các ngươi Bạch Hổ Tông là làm sao vượt đi qua. Công Tôn Chỉ cùng Yến Quy Vân hai người đều hiếu kỳ nhìn lấy Thiết Huyễn. Thiết Huyễn nói ra, là Sở Viêm đã cứu chúng ta Bạch Hổ Tông. Cái gì? Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người nghe vậy đều thất kinh. Không thể nào, coi như hắn là cái thế thiên điêu, hắn cũng cuối cùng chỉ là một cái thiên cương cảnh võ giả, làm sao có thể cứu được Bạch Hổ Tông? Phong Sí Vũ nghi ngờ nói. Thiết Huyễn, không phải chúng ta không tin ngươi, mà chính là cái này thật bất khả tư nghị. Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân cũng biểu đạt chính mình nghi vấn. Thiết Huyễn đã sớm dự liệu được Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người phản ứng. Bởi vậy, hắn nhìn đến ba người nghi vấn hắn mà nói lúc, phản ứng cũng rất bình tĩnh. Ta biết các ngươi sẽ có hoài nghi. Trên thực tế, nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ hoài nghi. Thiết Huyễn thần sắc bình tĩnh nói, nhưng đây chính là sự thật. Mà lại, các ngươi làm sai một chút. Ta vừa mới chỉ nói là Sở Viêm đã cứu chúng ta Bạch Hổ Tông, không nói hắn là sử dụng lực lượng của mình. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người nhìn đến Thiết Huyễn cái kia nghiêm túc bộ dáng, nhất thời đều biết Thiết Huyễn nói rất có thể là thật. Lấy bọn hắn đối Thiết Huyễn hiểu rõ, Thiết Huyễn là tuyệt đối sẽ không cầm chuyện như vậy đùa giỡn. Chỉ là cái này thực sự thật bất khả tư nghị, chỉ là một cái thiên cương cảnh võ giả, thế mà thay Bạch Hổ Tông chặn lại Phong Lôi các sầm lớn, này làm sao nhìn đều cảm thấy thật không thể tin. Thiết Huyễn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Chỉ ba người nghiêm túc nhìn chằm chằm Thiết Huyễn hai mắt, nhường Thiết Huyễn nói tỉ mỉ. Thiết Huyễn không có dầu diếm, nói thẳng nói, Sở Viêm hắn triệu hắn đi ra một cái kinh khủng thạch thủ. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, xâm lấn chúng ta Bạch Hổ Tông sở hữu Phong Lôi các nhân mã, ngay tại thạch thủ lực lượng phía dưới hóa thành cho bụi. Hắn đem lúc đầu cảnh tượng miêu tả một lần. T. Cái kia thạch thủ, đến tột cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Công Tôn Chỉ ba người chấn động không thôi. Thiết Huyễn trên mặt toát ra vẻ mặt phức tạp, thật dài cảm thán một tiếng, ba vị, các ngươi thật chẳng lẽ nghĩ không ra thạch thủ lai lịch sao? Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người nghe vậy đều hơi sửng sở. Thiết Huyễn lời này là có ý gì? Bọn hắn lại không tiếp xúc qua thạch thủ, không biết thạch thủ lai lịch, không phải rất bình thường sao? Lúc này, Tiễn Quy Vân sắc mặt đột nhiên nhất biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn đột nhiên đứng thẳng mà lên, khó có thể tin nhìn lấy Thiết Huyễn, khỏe mạnh thân thể run nhẹ nhẹ, "Thiết Huyễn, chẳng lẽ cái kia một cánh tay đá là đến từ người đá?" "Cái gì? Đó là người đá bàn tay?" Công Tôn Chỉ cùng Phong Sí Vũ cũng chấn kinh trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Huyễn. "Không tệ, chính là người đá bàn tay." Thiết Huyễn gật một cái, cảm khái nói ra, "Chúng ta tứ đại tông môn có người đá, bọn hắn cũng không phải tự vận, mà chính là do 12 vị vô thượng thánh linh luyện chế mà thành, nắm giữ bản năng ý thức cùng kinh khủng sức mạnh to lớn. Sở Viêm hắn phát hiện người đá bí mật, cũng thành công cùng người đá liên hệ với, bởi vậy có thể triệu hoán người đá xuất thủ." Hắn đem Trương Cảnh nói cho hắn biết liên quan tới người đá bí mật toàn bộ nói ra. "Không nghĩ tới, chúng ta một mực coi là tử vật người đá, vậy mà ẩn chứa dạng này bí mật." Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người, trên mặt đều toát ra vẻ chấn động. Công Tôn Chỉ chấn động sau khi, thân thể bị chấn, giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, toát ra thì ra là thế biểu lộ. Chương 702, công bố nội tình. Chương 702, công bố nội tình. Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người, chú ý tới Công Tôn Chỉ phản ứng dị thường, trong lòng cũng không khỏi khẽ động. "Công Tôn lão đầu, hẳn là ngươi đã sớm biết người đá ẩn chứa bí mật." Thiết Huyễn ba người, nhìn chằm chằm Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ vung tay, cười khổ nói, "Ta nếu như biết rõ người đá bí mật, ta đã sớm nói với các ngươi. Ta chẳng qua là vừa suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề mà thôi." "Vấn đề gì?" Thiết Huyễn ba người trên mặt đều toát ra vẻ tò mò. Công Tôn Chỉ thật sâu thở dài một hơi, "Cho tới nay, lão tổ mỗi lần thức tỉnh lúc, tổng thích đến chúng ta Huyền Vũ Tông Tam Tôn người đá chỗ đó tản bộ, còn lão nhìn chằm chằm Tam Tôn người đá nói nhỏ, nói một mình. Lão tổ thường xuyên đối với Tam Tôn người đá nói chút kỳ quái lời nói, tỉ như các ngươi làm sao lại không có thể động đâu, các ngươi đều không chơi với ta, các ngươi lại không đụng đến ta liền tức giận loại hình kỳ quái lời nói. Các ngươi cũng biết lão tổ tính cách, thiên tính hồn nhiên, ưa thích chơi đùa. Bởi vậy, ta cho tới nay đều coi là lão tổ tại nói mê sảng. Bây giờ nghĩ lại, lão tổ hiển nhiên là biết một ít gì." Thiết Huyễn, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ nhiên biết rõ Công Tôn Chỉ trong miệng lão tổ là chỉ Huyền Vũ lão tổ. Nghe xong Công Tôn Chỉ lời nói, trong lòng bọn họ cũng không khỏi hiện ra một cái giống như lão ngoan đồng đồng dạng thân ảnh. Trong trí nhớ, cái kia một bóng người thật giống như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử đồng dạng, rõ ràng đều hơn 10 tuổi, còn y nguyên ưa thích chơi đùa, ưa thích trêu cả người, luôn hành cử chỉ giống như hài đồng. Nhớ tới liên quan tới Huyền Vũ lão tổ đủ loại ký ức, Thiết Huyễn ba người cũng minh bạch vì cái gì Công Tôn Chỉ sẽ đem Huyền Vũ lão tổ đối tượng đã nói lời làm thành mê sảng. Thiết Huyễn nói ra, lão tổ hiển nhiên biết một số liên quan tới người đá bí mật, nhưng đoán chừng cũng không có nắm giữ khởi động người đá pháp chú. Nếu không, lấy lão nhân ra ông ta tính tình, hắn đã sớm khởi động người đá. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người đều nhận đồng gật một cái. Ta rất hiếu kỳ, liền lão tổ cũng không biết người đá khởi động pháp chú, Sở Viêm là làm sao mà biết được? Công Tôn Chỉ ba người đều nghi hoặc nhìn Thiết Huyễn. Thiết Huyễn mỉm cười, không có trực tiếp trả lời Công Tôn Chỉ bọn hắn, mà chính là đột nhiên lách qua đề tài, đối ba người nói, các ngươi nên đều nghe nói qua Vô Hà đã nói, Sở Viêm có thể đại biểu chúng ta Bạch Hổ Tông ý chí. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người, thần sắc trong nháy mắt đều ngưng trọng lên. Bọn họ cũng đều biết Thiết Vô Hà tại Bạch Hổ Tông thân phận, là tuyệt đối sẽ không nói lung tung loại lời này. Nghe được cái này thứ nhất truyền ngôn về sau, trong lòng bọn họ một mực nghi ngờ trùng điệp, bọn hắn thủy chung khó mà tin được, một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên có thể đại biểu Bạch Hổ Tông ý chí. Mà bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng vẫn muốn hướng Thiết Huyễn chứng thực. Bọn hắn cũng nhất định phải chứng thực. Bạch Hổ Tông là bọn hắn tứ đại tông môn bên trong một viên, mặc dù mặt ngoài đã làm theo ý mình, nhưng kỳ thật ý nguyên coi như một cái chỉnh thể. Bạch Hổ Tông nếu như bị ngoại nhân nắm trong tay, đối với đám bọn hắn như vậy tứ đại tông môn cái này tổng thể mà nói, ảnh hưởng vô cùng to lớn. Thiết Huyễn đón Công Tôn Chỉ ba người ánh mắt, thần thái nghiêm túc nói ra, truyền ngôn là thật. Sở Viêm hiện tại xác thực có thể đại biểu chúng ta Bạch Hổ Tông ý chí. Cái gì? Truyền ngôn lại là thật? Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người trong nháy mắt quá sợ hãi. Thiết Huyễn, coi như ngươi cái kia Sở Viêm cứu vớt các ngươi Bạch Hổ Tông, các ngươi Bạch Hổ Tông cũng không cần đến lấy hắn làm chủ a. Thiết Huyễn, ngươi quá vọng động rồi. Chúng ta tứ đại tông môn là một thể, ngươi làm quyết định như vậy trước đó, nên trước cùng chúng ta câu thông. Công Tôn Chỉ ba người đều không thể nào hiểu được Thiết Huyễn lựa chọn, cũng đối Thiết Huyễn lựa chọn có chút bất mãn. Thiết Huyễn đối Công Tôn Chỉ ba người phản ứng, sớm có đoán trước. Hắn bình tĩnh nhìn Công Tôn Chỉ ba người, lạnh nhạt nói ra, ba vị, ngươi cảm thấy ta Thiết Huyễn là một cái cho dễ kích động người sao? Công Tôn Chỉ ba người hơi sững sờ, đều lắc đầu. Bọn hắn cùng Thiết Huyễn quen biết nhiều năm, đối Thiết Huyễn làm người tự nhiên hiểu rõ vô cùng, đều biết Thiết Huyễn mặc dù hành sự quả quyết, nhưng tại làm ra quyết định trước đó, đều sẽ đi qua kín đáo suy nghĩ. Công Tôn Chỉ như có điều suy nghĩ nhìn lấy Thiết Huyễn, hỏi, Thiết Huyễn, hẳn là ở trong đó còn có nội tình khác? Tự nhiên có nội tình. Thiết Huyễn khẽ gật đầu, lại đem đề tài quay lại đến người đá phía trên, vừa mới ta đã đem thạch người lai lịch nói cho các ngươi biết. 12 người đá, bạn không phải chúng ta tứ thánh tông chi vật, mà chính là do Nhân Vương Điện đời thứ 2 điện chủ lấy 12 vị vô thượng thánh linh luyện chế mà thành, về sau bị một đời nào đó Nhân Vương Điện điện chủ tặng cho chúng ta tứ thánh tông. Nói cách khác, trừ chúng ta tứ thánh tông đã từng tiên hiền nắm giữ người đá khởi động chi pháp bên ngoài, Nhân Vương Điện nhân vật trọng yếu nên cũng nắm giữ. Công Tôn Chỉ ba người nghe vậy, trong đầu cũng giống như có kinh lôi vang lên, Thiết Huyễn vừa mới lộ ra sở hữu tin tức, trong nháy mắt tại bọn họ trong đầu cấp tốc tổ hợp lại. Nhất thời, trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái suy đoán. Thiết Huyễn, ý của ngươi là Sở Viêm hắn là Nhân Vương điện người? Công Tôn Chỉ ba người gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Huyễn. Thiết Huyễn không trả lời thẳng, mà chính là thần thái nghiêm túc quét mắt Công Tôn Chỉ ba người một chút, mới chậm rãi phun ra một câu: Sở Viêm. Tên thật của hắn kỳ thật gọi Trương Cảnh. Trương Cảnh. Công Tôn Chỉ ba người hơi sững sờ, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt ảo ảo kỳ biến, cùng nhau theo trên chỗ ngồi đứng thẳng mà lên. Là cái kia Trương Cảnh sao? Công Tôn Chỉ ba người đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thiết Huyễn, hô hấp cũng hơi cấp tốc lên. Liên là các ngươi trong tưởng tượng cái kia Trương Cảnh. Thiết Huyễn khẳng định gật một cái. Công Tôn Chỉ ba người nhìn thấy Thiết Huyễn gật đầu, sắc mặt trong nháy mắt biến ảo chập chờn, trong lòng cũng sóng to bạt trượng, khó có thể bình tĩnh. Thật lâu, bọn hắn mới bình tĩnh trở lại, cũng lần nữa ngồi xuống. Thiết Huyễn nhìn thấy Công Tôn Chỉ ba người tỉnh táo lại về sau, vừa cười nói, đúng rồi. Trương Cảnh công tử trừ Sở Viêm cái thân phận này bên ngoài, hắn còn có một thân phận khác, Hàn Lệ. Công Tôn Chỉ ba người nghe vậy, thần sắc lần nữa khuôn mặt có chút động. Bất quá, cùng vừa rồi so sánh, bọn hắn lần này phải bình tĩnh rất nhiều. Một lát sau, Yến Quy Vân cảm khái nói, chắc không được Thiết Huyễn ngươi sẽ để cho các ngươi Bạch Hổ Tông lấy Trương Cảnh làm chủ. Hắn chẳng những cứu vớt các ngươi Bạch Hổ Tông, càng quan trọng hơn là, hắn vẫn là tân sinh nhân vương thể. Lại thêm, hắn còn nắm giữ Thạch Thần khởi động chi pháp, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán Thạch Thần xuất thủ. Như thế đến nay, các ngươi Bạch Hổ Tông lựa chọn lấy hắn làm chủ, cái này cũng bình thường. Công Tôn Chỉ cùng Phong Sí Vũ đều gật một cái, bọn hắn giờ khắc này cũng lý giải Thiết Huyễn cách làm. Đổi lại bọn họ, có lẽ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Cứ việc, Tứ Thánh Tông đã sớm phân chia thành tứ đại tông môn. Đồng thời, tứ đại tông môn còn làm theo ý mình. Nhưng trong lòng bọn hắn vẫn là Tứ Thánh Tông người. Mà Tứ Thánh Tông, theo vô tận 5 tháng trước đây bắt đầu, vẫn là Nhân Vương Điện kiên định người ủng hộ cùng minh hiếu. Trương Cảnh cái này tân sinh nhân vương thể, không hề nghi ngờ đem là Nhân Vương Điện một mạch người thừa kế cùng người phát ngôn. Bọn hắn làm Tứ Thánh Tông người, lựa chọn chống đỡ Trương Cảnh người này Vương Điện người thừa kế, đây cũng là thuận lý thành chương sự tình. Bởi vậy, bọn hắn đều không cảm thấy Thiết Huyễn lựa chọn có vấn đề gì. Chương 703, lựa chọn. Chương 703, lựa chọn. Ba vị đạo hữu, ta muốn thỉnh giáo các ngươi một vấn đề. Thiết Huyễn đứng thẳng mà lên, đi đến trong đại sảnh, thần thái nghiêm túc nhìn chung quanh Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sí Vũ ba người một chút, sau đó hỏi, nếu như chúng ta tứ đại tông môn tiếp tục tùy ý tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhóm thế lực, tiếp tục như vậy ngoài sáng trong tối đè xuống, chúng ta còn có thể chống bao lâu? Công Tôn Chỉ ba người nhất thời đều trầm mặc. Kỳ thật trong lòng các ngươi đều có đáp án, chống đỡ không được bao lâu. Lần này, chúng ta Bạch Hổ Tông may mắn bị công tử cứu vớt. Nếu không, chúng ta Bạch Hổ Tông hủy diệt sau, đoán chừng liền đến phiên các ngươi. Thiên Huyễn thanh âm tại Công Tôn Chỉ ba người bên tai vang lên, Công Tôn Chỉ ba người càng phát ra trầm mặc. Lão tổ lão nhân gia ông ta một lần lại một lần cử hành 10 vạn tuổi tiệc mừng thọ, mặc dù nhìn như hoang đường, nhưng kỳ thực trên, lão nhân gia ông ta dụ ý, ta tin tưởng các ngươi đều hiểu. Lão nhân gia ông ta tuổi tác qua lâu rồi 10 vạn tuổi, thậm chí tới gần thọ nguyên cực hạn. Hắn chỗ lấy làm ra như thế hoang đường cử động, nói cho cùng, đơn giản nghe nhìn lẫn lộn, nhường tiên phủ, thiên môn, phong lôi các nhóm thế lực, thủy chung nắm chắc không được hắn số tuổi, tiến tới bảo trì uy hiếp lực, nhường tiên phủ nhóm thế lực không dám đối với chúng ta tứ đại tông môn hạ tử thủ. Thế mà, thật liền là thật, giả cũng là giả. Lão tổ lại thế nào che giấu, cũng không cách nào tránh khỏi tuổi thọ của mình dần dần tới gần cực hạn. Một khi ngày nào đó thật đến, không có lão tổ che chở, nhẫn lại nhiều năm tiên phủ nhóm thế lực sẽ còn tiếp tục lựa chọn nhẫn lại sao? Hiển nhiên, đó là không có khả năng. Như ngày nào đó thật đến, tiên phủ nhóm thế lực tất nhiên sẽ toàn diện vây quét chúng ta tứ đại tông môn, mà chúng ta tứ đại tông môn trừ bị diệt bên ngoài, không có loại thứ hai kết quả. Thiết Huyễn thanh âm tiếp tục trong đại sảnh quân quẩn. Ai? Là chúng ta bất tài a, nhường lão tổ một mực cho chúng ta quan tâm. Công Tôn Chỉ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nấy. Yến Quy Vân cùng Phong Sí Vũ cũng mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn lại không đốc, lại thế nào không rõ ràng, Huyền Vũ lao tổ cái kia một lần lại một lần nhìn như hoang đường cử động sau lưng ẩn chứa dụng tâm lương khổ. Thiết Huyễn tiếp tục nói, hiện tại chúng ta biết người đá bí mật, như có thể thu được 12 người đá che chở, có lẽ có chỗ chuyển cơ. Thế mà, liên tính toán chúng ta biết 12 người đá bí mật, còn nắm giữ khởi động người đá pháp chú, nhưng có thể hay không cùng người đá câu thông thành công, đây cũng là một tần số. Trương Cảnh công tử mặc dù có thể triệu hoán người đá, nhưng hắn cuối cùng không phải chúng ta tứ đại tông môn người, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, chúng ta không thể nào nhường hắn cả một đời đều che chở chúng ta tứ đại tông môn. Huống chi, giấc mộng của chúng ta không chỉ là tự vệ, mà chính là xây lại Tứ Thánh Tông. Liền coi như chúng ta có thể thành công khởi động 12 người đá, muốn xây lại Tứ Thánh Tông cũng vô cùng khó khăn, tiên phủ nhóm thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta xây lại Tứ Thánh Tông. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải làm một ít gì, mới có thể nghịch chuyển chúng ta tứ đại tông môn cũng thế, mới có thể tranh thủ đến xây lại Tứ Thánh Tông hy vọng. Nói đến đây, Thiết Huyễn hơi hơi dừng một chút, lần nữa nhìn chung quanh Công Tôn Chỉ ba người một chút, theo rồi nói ra, ba vị đạo hữu, chúng ta Bạch Hổ Tông chỗ lấy lựa chọn đi theo Trương Cảnh công tử, không chỉ là vì chính chúng ta suy nghĩ, cũng là vì chúng ta tứ đại tông môn suy nghĩ. Trương Cảnh công tử không chỉ có đã thức tỉnh nhân vương thể, nó thiên phú tài tình, cũng đồng dạng cái thế vô song, hắn tương lai tất sẽ dẫn đầu Nhân Vương Điện lần nữa quật khởi. Ta cho rằng, lựa chọn đi theo Trương Cảnh công tử, chính là chúng ta tứ đại tông môn thoát khỏi khốn cảnh cùng xây lại Tứ Thánh Tông mấu chốt cơ hội. Chúng ta Bạch Hổ Tông đã làm ra lựa chọn, sau đó liền nhìn các ngươi. Nói xong, hắn đi trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cũng ánh mắt sáng rực quét mắt Công Tôn Chỉ ba người. Công Tôn Chỉ ba người đều rơi vào trầm mặc bên trong, trong lòng đều đang nhanh chóng phân tích đi theo Trương Cảnh lợi và hại. Một lát sau, Yến Quy Vân nhìn về phía Thiết Huyễn, mở miệng nói ra: "Thiết Huyễn, phân tích của ngươi mặc dù rất có đạo lý, nhưng là cả tông đi theo Trương Cảnh công tử một chuyện, việc này lớn, ta nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Ta cần muốn nhìn Trương Cảnh công tử tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến mà biểu hiện, mới quyết định." Phong Sí Vũ nói thẳng: "Nếu như Trương Cảnh công tử có thể tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến bên trong đoạt được ba hạng đầu, chúng ta Chu Tức Tông sau này liền nghe hắn." Công Tôn Chỉ trầm ngâm một lát, cũng mở miệng nói ra: "Chúng ta Huyền Vũ Tông cũng các đỉnh Phong Thiên Tài Chiến sau khi kết thúc mới quyết định." Thiết Huyễn minh bạch Công Tôn Chỉ ba người ý tứ. Rất rõ ràng, Công Tôn Chỉ ba người cũng có tâm dẫn đầu tông môn đi theo Trương Cảnh, nhưng là lại lo lắng Trương Cảnh năng lực không đủ, bởi vậy mới phải các đỉnh Phong Thiên Tài Chiến sau khi kết thúc mới quyết định. Trương Cảnh nếu như tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến mà biểu hiện nổi bật, như vậy Công Tôn Chỉ bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn đi theo Trương Cảnh. Nếu không, vạn sự đều yên. Ha ha ha, các ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Trương Cảnh công tử sẽ chỉ so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Thiết Huyễn cười to, thấy tận mắt Trương Cảnh tại độ Bạch Hổ Tinh Túc Kiếp lúc chỗ biểu hiện ra thực lực kinh khủng cùng nội tình về sau, hắn đối Trương Cảnh tràn đầy lòng tin. Hắn không cho rằng lấy Trương Cảnh thực lực cùng nội tình, liền đỉnh Phong Thiên Tài Chiến ba hạng đầu đều không xông vào được. Công Tôn Chỉ ba người cũng cười. Bọn hắn nghe xong Thiết Huyễn phân tích về sau, nội tâm đều nhận đồng Thiết Huyễn thuyết pháp. Bọn hắn tứ đại tông môn, xác thực không hề làm gì, tiếp tục như vậy. Nếu không, làm Huyền Vũ lao tổ thọ nguyên kết thúc một khắc này, bọn hắn tứ đại tông môn thai hoàng ở đầu, có lẽ liền muốn đến rồi. Bất quá, bọn hắn mặc dù có đi theo Trương Cảnh tâm tư, nhưng cũng phải nhìn Trương Cảnh thực lực. Nếu như Trương Cảnh thực lực không đủ, như vậy hiển nhiên là không đáng bọn hắn đi theo. Đương nhiên, bọn hắn cũng hy vọng Trương Cảnh tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến bên trong biểu hiện đầy đủ chắc tuyệt, nói như vậy, bọn hắn liền có thể đem dưới các cuộc ở trên người Trương Cảnh. Đúng rồi. Thiết Huyễn đột nhiên nhìn về phía Công Tôn Chỉ, "Công Tôn lão đầu, ta muốn mời ngươi đem Huyền Vũ Tinh Cung ngưng tụ chi pháp truyền cho Trương Cảnh công tử." Hắn đã thành công ngưng tụ Thanh Long Tinh Cung, Bạch Hổ Tinh Cung, Chu Tước Tinh Cung chờ Tam Đại Tinh Cung, nếu như lại ngưng tụ Huyền Vũ Tinh Cung, liền có thể đầy đủ tứ tượng tinh cung. Công Tôn Chỉ ba người khi biết Trương Cảnh cũng là Hàn Lệ về sau, liền đã biết Trương Cảnh đã ngưng tụ Thanh Long Tinh Cung cùng Chu Tước Tinh Cung. Hiện khi biết Trương Cảnh còn ngưng tụ Bạch Hổ Tinh Cung, bọn hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Dù sao, Bạch Hổ Tông đã lựa chọn đi theo Trương Cảnh, như vậy Trương Cảnh muốn thu hoạch được Bạch Hổ Tinh Cung ngưng tụ chi pháp cũng liền chuyện một câu nói. Lấy Trương Cảnh tài tình, có bí pháp về sau, hắn muốn ngưng tụ Bạch Hổ Tinh Cung, khẳng định không khó. Công Tôn Chỉ ba người nghĩ đến Trương Cảnh chỉ cần lại ngưng tụ Huyền Vũ Tinh Cung, liền có thể nhường tứ tượng tinh cung tái hiện thế gian, trong lòng đều không hiểu kích động lên, đối Trương Cảnh cũng nhiều một chút thân cận cảm giác. Bọn hắn tứ thánh tông còn tại thời điểm tứ tượng tinh cung chính là bọn họ tứ thánh tông thánh tử thánh nữ phù hợp, khi đó bọn hắn tứ thánh tông thánh tử thánh nữ có thể xương bên trong tiên cương cảnh vô địch thủ, cái kia là bực nào uy phong. Mà từ bọn hắn tứ thánh tông phân liệt về sau, trên đời liền lại không có người có thể ngưng tụ tứ tượng tinh cung. Tứ tượng tinh cung cũng tựa hồ trở thành tuyệt sướng. Lúc này, biết được Trương Cảnh có cơ hội nhường tứ tượng tinh cung tái hiện tại thế, bọn hắn đều mơ hồ đem Trương Cảnh trở thành chính mình người. "Tốt, chờ một chút ta gặp được Trương Cảnh công tử về sau, liền đem Huyền Vũ Tinh Cung ngưng tụ chi pháp truyền cho hắn." Công Tôn Chỉ mỉm cười nói, đồng ý Thiết Huyễn tình cầu. Vô luận nói như thế nào, Trương Cảnh đều là một đời mới nhân vương thể, là nhân vương điện người thừa kế, coi như Trương Cảnh khả năng tại đỉnh Phong Thiên Tài Chiến biểu hiện đồng dạng, Công Tôn Chỉ cũng nguyện ý đem Huyền Vũ Tinh Cung ngưng tụ chi pháp truyền cho Trương Cảnh. Chương 704, Huyền Vũ lão tổ chương 704, Huyền Vũ lão tổ Huyền Vũ Tông quảng trường. Thạch Thần, Thạch Thần. Trương Cảnh một bên thôi động pháp chú, một bên ở trong lòng kêu gọi Thạch Thần. Phù phù. Một đoạn thời khắc, một trận mạnh mẽ tiếng tim đập, đột nhiên tại hắn ý thức bên trong vang lên. Giống như là có một viên ngủ say vô tận tuế nguyệt trái tim đột nhiên theo trong ngủ mê thức tỉnh. Hắn đặt tại thạch trên thân người bàn tay, lập tức cảm nhận được một tia ấm áp, giống như thạch người đã sống lại giống như. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện mình cùng Tam Tôn người đã ở giữa, nhiều một tơ liên hệ thần bí. Xong rồi, Trương Cảnh trong lòng đại hỉ, mở ra hai mắt nhắm chặt. Thế mà, hắn vừa mới mở hai mắt ra, một gương mặt xa lạ liền đội vàng không kịp chuẩn bị va chạm nhập tầm mắt của hắn. Gương mặt này cơ hồ dán vào trước mặt hắn. Trong lòng của hắn giật mình, cơ hồ bản năng giơ bàn tay lên, một trường hướng cái này một gương mặt xa lạ vỗ tới. Bất quá, một cỗ cấm cố chi lực chống rông xuất hiện, cầm cố lại động tác của hắn. Cái này một cỗ cấm cố chi lực cực kỳ cường đại, nhường hắn khó có thể động đậy, giống như bị vô số sắt thép gông xiềng một mực khóa lại. Hắn nhất thời ngạc nhiên đổi màu. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm như thế nào?" Cái kia khuôn mặt dán đến càng gần, cách hắn mặt cơ hồ chỉ có một đấm khoảng cách. Trương Cảnh lúc này mới phát hiện, đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này lông mi cùng tròm râu đều rất dài, cái mũi miệng đều bị che lại, mà ánh mắt của hắn lại phi thường sáng ngời cùng tinh khiết, giống như là hài đồng ánh mắt. Lúc này, Trương Cảnh cũng kịp phản ứng, hắn hiện tại thân tại Huyền Vũ Tông, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lão giả, hẳn là nào đó một vị Huyền Vũ Tông nào đó một vị túc lão. Chỉ là lão giả này thực lực không khỏi quá cường đại. Lão giả này xuất hiện tại hắn bên người, hắn thế mà một chút cũng không có phát giác. Nếu như không phải mở to mắt, hắn thậm chí không phát hiện được lão giả này tồn tại. Không phải hắn quét quang, lấy thần hồn của hắn cường độ, còn hữu dụng thực lực cùng nội tình, nếu có hỗn động chân nhân, vạn pháp chân quân tới gần hắn, hắn đều sẽ trước tiên cảm ứng được. Lão giả này có thể hoàn toàn tránh đi hắn cảm ứng, nói rõ lão giả này ít nhất là một cái hỏi đại năng, thậm chí càng mạnh. Trong chớp mắt, Trương Cảnh trong đầu lướt qua đủ loại suy nghĩ. Vạn Bối Sở Viêm, xin ra mắt tiền bối. Trương Cảnh thần thái cung kính nói. Sau một khắc, bao phủ ở trên người hắn cấm cố chi lực liền biến mất. Hắn thân ảnh khẽ động, hơi kéo ra cùng lão giả khoảng cách. Lúc này, hắn mới chú ý tới Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hạ đứng thẳng bất động như con rối. Hiển nhiên, Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hạ bị lão giả này lực lượng cầm cố lại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi là làm sao đem cái này ba cái ngốc đại tử tỉnh lại? Lão giả mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Trương Cảnh, hai tay vào đầu bứt tai, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Trương Cảnh nghe vậy, tâm thần hơi rung. Lão giả này chẳng lẽ biết Thạch Thần lai lịch? Hắn thử thăm dò, tiền bối, ngươi biết Thạch Thần? Lão giả hai tay vừa bấm eo, cao giọng nói ra, ta đương nhiên biết cái này ba cái ngốc đại tử. Năm đó, ba người bọn hắn, không, là 12 cái, còn chơi với ta qua. Chỉ bất quá, về sau bọn hắn ngủ say, liền không theo ta chơi. Trương Cảnh hơi sững sờ, lật ra một cái liếc mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, 12 Thạch Thần chơi với ngươi qua, ngươi thế nào không lên trời? Hắn căn bản không tin tưởng lão giả lời nói, chỉ coi lão giả này đang khoác lác. Bất quá, hắn suy đoán lão giả này hẳn phải biết 12 Thạch Thần tồn tại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không tin ta? Lão giả nhìn thấy Trương Cảnh biểu tình biến hóa, dựng râu trừng mắt. Khụ khụ. Ta đương nhiên tin tưởng tiền bối ngươi. Trương Cảnh thấy lão giả tựa hồ tức giận, vội vàng qua loa nói, ngươi thật tin tưởng ta? Lão giả nói, thân ảnh khẽ động, Tiểu Thuấn Di xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt, lần nữa tới gần Trương Cảnh, một mặt không kịp chờ đợi nói, vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao cùng ba cái ngốc đại tử câu thông? Trương Cảnh thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên là dựa vào pháp chú. Bất quá, hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, không có đem pháp chú nói cho lão giả. Lão giả này mặc dù rất có thể là Huyền Vũ Tông Túc Lão, nhưng chỉ cần còn không có xác định lão giả này thân phận chân chính, hắn liền sẽ không đem Thạch Thần khởi động pháp chú nói cho đối phương biết. Dù sao, Thạch Thần khởi động pháp chú chuyện rất quan trọng. Nếu như truyền nhầm người, cái kia vấn đề liền lớn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Mau nói cho ta biết ngươi là làm sao cùng cái này ba cái ngốc đại tử câu thông, ta muốn cùng bọn họ câu thông, để bọn hắn chơi với ta. Lão giả thúc giục nói. Một bộ hài đồng nhìn thấy đồ chơi cấp thiết nghĩ muốn chơi đùa dáng vẻ. Trương Cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư đối phó thế nào lão giả. Đột nhiên, lão giả nhướng mày, trong miệng nói thầm nói, ai nha, bốn người bọn họ sao lại tới đây? Chơi không vui, chơi không vui. Nói xong, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất. Tiểu Hoa Nhi, lần sau gặp mặt, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết cùng ba cái kia ngốc đại tử cầu thông phương pháp. Lão giả thanh âm tại Trương Cảnh trong ý thức vang lên. Gặp đến lão giả rời đi, Trương Cảnh không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hạ cũng khôi phục tự do. Bọn hắn trước tiên liền bọn tới Trương Cảnh trước mặt, nhìn đến Trương Cảnh không có việc gì tốt, mới thở dài một hơi. Vừa mới lao đầu kia thật là khủng bố. Hắn vừa hiện thân, ta liền cảm giác thân thể của mình còn có thần thức đều triệt để bị giam cầm. Coi như muốn nhắc nhở ngươi, đều làm không được. Quý Tiện Ngư đối Trương Cảnh nói, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Quý sư đệ, tôn trọng một chút. Vừa mới bị kia cũng là Huyền Vũ lao tổ lão nhân gia ông ta. Thiết Vô Hạ nói ra. Trương Cảnh cùng Quý Tiện Ngư nghe vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Chắc không được người kia tới gần ta lúc, ta một chút cảm ứng đều không có. Nguyên lai, hắn cũng là Huyền Vũ lao tổ lão nhân gia ông ta. Trương Cảnh bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, trên mặt hắn cũng hiện lên một tia cổ quái. Hắn vốn cho rằng Huyền Vũ lao tổ chỉ là tính tình có chút kỳ hoa, nhưng nói chung vẫn là một người bình thường. Thế mà, tiếp xúc qua Huyền Vũ lao giả về sau, hắn mới phát hiện đối phương tựa hồ có phần mê não, hành động cử chỉ giống như hài đồng. Xoạt 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 xoạt. Thiết Huyễn, Công Tôn Chỉ, Yến Quy Bân, Phong Sĩ Vũ bốn người đột nhiên xuất hiện tại Trương Cảnh trước mặt. Công tử, ba vị này theo thứ tự là Huyền Vũ Tông, Thanh Long Tông, Chu Tước Tông tông chủ Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ. Thiết Viễn đem Công Tôn Chỉ ba người giới thiệu cho Trương Cảnh. Vạn Bối Sở Viêm gặp qua ba vị tông chủ. Trương Cảnh chắp tay hướng Tam Đại Tông hành lễ. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ ba người đều quan sát tỉ mỉ Trương Cảnh, bọn hắn đều đối Trương Cảnh vị này tân sinh nhân vương thể tràn ngập tò mò. Thế mà càng là rõ xét, bọn hắn càng là động dung. Bọn hắn đều phát hiện, bọn hắn vậy mà nhìn không thấu Trương Cảnh. Bọn hắn tự nhiên là một chút, liền xem thấu Trương Cảnh cảnh giới, biết Trương Cảnh là một cái thiên cương cảnh võ giả. Chỉ là khi bọn hắn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều Trương Cảnh tình huống lúc, liền phát hiện Trương Cảnh cả người tựa hồ giấu ở trong sương mù, làm sao đều nhìn không thấu. Bọn hắn chỉ có thể ước chừng cảm ứng được Trương Cảnh nội tình thâm hậu đến kinh người, cái kia kinh khủng nội tình hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhìn trời cương cảnh võ giả nhận biết. Ngoài ra, bọn hắn còn mơ hồ theo Trương Cảnh thể nội cảm ứng được mấy cỗ thần bí bàng bạc lực lượng. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Thiết Huyễn vì cái gì nguyện ý chống đỡ Trương Cảnh, cũng đem Bạch Hổ Tông tương lai ký thác vào Trương Cảnh trên thân. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì Trương Cảnh đã thức tỉnh nhân vương thể, cũng bởi vì Trương Cảnh cái kia kinh khủng nội tình cùng tiềm lực. Phụ thân, ba vị tông chủ, vừa mới chúng ta gặp đến lao tổ lao nhân gia ông ta. Thiết Vô Hạ mở miệng nói ra. Cái gì? Lao tổ hắn thế mà hiện thân? Thiết Huyễn bốn người nghe vậy, tất cả giật mình. Bọn hắn đều rõ ràng, nói chung, Huyền Vũ lao tổ đều chỉ có tiệc mừng thọ lúc bắt đầu mới có thể chân chính hiện thân. Lúc khác, cơ bản đều ở vào trạng thái ngủ say. Huyền Vũ lao tổ đột nhiên sớm hiện thân, khẳng định là bị sự tình gì kinh động đến. Bọn hắn trong nháy mắt đều nghĩ tới điều gì, cùng nhau nhìn về phía Trương Cảnh. Sở Viêm công tử, hẳn là ngươi đã tỉnh lại chúng ta Huyền Vũ Tông Tam Tôn Thạch Thần. Công Tôn Chỉ có chút run giọng nói, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trương Cảnh. Trương Cảnh nghe vậy, không trả lời ngay Công Tôn Chỉ, mà chính là nhìn Thiết Huyễn một chút, nhìn thấy Thiết Huyễn khẽ gật đầu, là hắn biết Thiết Huyễn đã đem Thạch Thần bí mật nói cho Công Tôn Chỉ chờ Tam Đại Tông Chủ. không tệ. Trương Cảnh đối Công Tôn Chỉ mỉm cười, gật một cái. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ ba người nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Chương 705, đột phá. Tứ tượng tinh cung. Chương 705, đột phá. Tứ tượng tinh cung. Huyền Vũ Hồ. Trương Cảnh treo lơ lửng giữa không trung bên trong, cả người tản mát ra mênh mông biển lớn đồng dạng quần quần khí thế. Quần quần cơn bão năng lượng từ trên người hắn quét sạch mà ra. Phía dưới, sóng lớn kích thiên, sóng lớn quần quần. Nơi xa, Thiết Huyễn, Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ chờ đợi bốn tông chủ, còn có Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hạng, đều ánh mắt tha thiết nhìn chăm chú Trương Cảnh thân ảnh. Từ khi chúng ta Tứ Thánh Tông suy sụp cùng phân liệt về sau, Côn Cơ Cổ Tinh liền lại không có người có thể đồng thời ngưng tụ tứ tượng tinh cung. Hắn có thể thành công sao? Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ ba người, trên mặt cũng hơi toát ra một tia khẩn trương. Các người yên tâm đi. Thiết Huyễn bình tĩnh nói, một mặt bình tĩnh cùng thông dòng, công tử tại Khuyết Thiếu Thanh Long Tinh Cung cùng Chu Tức Tinh Cung tu luyện chi pháp tình huống dưới, còn có thể cứ thế mà ngưng tụ Thanh Long Tinh Cung cùng Chu Tức Tinh Cung. Hiện tại, hắn có Công Tôn lão đầu người truyền thụ cho Huyền Vũ Tinh Cung ngưng tụ chi pháp, muốn ngưng tụ Huyền Vũ Tinh Cung, căn bản không thể nào làm có hắn. Công Tôn Chỉ, Tiễn Quy Vân, Phong Sĩ Vũ ba người nghe vậy, trong mắt cũng hơi toát ra một tia vẻ ước ao. Tứ Tượng Tinh Cung luôn luôn là Tứ Thánh Tông truyền nhân tiêu chí. Từ khi bọn hắn Tứ Thánh Tông xuống dốc về sau, Tứ Tượng Tinh Cung liền không còn tại Côn Khư Cổ Tinh xuất hiện qua. Trương Cảnh thu hoạch được Bạch Hổ Tông cùng Huyền Vũ Tông bí pháp truyền thừa, trình độ nào đó cũng có thể nói là Tứ Thánh Tông truyền nhân. Nếu như Trương Cảnh có thể để cho Tứ Tượng Tinh Cung tái hiện, vậy cũng cung cấp nhường Tứ Thánh Tông mang tính tiêu chí truyền thừa tái hiện tại thế. Mà chuyện này đối với bọn hắn mà nói, ý nghĩa trọng đại. Lúc này, Trương Cảnh khí thế trên người đột nhiên mãnh liệt kéo lên. Thanh Long Tinh Cung, Bạch Hổ Tinh Cung, Chu Tước Tinh Cung chờ ba tòa tinh cung, từng cái tại hắn ngoài thân hiện lên. Ba tòa tinh cung đều tản mát ra cổ lão mà mênh mông áp lực mênh mông, làm đến Huyền Vũ Hồ trên không mạng lớn hư không đều bắt đầu bặm mèo. Phía dưới hồ nước cũng đột nhiên chìm xuống mấy chục mét. Cùng lúc đó, cả mảnh trời không cũng đột nhiên đen lại, ước vạn tinh thần tại vòm trời tối tăm phía trên hiện lên, nở rộ sáng chói tinh quang. Muốn bắt đầu. Thiết Huyễn bọn người, ánh mắt cùng nhau ngưng tụ. Sau một khắc, ước vạn tinh thần cùng nhau chấn động, vô lượng tinh huy trên bầu trời hội tụ, hóa thành một đạo to lớn tinh quang chi trụ ầm vang đổ xuống. Chỉ một thoáng, Trương Cảnh thân ảnh bị tinh quang chi trụ bao phủ. Bất quá, Trương Cảnh cả người cũng giống như biến thành một cái hình người hấp động, điên cuồng thôn phệ lấy tinh quang. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem bao phủ đến trên người hắn quần quần tinh quang toàn bộ thôn phệ. Cùng lúc đó, một tòa mông lung tinh cung hư ảnh tại Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước chờ ba tòa tinh cung bên cạnh hiện lên. Mà liên tại cái kia một tòa mông lung tinh cung hiện lên trong nháy mắt, bầu trời phía trên ước vạn tinh thần cũng mãnh liệt chấn động lên, một tòa cổ xưa vô cùng màu đen tinh cung tại sâu trong hư không nổi lên. Cái kia một tòa màu đen tinh cung ở vào vô biên sóng lớn phía trên, mà tại màu đen tinh cung phía trên thì lơ lửng một tôn đồng thời nắm giữ đầu rùa cùng đầu rắn Huyền Vũ thần thú. T. Huyền Vũ thần thú đầu rắn, hai cái mắt tam giác lóe qua một tia hung lệ quang mang, đột nhiên đối với Trương Cảnh tê mình một tiếng. Sau một khắc, màu đen tinh cung phía dưới vô biên sóng lớn sôi trào, từng đạo do hắc thủy thần lực ngưng tụ mà thành màu đen cự tiễn vượt sóng mà ra, thoáng qua vạch phá vô cùng thời không, xuất hiện tại Trương Cảnh trên đỉnh đầu, ù ùn kéo đến hướng Trương Cảnh bao phủ xuống. Đến rồi. Trương Cảnh ngẩng đầu nhìn cái kia ù ùn kéo đến bao phủ xuống màu đen cự tiễn, ung dung không vội vung tay lên. Ly. Một tiếng to rõ chu tức vang lên hoàn toàn hư không. Chỉ thấy xoay quanh tại chu tức tinh cung trên không thái cổ chu tức, đột nhiên há miệng ra, liền phun ra một đạo tỉ mị thật dài đỏ thâm hỏa tuyến. Bất quá, cái kia một đỏ thâm hỏa tuyến xuất hiện về sau, liền nhanh chóng quyết tán, hóa thành một đạo hình quạt xích hỏa sóng lớn, hướng lên bầu trời bên trong vô số màu đen cự tiễn quét sạch mà đi. Từ xa nhìn lại, giống là một thanh khổng lồ vô cùng hỏa phiến đột nhiên triển khai. Cái kia tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Ầm ầm, hình quạt hỏa diễm sóng lớn cùng vô số màu đen cự tiễn đụng vào nhau, chu tước thần lực cùng Huyền Vũ thần lực mãnh liệt giao phong, cả phiến hư không đều mãnh liệt chấn động lên. Trương Cảnh lại là ung dung không đội vung lên ống tay áo, chỉ cứ tại Thanh Long Tinh cung trên không thanh long, cũng đột nhiên phát ra một tiếng cao vút long ầm, sau đó hướng lên hỏa diễm sóng lớn phun ra một đạo bích thần lực màu xanh dòng nước lũ. Thanh Long thuộc mộc, Chu Tước thuộc hỏa, mộc hỏa tương sinh. Bích thần lực màu xanh dòng nước lũ xông vào hỏa diễm sóng lớn chi về sau, liền như là đổ dầu vào lửa đồng dạng, hỏa diễm sóng lớn đột nhiên tăng vọt, thì liền nó nhiệt độ cũng kịch liệt kéo lên. Đối mặt uy năng tăng vọt hỏa diễm sóng lớn, cái kia vô số màu đen cự tiễn nhất thời liên tiếp tan tác, không ngừng chôn bụi. Rất nhanh, sở hữu màu đen cự tiễn liền bị ngọn lửa sóng lớn bốc hơi cùng chôn bụi. Giống, tinh không đã đến, Huyền Vũ thần thú tựa hồ đối với công kích của mình bị nhẹ nhõm phá giải cảm thấy bất mãn đồng dạng, đầu rùa trong miệng phát ra một tiếng chấn động thiên địa nổ hống. Sau một khắc, Trương Cảnh trên đỉnh đầu xuất hiện vô số quỷ thủy thần lôi. Từng đạo quỷ thủy thần lôi đều hóa thành từng cái to lớn tia chớp hình cầu. Lít nha lít nhít tia chớp hình cầu, tu lùn kéo đến giống như bao phủ xuống. Cả phiến hư không đều bị những này tia chớp hình cầu lực lượng đánh rách tả tơi ra giống như mạng nhện vết nứt không gian. Quý Tiện Ngư cùng Thiết Vô Hạ hai người thấy cảnh này, da đầu đều tê dại một hồi. Liền xem như Thiết Huyễn chờ đợi bốn tông chủ, từng cái cũng sắc mặt nghiêm túc chí cực. Quả nhiên, muốn đẩy Tôn Tinh cung quá khó khăn. Cho dù ngộ tính nguy tiền, tìm hiểu chí Tôn Tinh cung huyền bí, nhưng cũng nhất định phải vượt qua chí Tôn Tinh cung chô đối ứng tinh túc kiếp, mới có thể thuận lợi ngưng tụ chí Tôn Tinh cung. Thế mà, chí Tôn Tinh cung chô đối ứng tinh túc kiếp, quá mức khủng bố, liền xem như thiên cổ kỳ tài, thậm chí vạn cổ yêu nghiệt, đều chưa hẳn có thể vượt qua. Thiết Huyễn chờ đợi bốn tông chủ, nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa kia chớp hình cầu, cũng không khỏi cảm nhận được từng tia khẩn trương. đổi chỗ mà xử, đổi lại bọn họ tại thiên cương cảnh lúc, đối mặt dạng này kiếp số, bọn hắn đều không có lòng tin vượt qua. Trương Cảnh khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy đầy trời tia chớp hình cầu, thần sắc ý nguyên bình tĩnh như nước. Hắn thân ảnh khẽ động, cả người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động xông vào đầy trời tia chớp hình cầu bên trong. Trong chớp mắt, vô số tia chớp hình cầu đều hướng thân thể của hắn đánh giết tới. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba tòa chí tôn tinh cùng, tại hắn quanh người cao tốc vờ quanh, đem từng cái tia chớp hình cầu nghiền ép vỡ nát. Nhưng cũng có một chút tia chớp hình cầu bị Trương Cảnh chủ động thả vào. Hắn tùy ý những này tia chớp hình cầu đánh vào trên người mình, mượn nhờ những này tia chớp hình cầu lực lượng tối luyện nhục thân của mình. Hắn còn đem Thiên Hoàng Trung cùng Cựu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên thả ra, nhường cái này hai kiện pháp khí cũng tiếp nhận tia chớp hình cầu tối luyện. Ngoài ra, hắn còn đem bộ phận tia chớp hình cầu lực lượng dẫn đạo đến thể nội chín vị bảo đỉnh phía trên, nhường chín vị bảo đỉnh cũng tiếp nhận tia chớp hình cầu tối luyện. Tinh không bên trong, Huyền Vũ thần thú tựa hồ bị Trương Cảnh cử động chọc giận, đầu rùa cùng đầu rắn đồng thời phát ra tức giận gào thét cùng tê minh. Càng nhiều tia chớp hình cầu cấp tốc hiện lên, cả phiến hư không sôi trào, giống như là biến thành một mảnh lôi hải. Đếm không hết tia chớp hình cầu, điên cuồng hướng Trương Cảnh thân thể, còn có Thiên Hoàng Trung cùng Cựu Diện Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên oanh sát mà đi. Trương Cảnh, Thiên Hoàng Trung, Huyền Âm Nhiếp Hồn Tiên đều ảo ảo bị tia chớp hình cầu bao phủ. Ha ha ha, thông quái, nhiều đến một điểm. Sôi trào lôi hải bên trong, truyền ra Trương Cảnh không chút kiêng kỵ tiếng cười. Thiên Huyễn bọn người nhìn lấy một màn trước mắt, cả đám đều hóa đá. Bọn hắn đều vượt qua rất nhiều kiếp số, cũng đã gặp rất nhiều người độ kiếp. Nhưng là, vô luận là chính bọn hắn, vẫn là bọn hắn thấy qua những cái kia độ kiếp người, tại độ kiếp lúc, cơ bản đều là thận trọng. Sợ không cẩn thận liền khi kiếp số bên trong hóa thành cho bụi. Đối bọn hắn mà nói, kiếp số là vô cùng nguy hiểm kiếp nạn, nhất định phải cẩn thận tấn thăng, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Bởi vậy, bọn hắn nhìn thấy Trương Cảnh dạng này khi độ kiếp, tất cả đều chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này cũng quá lớn mật cùng không chút kiêng kỵ. Cái này là căn bản cũng không đem kiếp số coi thành chuyện gì to tát ta. Không biết qua bao lâu, đen như mực bầu trời, lần nữa khôi phục quang minh. Sâu trong tinh không cái kia một tòa to lớn Huyền Vũ tinh cùng, cùng cái kia một tôn kinh khủng Huyền Vũ thần thú, cũng biến mất không còn tăm tích. Cái kia vô cùng tia chớp hình cầu cũng toàn bộ biến mất. Thư không chỉ còn lại Trương Cảnh thân ảnh, mà trên thân Trương Cảnh cũng tản mát ra so vừa mới cường đại không chỉ gấp hai khí thế. Xung quanh người hắn bên ngoài, trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba tòa tinh cung bên ngoài, lại nhiều hơn một tòa hoàn toàn mới tinh cung. Cái này một tòa tinh cung, cùng vừa rồi xuất hiện tại sâu trong tinh không Huyền Vũ tinh cung, cơ hồ giống như lúc. Đây là một tòa ở vào vô biên sóng lớn phía trên màu đen tinh cung. Mà tại màu đen tinh cung phía trên, thì lơ lửng một tôn đồng thời nắm giữ đầu rùa cùng đầu rắn Huyền Vũ thần thú. Hắn thành công. Tứ tượng tinh cung, tái hiện tại thế. Thiết Huyễn, Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ bốn người, nhìn lấy vờn quanh tại Trương Cảnh ngoại thân bốn tòa tinh cung, tất cả đều vô cùng kích động. Chương 706, tiệc mừng thọ bắt đầu. Nam Cung Thái Nhất đến. Chương 706, tiệc mừng thọ bắt đầu. Nam Cung Thái Nhất đến. Tứ tượng tinh cung, tái hiện tại thế. Thiết Huyễn, Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ bốn người, nhìn lấy vờn quanh tại Trương Cảnh ngoại thân tứ tượng tinh cung, trên mặt đều toát ra vẻ kích động. Mà Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ lại nhìn về phía Trương Cảnh lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn một phần tán thành. Trong hư không, Trương Cảnh yên lặng trải nghiệm lấy cảnh giới sau khi tấn thăng mang tới biến hóa. Lần này ngưng tụ Huyền Vũ tinh cung, hắn do Thiên Cương tam trọng thiên tấn thăng đến Thiên Cương tứ trọng thiên. Nói đến, đây chỉ là tấn thăng một cái bậc thang nhỏ mà thôi. Thế mà, lần này nhỏ đột phá, lại mang đến cho hắn nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Huyền Vũ tinh cung thành công ngưng tụ một khắc này, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chờ tứ tượng tinh cung hoàn chỉnh. Bốn tòa hỗ trợ lẫn nhau chí tôn tinh cung trong nháy mắt cộng minh. Bốn cỗ bành trướng mênh mông thần lực, theo bốn tòa chí tôn tinh cung bên trong đồng thời tuôn ra, ở trong cơ thể hắn dung hợp hội tụ thành một cỗ càng thêm cường đại kinh khủng tứ tượng thần lực. Cái kia một cỗ kinh khủng tứ tượng thần lực, trong nháy mắt đối với hắn nhục thân, pháp lực, thần hồn đều triệt để rèn luyện một lần, nhường hắn nhục thân, pháp lực, thần hồn đều phát sinh lột xác to lớn. Nhục thân, pháp lực, thần hồn thuế biến, lại kéo theo tinh huyết chi hoa, pháp lực chi hoa, thần hồn chi hoa thuế biến. Cái này một trận có thể xưng thoát thai hoán cốt thuế biến sau khi kết thúc, hắn có một loại do trùng lột xác thành rồng ảo giác. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại viên mãn cảm giác. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại trực giác, lần này kinh người thuế biến về sau, hắn chạy tới thiên cương cảnh cuối cùng, trừ phi hắn đột phá thiên cương cảnh, không thì đã vào không thể tiến vào. Nguyên lai, tứ tượng tinh cung thể tụ về sau, vậy mà có thể mang đến một trận kinh người như thế thuế biến. Chắc không được đã từng những cái kia ngưng tụ tứ tượng tinh cung tứ thánh tông truyền nhân, đều có thể tại thiên cương cảnh bên trong xưng tôn. Trong lòng Trương Cảnh cảm khái một tiếng, không tìm được vui mừng. Hắn vốn là chỉ là thể tụ tứ tượng tinh cung mà thôi. Cái này một trận thuế biến lại là hắn không có nghĩ tới. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đơn giản thể hội thân thể biến hóa sau khi, hắn lại có chút nhắm mắt lại. Xuân chi áo nghĩa, hạ chi áo nghĩa, thu chi áo nghĩa, đông chi áo nghĩa chờ bốn loại áo nghĩa, trong lòng hắn hiện lên. Cái này bốn loại áo nghĩa, phân biệt đến từ Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn tòa tinh cung. Thanh Long thuộc mộc, vì xuân thần, chấp trưởng xuân chi áo nghĩa. Chu Tước thuộc hỏa, vì hạ thần, chấp trưởng hạ chi áo nghĩa. Bạch Hổ thuộc kim, vì thu thần, chấp trưởng thu chi áo nghĩa. Huyền Vũ thuộc thủy, vì đông thần, chấp trưởng đông chi áo nghĩa. Trương Cảnh thông qua bốn tòa tinh cung cũng nắm giữ cái này bốn loại áo nghĩa. Đồng thời, hắn còn có thể đem bốn loại áo nghĩa dung hợp vì càng thêm cường đại tứ quý áo nghĩa. Ta lựa chọn ngưng tụ tứ tượng tinh cung quả nhiên là đúng, tứ tượng tinh cung hỗ trợ lẫn nhau, thực sự quá cường đại. ta chẳng những có thể lấy đem tứ tượng tinh cung ẩn chứa bốn loại áo nghĩa dung hợp vì tứ quý áo nghĩa, còn có thể đem thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tạo thành tứ tượng lĩnh vực. Đối mặt thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú tạo thành tứ tượng lĩnh vực, liền xem như hỗn động chân nhân, đoán chừng đều gánh không được. Trong lòng Trương Cảnh nghĩ như vậy, liền nhìn về phía ý thức không gian bên trong chín vị bảo đỉnh, thiên hoàng trung, còn có cửu diện huyền âm nhiếp hồn thiên. Những pháp khí này đi qua quỷ thủy thần lôi thối luyện cùng tẩy lễ về sau, rõ ràng biến đến càng thêm linh động cùng cường đại. Thiên cương cảnh ta đã tu luyện tới cực hạn. Tiếp đó, liền nên vì tấn thăng hỗn động chân nhân làm chuẩn bị. Trương Cảnh nghĩ như vậy, thân ảnh khẽ động, liền bay đến Thiết Huyễn chờ người bên thân. Mọi người hào hào tiến lên phía trước nói chúc, mà hắn cảm giác được Công Tôn Chỉ, Yến Quy Vân, Phong Sĩ Vũ thái độ đối xử với mình phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Cái này tam đại tông chủ đối đại thái độ của hắn, rõ ràng biến đến càng thêm cung kính cùng khách khí, trong lúc nói chuyện cũng ẩn ẩn đem hắn trở thành chính mình người. Đảo mắt lại là 5-6 ngày đi qua. Một ngày này, Huyền Vũ lao tổ 10 vạn tuổi đại thọ tiệc mừng thọ chính thức cử hành. Sáng sớm, toàn bộ Huyền Vũ tông liền biến đến phi thường náo nhiệt, rất nhiều Huyền Vũ tông võ giả khắp nơi răng đèn kết hoa. Chiến thần điện thánh nữ Kỳ Hồng Tuyết, Phụng Tinh thần sa chín hộp, Trường Xuân đan ba hạt, chúc mừng Huyền Vũ lao tổ xuân linh vô tận, được âm binh triều. Thái Hư các thánh tử lãnh tiên tuyệt, thay Thái Hư các hiến máu ngọc kỳ lần một đôi, thánh dược ba cây. Gốc. Chúc mừng Huyền Vũ lao tổ, thọ tề năm núi, phúc giai đông hải. Lục đạo cổ giáo dự quyết thánh nữ phù giao hồng, thay lục đạo cổ giáo phụng tùng hạt trường sinh đồ một bức, chúc mừng Huyền Vũ lao tổ trường xuân vĩnh chú. Theo từng tiếng gọi tên vang lên, các phương khách mời cũng lần lượt đến. Những này khách mời đến từ thiên hạ các đại thế lực, trong đó đủ có khí độ bất phàm, đầu cao vút thiên tiêu. Trương Cảnh gặp được rất nhiều thân ảnh quen thuộc, Kỳ Hồng Tuyết, Lãnh Thiên Tuyệt, Tô Vân Lan, Đạm Đài Minh Nguyệt các loại. Hắn còn gặp được gần nhất tại trời châu thanh danh vang dội phù giao hồng cùng Tiềm Long. Không hổ là đỉnh phong thiên tài chiến, quả nhiên là thiên tài tụ tập. Nhìn lấy cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, trong lòng Trương Cảnh âm thầm cảm thán. Bất quá, làm hắn nhìn về phía trong đó một bóng người lúc, hắn ánh mắt không khỏi có chút dừng lại trong nháy mắt, đôi mắt chỗ sâu sát ý ngưng kết. Lục Tê Xuyên. Trương Cảnh không nghĩ tới chính mình vậy mà lại tại lần này tiệc mừng thọ trên lần nữa nhìn thấy Lục Tê Xuyên. Lục Tê Xuyên. Quý Tiện Ngư gắt gao chằm chằm trong đám người Lục Tê Xuyên, song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân sát ý tràn ngập. Yên tâm, hắn đã ngày nữa châu, ta liền sẽ không nhường hắn lại rời đi. Trương Cảnh phát giác Quý Tiện Ngư dị thường, vỗ nhẹ Quý Tiện Ngư bả vai. Vậy hắn liền giao cho ngươi. Quý Tiện Ngư khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không phải Lục Tê Xuyên đối thủ. Huống chi, Lục Tê Xuyên còn có người hộ đạo. Hắn căn bản không làm gì được Lục Tê Xuyên. Bất quá, hắn biết Trương Cảnh nắm giữ trấn sát Lục Tê Xuyên thực lực. Lúc này, trong đám người Lục Tê Xuyên cũng phát hiện Quý Tiện Ngư. Đến mức thay hình đổi dạng, cũng sử dụng ẩn giới tàng hình chi thuật Trương Cảnh, hắn thì không có nhận ra. Ừm. Cái này Dương Nhiệt thế mà còn chưa chết, còn chạy trốn tới Thiên Châu. Lục Tê Xuyên nhìn lấy Quý Tiện Ngư thân ảnh, có chút nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đối với Quý Tiện Ngư, hắn một mực không thế nào để ở trong lòng. Hắn đã từng chỗ lấy đối Quý Tiện Ngư chờ Hắc Bạch thư viện mọi người xuất thủ, cũng là bởi vì biết Quý Tiện Ngư bọn hắn cùng Trương Cảnh quan hệ, lúc này mới thuận tay trừ chi. Dù sao, Trương Cảnh tại trời mộ bên trong kém một chút lấy mạng của hắn. Hắn trả thù không được Trương Cảnh, liền đem nộ hỏa phát tiết tại Quý Tiện Ngư bọn người trên thân. Một cái hạ người bình thường, không đáng quá mức quan tâm. Chờ lần này tiệc mừng thọ sau khi kết thúc, lại thuận tay trừ chi là được. Lục Tê Xuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã theo Quý Tiện Ngư trên mặt rời ánh mắt. Thiên môn thánh tử Đường Đông Quân, Phụ Túy Long tiểu mời bình, chúc mừng Huyền Vũ lao tổ xuân thu bất lão. Tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất, Phụ Nam cực trưởng sinh kinh tàng quyển, chúc mừng Huyền Vũ lao tổ tận dòm tạo hóa, nộ đạo trưởng sinh. Lại có hai tiếng gọi tên vang lên. Trước một tiếng gọi tên còn tốt, nhưng khi phía sau gọi tên vang lên lúc, mọi người trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tiên phủ truyền nhân Nam Cung Thái Nhất vậy mà tới. Mọi người đều không hẹn mà cùng hướng yến hội lối vào chỗ nhìn qua. Nam Cung Thái Nhất tới rồi sao? Trương Cảnh tâm thần khẽ chấn động, cũng hướng yến hội lối vào nhìn qua.